tiếng thở dài vang lên, nương, người không thể trực tiếp đi tìm Trường Hưng Hầu thế tử báo thủ. Trường Hưng Hầu phủ không phải dân chúng tầm thường chúng ta có thể chọc vào, nếu người bị Trường Hưng Hầu thế tử hại, nữ nhi chết không nhắm mắt sáu. Tú nương tử sững sờ, lẩm bẩm nói, nương nên báo thủ như thế nào đây? Chương 86, sau người có người. Vấn đề nên báo thủ như thế nào xác thực đáng giá thương thảo. Nếu như hồi trả thù này lấy người bị hại cùng kẻ hại người đồng quy vu tận để hoàn thành, Khương Tự cho rằng là thất bại, đặc biệt là khi màn trả thù này là do nàng chủ đạo, càng không thể nguy hiểm đến an nguy của người bị hại khác. Đây là ranh giới cuối cùng. Báo thù là vì để kiếp này của nàng sống càng thống khoái hơn, mà không phải vì báo thù mà khiến mình trở nên thay đổi hoàn toàn. Ngày 19 tháng 5, Thanh Thiên Đại Lao Gia Chân Đại Nhân sắp sửa tiếp nhận phủ Doãn Thuận Thiên sẽ nghỉ chân tại trạm rừng chân cách vùng ngoại ố kinh thành 30 dặm. Nếu người có thể nhìn thấy Chân Đại Nhân, báo cáo với hắn cảnh ngộ nữ nhi gặp phải, hắn sẽ làm chủ cho người. Phủ Doãn Thuận Thiên so với chi phủ bình thường cao hơn 2-3 phẩm cấp, nghe thì hiền hách, kỳ thực cực kỳ phòng tay, nhiều người nhậm chức phủ Doãn Thuận Thiên ngồi không được mấy năm, thậm chí còn có người chỉ làm 2-3 tháng liền không làm được nữa. Phủ Doãn Thuận Thiên tới tới đi đi như nước chảy, đến năm Cảnh Minh 18, án sát sứ Chân Thế Thành tiến kinh điều nhiệm phủ Doãn Thuận Thiên, mới tính là ngồi vững vị trí này. Chân Thế Thành khi ở địa phương nổi danh là Thanh Thiên Đại Lao Gia, lúc rời khỏi nơi đó được vạn dân tán thưởng, người này ở Đại Chu có tiếng là cường trực công chính, vì dân làm chủ. Úc Thất từng cảm thán với nàng, Chân Thế Thành là một người chân chính đáng kính nghệ. Người như vậy khả năng bất lực ngăn cơn sóng dữ một khi hưng suy, nhưng lại là tâm phúc của chúng bách tính. Khương Tự sở di nhớ rõ ngày Chân Đại Nhân vào kinh như thế, là bởi vì ngày đó phát sinh một chuyện đại sự. Trong dịch trạm mà Chân Đại Nhân tạm thời nghỉ chân có người chết bất đắc kỳ tử. Mà người kia là huynh trưởng của Tân Tấn Sủng Phi Dương Phi. Mặc dù Cảnh Minh Đế nắm giữ trên dưới trong triều ở trong lòng bàn tay, nhưng lại có một tật xấu, mang hai mềm, không chịu nổi Sủng Phi hậu cung năn nỉ ỉ ôi. Chú ý, nơi này có cái mấu chốt, thi triển môn kỹ thuật sống năn nỉ ỉ ôi này phải là Sủng Phi, trọng điểm ở trên chữ Sủng. Nói cách khác, nếu là phi tử mà Hoàng thượng không thích làm như thế, vậy liền tặng nàng ta hai chữ, ha ha. Dương Phi ầm ĩ một trận. Vị Dương Quốc cứu bị chết liền thành sự kiện trên dưới kinh thành đều chú mục. Chân Đại Nhân vào kinh bản án thứ nhất chính là án Dương Quốc cứu chết bất đắc kỳ tử. Sau khi bản án tra ra manh mối hắn liền thuận lợi mở ra cục diện, ngồi vững chức phủ Doãn Thuận Thiên. Có điều trước có hồ sơ chết chưa phá, Chân Đại Nhân vô cùng sức đầu mẹ chán. Khi Dương Quốc cứu chết bất đắc kỳ tử bọn họ cũng ở trong dịch trạng, Dương Phi vì thế mà khó tránh khỏi giận chó đánh mèo lên Chân Đại Nhân, cũng bởi vậy mang đến không ít cản trở cho việc phá án. Ban đầu Chân Đại Nhân thậm chí còn dưới sự chửi bới của người có tâm mà chọc phải hiểm nghi. Nương phải nhớ kỹ, ngày đó nếu như muốn gặp được Chân Đại Nhân, người phải tới trước khi Chân Đại Nhân đến dịch trạm rồi chờ ở trên đường, bằng không chờ Chân Đại Nhân tiến vào dịch trạm, có sai ra trông coi, người sẽ không có cách nào nhìn thấy người nữa sáu. Thanh âm thiếu nữ yếu ớt, tinh tế giảng giải nên làm như thế nào? Tú nương tử nếu như có thể đến trước ngăn lại Chân Đại Nhân, thì có thể khiến Chân Đại Nhân tránh đi thời điểm Dương Quốc cứu chết bất đắc kỳ tử. Từ đó làm cho hắn bất đi không nhỏ phiền phức. Nương nhớ kỹ chưa? Tú nương tử liên tục gật đầu, nương nhớ rồi. Khương Tử còn có chút không yên lòng, lần nữa dặn dò, nương nhất định không nên vọng động làm việc, bằng không nếu ngay cả người cũng gặp chuyện, thì không còn ai có thể giải oan thay nữ nhi nữa. Nương hiểu, nữ nữ con yên tâm, nương nhất định sẽ vì con lấy lại công đạo. Một cơn gió thổi vào nhà chính, thổi rèm vải rách nửa đến lắc qua lắc lại, trong phòng tia sáng càng tối hơn. Thiếu nữ nhẹ nhàng lui về sau một bước. Tú nương tử kinh hãi, nữu nữu. Nương, nữ nhi phải đi rồi, người ngủ một giấc thật ngon đi, ngàn vạn nhớ kỹ phải bảo trọng chính mình sáu. Nữu nữu, nữu nữu con sẽ còn trở về chứ. Tú nương tử gấp đến độ cơ hồ khóc thành tiếng, lại gắt gao cắn môi ngay cả mắt cũng không dám chớp, chỉ sợ một cái chớp mắt thì nữ nhi đã biến mất. Thế nhưng khó mà ngăn cản cơn buồn ngủ đánh tới, dần dần khiến mí mắt nàng nặng đến ngàn cân, rốt cục cũng nhịn không được nữa nhắm mắt lại. Khương Tự nhanh tay lẹ mắt đỡ Tú nương tử đã ngủ vùi. A-man, dịu nàng ấy vào. A-man còn đang ngây ra như phỗng. A-man. Khương Tự bất đắc dĩ, cao giọng. Có. A-man lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, chóng mặt đi tới, một cái tay kẹp Tú nương tử ở dưới nách. Thu xếp tốt cho Tú nương tử xong, Khương Tự đem đồng châm nhặt lên từ dưới đất đặt ở bên gối nàng. Cuối cùng nhìn thoáng qua phụ nhân ngủ say, Khương Tự thở dài một hơi không thể nghe thấy, đi tới tây phòng. Trên giường tây phòng còn nằm nam nhân nửa đêm ý đồ lăng nhục Tú nương tử. Cô nương, người này nên làm gì bây giờ? A-man thấp giọng hỏi. Cây dao phay kia đâu? A-man trở về đông phòng lấy dao phay tới. Khương Tử cầm dao phay khua khua dưới hạ thân nam nhân, lạnh lùng nói, chặt đứt đi. Gì cơ? A-man hai tay đỡ cằm, thanh âm đều mất nhịp. Hôm nay nhận xung kích có chút lớn, trời xanh trứng giám, nàng chỉ là một tiểu nha hoàn yếu đuối mà thôi. Úc Cẩn đồng học nút trong bóng tối tùy thời làm tốt chuẩn bị nghĩ cách cứu viện người trong lòng vô ý thức rôi tay mỏ xuống bên cạnh tìm tòi, chỉ cảm thấy chỗ háng gió lạnh vi vu. Hắn nhất định là nghe lầm. Còn chưa động thủ. Cô nương, ngài nói chặt đứt gì cơ? Thiếu nữ thần sắc bình tĩnh, dùng giọng điệu hôm nay ăn gì không chút rung động nào nói, tất nhiên là cái thứ làm hại nữ nhân của hắn. Úc Cẩn, 6. Hắn căn bản nghe không hiểu A Tự đang nói gì cả. Cô nương, vẫn là tiểu tỷ tới đi. Mắt thấy cô nương nhà mình chuẩn bị động thủ, A-man ngón tay phát run nhận lấy dao phay. Nhìn nam nhân đang ngủ say lộ ra vẻ ngây thơ vô tri, A-man thế mà sinh ra mấy phần ghen tị, quyết định chắc chắn giơ dao phay lên. Úc Cẩn không khỏi nín thở. Từ từ, A-man nhẹ nhàng thở ra một hơi. Xử lý ở đây sẽ lưu lại vết máu, trước tiên mang người đi đi. A-man vội vàng cất kỹ dao phay, nhấc nam nhân lên. Khương Tự trong trong ngoài ngoài kiểm tra một phen. Xác định không để lại dấu vết gì lúc này mới rời khỏi nhà tú nương tử. Toàn bộ ngôi làng vẫn bao phủ trong bóng đêm, xa xa có thể thấy được từng ánh đèn bên bờ sông Kim Thủy. Khương Tự không nói một lời đi lên phía trước, A-man khiêng nam nhân lợn chết nhắm mắt theo đuôi. Không biết đi được bao lâu, Khương Tự rốt cục dừng lại. Nàng dừng ở trước một tòa nhà, mượn ánh sáng yếu ớt có thể thấy được tường viện nhà này cao hơn so với những gia đình khác, ngói xanh tường trắng vừa nhìn chính là được xây chưa đến 2 năm. Khương Tự chỉ cổng nhà này, ra hiệu A-man thả người xuống. Thời quân hắn ra. A-man chớp mắt mấy cái, thấy Khương Tự quả thực không phải nói chơi, nhắm mắt lột quần nam nhân xuống, lộ ra cái mông trắng bóng. Úc Cẩn đi theo phía sau hai chủ tớ ngẩng đầu nhìn trời, nhẹ nhàng thở một hơi. Có trời mới biết hắn phải dùng bao nhiêu tự chủ mới vượt qua được xúc động ra tay ngăn cản. Nha đầu ngốc kia có biết, tùy tiện nhìn mông nam nhân khác sẽ bị đau mắt hột không hả? Giao phay cho ta. A-man sắp khóc rồi, cô nương, vẫn là tiểu tỷ tới đi. Đừng ô uế tay của ngài. Cho mông hắn một đao, đừng chém chết là được. Dù sao không có kinh nghiệm, chặt đứt cái thứ kia gây ra mạng người lại là một chuyện phiền phức. Khương Tử có chút tiếc nuối nghĩ. Đi thôi. Mắt lạnh nhìn A-man bận bịu xử xong, Khương Tử lấy ra khăn xoa xoa tay. Chủ tớ hai người dần dần ném vương gia trang lại sau lưng, Khương Tử lại đột nhiên ngừng lại. Ngươi muốn theo tới lúc nào? Chương 87, uy hiếp. Ai? Vừa nghe Khương Tử nói như vậy, A-man giật mình nhảy dựng. Lập tức khẩn trương nhìn trái nhìn phải. Khương Tự bình tĩnh nhìn qua một phương hướng, môi son khẽ nhếch. Một thân ảnh thẳng tắp thon dài dần dần từ trong bóng tối đi ra. Sao lại là ngươi? A-man giật mình không thôi. Khương Tự lại không chút nào ngoài ý muốn. Mùi của hắn vô luận kiếp này hay là kiếp trước nàng đều quá quen thuộc, một khi tới gần làm sao có thể không phát hiện ra. A-man, ngươi chờ ở đây. Dư công tử, mời đi theo ta. Khương Tự đi về phía trước. Úc Cẩn kiên trì đuổi theo. Cứ việc trên mặt không hiện, nhưng trong lòng nghi hoặc cực kỳ. Hắn giấu tốt như vậy, đến tột cùng làm sao bị phát hiện. Nàng về sau sẽ không coi hắn thành biến thái cuồng theo dõi chứ. Hai người đi về phía trước hơn 10 trượng mới dừng lại. Khương Tự bỗng nhiên quay người, trầm mặt hỏi, Dư công tử vì sao theo dõi ta? Úc Cẩn nhẹ nhàng đụng đụng cái mũi. Nếu nàng đã hỏi trực tiếp như vậy, vậy hắn chỉ có thể đem thiên phú ra mặt giày phát dương quang đại. Khương cô nương hiểu lầm, ta không phải theo dõi ngươi, mà là bảo hộ ngươi. Bảo hộ ta. Khương Tự nhướng mày, Dư công tử chẳng lẽ coi ta như hải tử mà lừa gạt. Người ta không thân chẳng quen, ta càng không có mở miệng nhờ giúp đỡ. Dư công tử lúc này xuất hiện ở đây rồi nói là bảo hộ ta. Úc Cẩn nhẹ nhàng thở dài. Thanh âm của hắn có trong sáng của thiếu niên cùng trầm thấp của thanh niên, tiếng thở dài này phảng phất như cơn gió buổi sáng giữa đồng ruộng phất qua lòng người. Khương Tự đống nhiên nghĩ đến đoạn thời gian sau khi cưới, hắn vô số lần ghé vào bên thai nàng nói nhỏ. Khi đó nàng nhịn không được nghĩ. Một nam nhân lấy ở đâu ra nhiều lời muốn nói như vậy, ngay cả nàng muốn tô son môi màu gì hắn đều tràn đầy phấn khởi giúp đỡ chọn lựa, cuối cùng kia nước hoa làm thành son môi ngược lại tiện nghi tên hôn đản nào đó sáu. Úc Cẩn phát hiện thiếu nữ trước mắt tựa hồ đang thất thần. Hắn một người sống sờ sờ như thế đứng ở trước mặt nàng thế mà còn thất thần. Úc Cẩn ho nhẹ một tiếng kéo về suy nghĩ của người trước mắt, hảo tâm nhắc nhở, Khương cô nương hẳn là quên, ngươi đã cho ta phí bảo hộ. Phí bảo hộ gì? Ta không phải còn thiếu Khương cô nương 1000 lượng bạc sao, Khương cô nương lại không cho phép ta bán mình trả nợ 6. Úc Cẩn vẻ mặt ủy khuất, nhưng mà người như ta, thiếu tiền người ta trong lòng liền không thoải mái, coi như 1000 lượng bạc kia của Khương cô nương là giao phí bảo hộ, về sau an toàn của Khương cô nương sẽ do ta phụ trách. Khương Tự càng nghe mắt mở càng lớn. Còn có thể tính như vậy. Dư công tử cũng nhìn thấy, nha hoàn của ta thân thủ không tệ, không cần Dư công tử đến bảo hộ ta, 1000 lượng bạc kia ngươi tạm thời thiếu đi. Khương Tự nói xong, lạnh lùng nhìn Úc Cẩn, ta không hy vọng về sau lại phát sinh chuyện bị Dư công tử theo dõi nữa, bằng không ta sẽ đối đãi với Dư công tử như đang đồ tử. Úc Cẩn kinh ngạc nhìn Khương Tự. Nàng thế mà còn chưa bắt đầu coi hắn là đang đồ tử mà đối đãi sao? Thật là một cô nương tốt thiện lương mềm lòng. Gì chứ? Cô nương tốt vừa rồi trong miệng hắn chuẩn bị chặt đứt một cái mệnh căn của nam nhân đó. Ha ha, loại nam nhân nửa đêm mượn cơn trên choáng leo tường đi làm hại quả phụ ấy, giữ lại mệnh căn chờ qua năm mổ heo sao? Dư công tử, cáo tử. Khương Tự khẽ khom người với Úc Cẩn, vẫy gọi ra hiệu A Man đuổi theo. Không thể không nói nàng coi như may mắn, lần này theo dõi nàng chính là Úc Thất, dựa vào sự hiểu biết của nàng với Úc Thất, hắn thấy nàng mang theo A Man làm những chuyện kia cho dù cảm thấy ly kỳ cũng sẽ giữ kín như bưng. Nếu mà đổi thành người khác, Khương Tự chỉ cần nghĩ đến loại khả năng này liền không khỏi nhíu mày. Nếu mà đổi thành người khác, nàng chỉ sợ cũng phải tốn thêm chút chuyện. Nàng học dị thuật từ trưởng lão Ô Miêu, mà trưởng lão Ô Miêu là dựa vào một thân dị thuật thống lĩnh toàn bộ Ô Miêu tộc. So với công phu đao thật kiếm thật, dị thuật có thể giết người trong vô hình, là tồn tại càng đáng sợ thần bí hơn. Toàn bộ nữ đồng Ô Miêu tộc có dị thuật thiên phú lác đác không tới mấy người, ưu tú nhất sẽ được định là thánh nữ, làm người thừa kế trưởng lão Ô Miêu. Trưởng lão cùng thánh nữ là cây trụ cột tinh thần của Ô Miêu tộc. Thánh nữ A Tăng là cháu gái của trưởng lão Ô Miêu, nhưng cũng không phải bởi vì nàng là cháu gái trưởng lão Ô Miêu tộc mới thành thánh nữ. A Tăng là bằng vào thiên phú xuất chúng trở thành thánh nữ, cho nên sau khi qua đời vì yên ổn của dòng tộc Ô Miêu mới chậm chạp không công bố tin thánh nữ chết, cho đến khi nàng lưu lạc đến Nam Cương cơ duyên xảo hợp lấy thân phận A Tăng sống tiếp. Nàng tuy học được một ít dị thuật, kiếp trước lại không có cơ hội nào thi triển, càng không làm qua mấy chuyện linh tinh như giết người diệt khẩu. Tối nay người theo dõi nàng là Úc Thất mà không phải người xa lạ không biết nền tảng, xem như bất đi phiền toái không nhỏ. Khương cô nương cứ đi như thế. Úc Cẩn cười hỏi. Khương Tự dừng bước chân, nghiêm túc nhìn Úc Cẩn, Dư công tử đây là ý gì? Úc Cẩn tiến lên trước một bước, hơi thở chỉ thuộc về nam tử trong nháy mắt vây quanh nàng, ta sẽ nói cho Khương nhị đệ. Mới vừa rồi còn tràn đầy tự tin Khương Tự. 6. Nàng muốn giết người diệt khẩu. Nói cho Khương nhị đệ muội muội yếu đuối trong mắt của hắn Nguyệt Hắc Phong cao chạy tới ngôi làng cạnh sông Kim Thủy theo dõi một tên hán tử say, còn đánh hán tử say bất tỉnh chuẩn bị chặt đứt mệnh căn của hắn, đúng rồi, còn giả thành nữ quỷ 6. Nói đến sau đó, Úc Cẩn suýt nữa nhịn không được bật cười. Nhiều năm như vậy, cô nương mà tâm hắn duyệt vẫn luôn không giống bình thường như thế. Người rốt cuộc muốn thế nào? Khương Tự triệt để nổi giận. Nàng trước kia sao lại không biết hôn đả này vô sỉ như vậy nhỉ? Thế mà làm ra loại chuyện uy hiếp nữ hài tử không có phẩm vị thế này. Úc Cẩn thấp giọng cười, Khương cô nương còn không nhìn ra được sao. Ta đang uy hiếp ngươi nha. Nếu giả trang công tử khiêm nhường đã không cách nào chiếm được hảo cảm của nàng, vẫn là phát huy bản sắc thì tốt hơn. Dù sao cuốn quýt dây dưa cũng tốt, mặt dày vô sỉ cũng được, hắn đời này chỉ cần Khương Tự. Khương Tự tức giận đến cắn môi. Hắn thế mà thật sự quang minh chính đại uy hiếp nàng. Dư công tử, đừng tưởng rằng ngươi là bằng hữu của nhị ca ta. Thì ta không dám làm gì ngươi. Giờ khắc này, Khương Tự thật sự sinh ra suy nghĩ cho hôn đả này ăn chút khổ sở. Khương cô nương muốn giết người diệt khẩu sao? Úc Cẩn lấy ra một cây chùy thủ nhét vào trong tay Khương Tự, trong bóng đêm tinh mâu ý cười tràn đầy, ta cam đoan không chống cự. Khương Tự siết chặt chùy thủ. Xúc cảm lạnh buốt của chôi dao găm làm nàng tỉnh táo lại, cầm chùy thủ chậm chạp không động. Nếu như Khương cô nương không hạ thủ được. Khương Tự dương mắt nhìn nam tử nói cười cười trước mặt. Thầm nghĩ hắn hẳn là còn muốn nói ra mấy lời dối trá đại loại như nếu như nàng không hạ thủ được hắn liền tự mình động thủ. Chỉ nghe nam tử trước mắt cười mỉm chi nói, vậy ta liền tiếp tục uy hiếp ngươi. Khương Tự, 6. Nhắm mắt, hít sâu, đè xuống xúc động giết người diệt khẩu. Chúng ta hảo hảo nói chuyện đi. Úc Cẩn cười nhẹ, đúng hợp ý ta, Khương cô nương đi theo ta đi. Một đường hướng tây, xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ yên tĩnh không người, Úc Cẩn dừng lại. Cô nương, hắn sao lại đưa chúng ta tới nơi này? Chỗ ba người dừng lại chính là đầu hẻm tức tử. Nếu phải nói chuyện thật tốt, vẫn là trong nhà thuận tiện nhất. Khương cô nương nếu như cảm thấy không thích hợp, đi nhà ngươi cũng được. Úc Cẩn vô cùng quan tâm đề nghị. Ngươi cái tên đăng đồ tử này, Á Man chỉ vào Úc Cẩn nói không ra lời. Cô nương các nàng là người gặp Mỹ Nam tử liền ngất đi sao? Khương Tự liếc Úc Cẩn một cái, dẫn đầu đi vào trong ngõ hẻm, đi nhà ngươi. Á Man, 6. Đừng tìm nàng nói chuyện, tâm tình của nàng có chút phức tạp. Chương 88, thư phòng dạ đàm. Ngõ nhỏ tối tăm bị tiếng bước chân rất nhỏ phá vỡ yên tĩnh. Úc Cẩn đi lên trước, có tiết tấu gõ vài cái lên cửa. rất nhanh cửa liền mở ra, người canh cửa cung kính tránh đến một bên. Úc Cẩn lại không lập tức tiến vào, hơi nghiêng người đưa tay làm ra tư thế xin mời. Khương Tự hơi ngừng trước mắt, bỏ qua ánh mắt khiếp sợ của người canh cửa phiêu nhiên mà qua. Thẳng đến khi đại môn cấp tốc đóng lại, người canh cửa vẫn là biểu tình mộng du. Trong sương phòng, Long Đán đang vịn cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Lãnh Ảnh ngửa mặt nằm, hơi thở lúc có lúc không. Đừng giả bộ ngủ, mau đến xem, chủ tử mang theo một cô nương trở về. Long Đán điên cuồng kêu gọi tiểu đồng bọn. Lãnh Ảnh giật giật mí mắt. Long Đán hưng phấn nói thầm, ta nói hôm nay chủ tử ra ngoài sao mà không mang theo ta, thì ra là có biến nha. Từ từ, chủ tử mang về cô nương chính là cô nương đã tới ban ngày. Lãnh Ảnh mặt không biểu tình mở mắt, sau đó nhắm mắt lại trở mình. Cùng người mê bắt quái như vậy ngủ một cái phòng, thật sự là nhịn đủ. Có điều, chủ tử đây là có nhân tình sao? Kỳ quái, Nhị Nưu sao không có động tĩnh nhỉ? Long Đán buồn bực. Loại náo nhiệt này theo lý thuyết Nhị Nưu còn tích cực hơn cả hắn mà. Nam ở trong bóng tối, Nhị Nưu chậm rãi lắc lư cái đuôi, miệng chó chỉ lên trời. Nhân loại ngu xuẩn, đây là thời điểm nên ra ngoài quấy rầy à? Úc Cẩn dẫn Khương Tự vào phòng, đứng ở trong nhà chính do dự một chút. Mặc dù rất muốn đưa người tới phòng ngủ 6. Khụ khụ, còn nhiều thời gian, hù chạy mất lại mất nhiều hơn được. Chúng ta đi thư phòng đi. Khương Tự gật đầu. A-man bước nhanh đuổi theo. Nàng muốn liều chết bảo vệ trong sạch của cô nương. A-man, ngươi chờ ở bên ngoài đi. Khương Tự thản nhiên nói. A-man, 6. Úc Cẩn ha ha cười rộ lên, tâm tình thật tốt. Mặc dù không biết loại ghét bỏ cùng đề phòng mỗi lần nàng nhìn thấy hắn từ đâu mà đến, nhưng nha đầu ngốc này chỉ sợ không rõ. Đêm hôm khuya khoác nguyện ý cùng một nam nhân ở chung một phòng, đủ để chứng minh nàng tán thành phẩm tính của người nam nhân này. Không nghĩ tới sự đánh giá của hắn trong lòng nàng vẫn còn rất cao. Lòng tin của Úc Cẩn đối với tương lai bỗng nhiên tăng vọt. Kiếp trước Khương Tự không biết Úc Cẩn còn có một nơi đặt chân như thế, tiến vào thư phòng không khỏi đánh giá một phen. Trong thư phòng bố trí rất đơn giản, dựa vào tường bên phải là giá sách cao cao, gần cửa sổ bày biện bàn đọc sách dài hẹp, trên bàn tùy ý đặt mấy thứ như nghiên mực, đồ rửa bút, cái chặn giấy, dựa vào tường một chỗ khác có một cái giường thấp. Mấy thứ như lư hương, bình hoa thì không có. Trên giá sách cũng không có mấy quyển sách, ngược lại là nến bên trong ngọn nến tỏa ra hỏa diễm, chiếu sáng cả gian phòng, rất có sáu. Phong cách của ốc thất. Nhìn qua những thứ này, trong lòng Khương Tự không khỏi lóe lên ý nghĩ này. Ngươi ngồi trước, để ta đi lấy nước. Không cần. Úc Cẩn đã đi ra ngoài. Khương Tự mấp máy môi, tùy ý lấy một cái ghế dựa ngồi xuống. Không bao lâu Úc Cẩn trở lại, đem ấm trà chén trà bỏ lên trên bàn, đổ ra lại là nước trong. Lúc này không nên uống trà. Uống chút nước cấm đi. Khương Tự tiếp nhận chén nước nói lời cảm tạ. Khương cô nương thích uống cái gì? Chờ lần sau ta sẽ chuẩn bị kỹ càng. Hai chữ nước mật suýt nữa thốt ra, bị Khương Tự mạnh mẽ nuốt xuống. Không cần phiền thoái, về sau ta hẳn sẽ không quấy rầy dư công tử, chúng ta vẫn nên nói chuyện ngày hôm nay thì hơn. Khương cô nương muốn nói thế nào? Thân thể Úc Cẩn hơi nghiêng về phía trước, hiện ra dáng vẻ rất phối hợp. Hắn có một đôi mắt phượng rất đẹp, con người đen bóng như bảo thạch. Theo sóng mắt lưu chuyển lấp lánh phát sáng, toát ra mị lực mê người. Khương Tự ngửa về phía sau mở một chút khoảng cách, bất mãn nhíu mày. Đối mặt với nữ hài tử chỉ từng gặp ít ỏi mấy lần mà đã lô mãng như thế, thực sự không phải thứ tốt. Dư công tử là từ lúc nào bắt đầu theo dõi ta? Úc Cẩn nghe xong hơi hơi nhướng mày, không có trả lời. Dư công tử không muốn trả lời. Úc Cẩn bỗng nhiên cười, Khương cô nương, ngươi đây cũng không phải thái độ hảo hảo nói chuyện. Đừng quên, hiện tại là ta đang uy hiếp ngươi. Không phải ngươi đang uy hiếp ta. Nha đầu này, hiện tại còn đè ép hắn làm mưa làm gió. Chẳng lẽ chờ khi gả cho hắn mới cam tâm tình nguyện ư? Nhắm mắt, hít sâu, đè xuống xúc động giết người diệt khẩu. Dư công tử nói xem bàn thế nào. Úc Cẩn cười một tiếng, dường như chắc chắn thiếu nữ đối diện sẽ không phản đối. Khương cô nương trước đưa ra một vấn đề, ta trả lời. Sau đó ta đưa ra một vấn đề, ngươi trả lời. Lặp đi lặp lại như vậy mới công bằng. Khương cô nương cảm thấy thế nào? Khương Tự nhẹ nhàng cắn môi. Hỗn đà này quả nhiên là cái tính chiếm hết tiện nghi mà không thể tỏi. Kiếp trước dỗ dành nàng làm thế thân người trong lòng hắn, cố tình sau khi nàng biết thì đã ham sâu vũng bùn, vừa nghĩ tới từng chút về hỗn đà liền không thể nhẫn tâm dùng các loại thủ đoạn giả chết, xuất ra này nọ, chỉ có thể vừa dây dưa với hắn vừa chuốc khổ, tư vị trong đó một lời khó nói hết. Được thôi, cứ vậy đi. Như vậy Khương cô nương hỏi trước đi. Úc Cẩn vuốt vuốt chén trà, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua gương mặt trắng non của thiếu nữ. Hình như tức giận rồi. Tức giận cũng rất ít gây người, rất muốn hôn một cái làm sao bây giờ. Ánh mắt thiếu niên đột nhiên đen tối không rõ, dừng ở đường cong tinh xảo trên môi thiếu nữ. Không thể không nói, thiếu nữ có thể nói được trời ưu ái, môi không tô mà đỏ, là màu hồng phấn dụ người nhất, nước chân bóng ngay cả một vằn môi đều không có. Ánh mắt Úc Cẩn càng trầm thấp hơn. Khương Tự không khỏi cảm thấy trong phòng oi bức. Hình cắt của hai người dọi ở trên cửa sổ có rèm, trong lúc nhất thời tựa như thời gian đình chỉ. Long Đán ngồi xổm ở trong sân nhìn chằm chằm cửa sổ không chuyển mắt, tâm tình cực kỳ khẩn trương. Chủ tử hơn nửa đêm mang cô nương người ta về, chính là thuần túy nói chuyện phiếm sao? Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép 10 phần hoàn mỹ thuyết minh tâm tình của tiểu thị vệ vào giờ khắc này. Vậy được, vẫn là vấn đề vừa rồi, Dư công tử từ lúc nào bắt đầu theo dõi ta? Không phải theo dõi, là bảo vệ. Úc Cẩn cường điệu một chút, mắt thấy thiếu nữ đối diện muốn trở mặt, lúc này mới không nhanh không chậm nói, sau khi Khương cô nương rời khỏi nơi này của ta. Vì sao? Úc Cẩn cười khẽ, đây là vấn đề thứ hai. Khương Tự âm thầm hít ngụm khí, lạnh lùng nói, ngươi hỏi đi. Khương cô nương làm sao phát hiện Trường Hưng hầu thế tử làm hại nữ tử? Khương Tự giả dạng làm vong hồn nữ nhi của Tú nương tử nói với Tú nương tử những lời đó, Úc Cẩn núp trong bóng tối nghe được rõ ràng. Khi đó, hắn chỉ cần vừa nghĩ tới Khương Tự đến Trường Hưng hầu phủ ở một đêm, sau đó liền phát hiện bí mật kinh người như thế của Trường Hưng hầu thế tử, liền hận không thể chém Trường Hưng hầu thế tử thành muôn mảnh. Tên xuất sinh kia có phải là đã làm gì Khương Tự rồi không? Bằng không một tiểu cô nương như nàng làm sao lại biết những cái này? Khương Tự thở dài trong lòng. Biết ngay hắn muốn hỏi cái này. Làm thế nào thu thập Trường Hưng hầu thế tử khiến cho hắn thân bại danh liệt, nàng đã sớm có dự định, cũng không muốn liên lụy những người khác vào. Thế nhưng nàng hiểu Úc Thất, hôm nay nếu như nàng mập mờ cho qua, quay đầu hắn có thể băm vằm Trường Hưng hầu thế tử cho ăn, gọn gàng, đơn giản tùy hứng. Nàng cũng không muốn tiện nghi cho Trường Hưng hầu thế tử như vậy. Trong đêm đi vườn hoa hầu phủ, trong lúc vô tình bắt gặp sai vật của Trường Hưng hầu thế tử chôn xác, nghe được bọn hắn nói chuyện thì biết. Úc Cẩn bỗng nhiên đứng dậy. Khương Tự quỳnh lên, không khỏi đứng lên ngăn ở trước người hắn, ngươi đi đâu? Chương 89, đền bù. Hai người trong nháy mắt sát lại rất gần. Nàng có thể nghe được hắn bỗng nhiên thở dồn dập, hắn thu hết một đoạn cần cổ tuyết trắng của thiếu nữ vào mắt. Trên cửa sổ, thân ảnh của hai người hòa vào cùng một chỗ. Long Đán giật mình há to miệng. Trong phòng, Khương Tự phát hiện Thất Thố liền lui về sau một bước, lại như cũ ngăn chặn đường đi của đối phương. Úc Cẩn không khỏi cười, Khương cô nương cho rằng ta muốn đi đâu à? Ta chỉ muốn đi tịnh phòng, vê đút cờ ấy, một chuyến mà thôi. Khương Tự trên mặt nóng lên. Một đại nam nhân ở trước mặt cô nương há miệng liền nói đi tịnh phòng, da mặt hắn vì sao dày như vậy? Không đúng, hiện tại tính ra Úc Thất vẫn là thiếu niên, nói không chừng còn chưa sinh ra giác ngộ thân là nam nhân. Ừm, nhất định là như vậy mới có thể làm nàng khó chịu đủ thứ sau khi hai người trùng phùng. Vẻ mặt biến hóa nhỏ xíu của thiếu nữ bị Úc Cẩn nhìn vào mắt, không hiểu sao có chút khó chịu. Luôn cảm thấy nha đầu này đang suy nghĩ chuyện gì đó làm hắn không cao hứng. Úc Cẩn lần nữa ngồi xuống đến. Không phải ngươi muốn đi tịnh phòng à? Khương Tự khôi phục thong dong, nhíu mày hỏi. Nếu Khương cô nương không nỡ ta đi, vậy liền không đi nữa. Úc Cẩn vẻ mặt thành thật, ta có thể nhịn. Gân xanh trên thái dương Khương Tự nổi lên. Nàng muốn chọi chết hôn đàn này. Úc Cẩn đống nhiên nghiêng người về phía trước, đột nhiên phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Chúng ta còn muốn tiếp tục trò chuyện nữa không? Nhắm mắt, hít sâu, đè xuống xúc động giết người diệt khẩu. Khóe môi Khương Tự nết lên nụ cười cứng đờ, trò chuyện. Như vậy đến phiên ta hỏi. Úc Cẩn ngồi ngay ngắn, cười tủm tỉm nói. Khương Tự nhíu mày, vừa rồi Dư công tử hỏi ta vấn đề làm sao phát hiện Trường Hưng hầu thế tử làm hại nữ tử rồi, hiện tại giờ đến phiên ta hỏi chứ. Thiếu niên đối diện vô tội trước mắt, Khương cô nương hỏi rồi mà. Khương Tự liền giật mình. Úc Cẩn cười rộ lên, vừa rồi Khương cô nương hỏi ta muốn đi đâu đó. Khương Tự, 6. Mắt thấy thiếu nữ thật sự muốn xù lông, Úc Cẩn vươn tay xoa xoa đầu thiếu nữ, ngữ khí khó nén cương triều. Được rồi, ngươi muốn hỏi liền hỏi, ta biết gì nói nấy vẫn không được sao. Nha đầu này, hắn rõ ràng đều nguyện ý bán mình trả nợ, cả người đều có thể là của nàng. Nàng còn muốn cùng hắn so đo loại chuyện nhỏ nhặt hay hỏi nhiều hơn một vấn đề này. Đầu Khương Tự nghiêng về một bên, Dư công tử xin tự trọng. Bàn tay đặt trên đỉnh đầu dừng lại, Úc Cẩn rũ mắt thở dài, ta cảm thấy ta vẫn còn muốn đi ra ngoài một chuyến. Khương cô nương khả năng không biết, người như ta có một tật xấu. Tật xấu gì? Ta tâm tình một khi không tốt liền muốn giết người, vừa vặn Trường Hưng hầu thế tử không phải cái thứ tốt, đêm nay ta đi làm thịt hắn, thức ăn cho Nhị Nhu mấy ngày tới liền không phải lo nữa. Nhị Nhu nằm ở bên người Long Đán vây đuôi khinh thường ngửa đầu. Nó rất kén ăn. Khương Tự thẳng tắp trừng mắt Úc Cẩn, một hồi lâu hỏi, ta có thể lý giải thành ngươi lại đang uy hiếp ta hay không? Úc Cẩn ha ha cười lên, tiếng cười trong sáng xuyên qua cửa sổ truyền ra bên ngoài. Long Đán gãi gãi đầu, hiếu kỳ đến lòng như lửa đốt. Dư công tử làm thế không phải hành vi của quân tử. Úc Cẩn gật gật đầu, ta biết nha. Làm quân tử có thể lấy được cô nương tâm duyệt sao? Ha ha, trước đó giả dạng làm quân tử khiêm tốn với nàng ngay cả lời đều không nói được vài câu, chơi một hồi lưu manh liền nửa đêm mang được người trở về nhà. Ai ưu ai kém, không cần nghĩ liền biết. Ngươi như vậy, Khương Tự vốn muốn nói sẽ không lấy được nàng dâu, nhưng nghĩ lại thân phận đối phương, liền yên lặng nuốt xuống lời này. Đường đường thất hoàng tử, làm sao cũng không có khả năng âu sầu chuyện này. Khương cô nương lẽ nào còn thương tiếc tính mạng của Trường Hưng hầu thế tử? Khương Tự cười lạnh, có ít người, chỉ trả giá tính mệnh còn chưa hoàn lại tạo nghiệt bất minh của hắn. Một cái mạng làm sao đủ chứ? Những nữ hài tử tuổi trẻ tươi đẹp đã bị xuất sinh kia hại chết phải làm sao bây giờ? Những thân nhân đau đớn vì mất ái nữ phải làm sao bây giờ? Có thể nuôi ra một đứa con trai như Trường Hưng hầu thế tử, vợ chồng Trường Hưng hầu liền không có một chút trách nhiệm nào sao? Nàng không thể nào trơ mắt nhìn Trường Hưng hầu phủ vẫn như kiếp trước, sau khi Trường Hưng hầu thế tử chết bất đắc kỳ tử mà vẫn phong quang rực rỡ được. Phần vẻ vang rực rỡ kiếp trước, bọn hắn không xứng có. Nghe Khương Tự nói xong, Úc Cẩn khẽ giật mình, sau đó nở nụ cười. Hắn đã nói rồi, một cô nương có thể mặt không đổi sắc muốn chặt đứt mệnh căn của nam nhân làm sao lại mềm lòng với một tên xuất sinh kia chứ? Theo hắn thấy, đây không phải là thiện lương, mà là ngu xuẩn. Cho nên xin Dư công tử không cần xen vào chuyện bao đồng, làm hư chuyện của ta. Úc Cẩn vẻ mặt khó xử, nhưng mà không giết người ta không cách nào khôi phục tâm tình tốt, có lẽ mấy ngày tới đều ngủ không ngon. Khương cô nương để cho ta làm ra hy sinh lớn như vậy, không định cho chút đền bù sao? Khương Tự ngạc nhiên. Hắn đến cùng hy sinh cái gì? Có điều kiếp trước hôn đả này xác thực không phải tính tình gò bó theo khuôn phép, chỉ cần hắn nghĩ, liền không có chuyện không làm được. Úc Thất sinh ở hoàng thất, so với những huynh đệ vì hoàng vị mà biểu hiện đủ loại tính tình xem như là một ngọn cờ riêng. Ngươi muốn đền bù cái gì? Khương Tự lạnh như băng hỏi. Bên Tú Nương tử đậu hũ tây thi tạm thời sắp xếp xong xuôi, còn có chùa linh vụ bên kia cần phải giải quyết, nàng không có thời gian đây dưa ở nơi này. Úc Cẩn đỗng nhiên nghiêng người về phía trước, ở trên cái trán chân bóng trắng non của thiếu nữ nhẹ mổ một cái. Khương Tự tựa như bị sét đánh trúng, một hồi lâu không có phản ứng. Được rồi. Úc Cẩn lộ ra nụ cười hài lòng. Thế mà không bị chém, thật sự là kinh hỉ nha, quả nhiên gan lớn chết no gan nhỏ chết đói. Khương Tự lúc này mới kịp phản ứng, giơ tay cho Úc Cẩn một cái tát. A-man canh giữ ở nhà chính dương mắt nhìn trời. Cô nương không thiệt thòi là được rồi. Tiếng bạt thai thanh thúy ngay cả một người một chó ở trong viện cũng đều nghe được rõ ràng. Nhị Nưu nâng lên một cái móng vuốt che mắt. Chủ nhân đây là bị đánh sao? Thật sự là không nỡ nhìn mà. Long Đán vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. Vạn vạn không nghĩ tới, chủ tử còn nghĩ đến bá vương ngạnh thượng cung. Chỉ là trở tay lại bị cô nương người ta đánh là thế nào? Không nghĩ tới cô nương chủ tử mang đến thân thủ tốt như vậy. Đó là chủ tử không có tránh. Lãnh Ảnh chẳng biết lúc nào đi tới, lạnh lùng nói. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi ngồi xổm tiếp đi, ngày mai sẽ bị chủ tử đánh chết. Long Đan đủ rũ đứng lên, cẩn thận từng bước đi hướng sương phòng. Nhị Nưu run rẩy ra lông. Lúc này liền thể hiện ra ưu thế của chó, nó muốn nhìn bao lâu thì nhìn bấy lâu, một bên nhìn một bên run. Nhìn thiếu niên trước mặt ý cười nhàn nhạt, Khương Tự tức giận đến run tay. Hắn thế mà khinh bạc nàng, hơn nữa còn đúng lý hợp tình điểm nhiên như không có việc gì như thế. Úc Cẩn giấu đi bàn tay đỏ tươi miễn cưỡng dựa vào thành ghế. Khương cô nương, chúng ta vẫn nên nói chuyện chính sự đi, ta hiện tại khôi phục tâm tình rồi. Ngươi không cảm thấy hành vi vừa rồi rất vô sỉ sao? Úc Cẩn trụm hai tay, lợn chết không sợ bỏng nước sôi nói, nhưng đây chính là ta muốn đền bù mà, bằng không ta liền đi giết người. Nói đến đây, hắn sóng mắt vừa chuyển, ý cười chọc người, Khương cô nương, chúng ta không thân chẳng quen, chẳng lẽ ngươi tùy tiện nhắc tới điều kiện ta liền phải đáp ứng sao? Đạo lý cũng không nói như vậy, nếu như không thể lấy quyền thế đè người, đồng giá trao đổi mới là hợp lý. Khương Tự chán nản. Hắn lấy ở đâu ra mấy ngụy biện này? Úc Cẩn đổi giọng, đương nhiên, ta mặc dù không phải quân tử, lại là một nam nhân. Ta hôn Khương cô nương nguyện ý phụ trách, ngươi có nguyện ý gả cho ta không? Hắn nói đến tùy ý, tay rũ ở bên người lại dùng sức nắm chặt, bộc lộ ra nội tâm khẩn trương. Chương 90, cự tuyệt. Úc Cẩn cơ hồ là lấy tâm tình bái thần thánh mà chờ đợi đáp án kia. Hắn thận trọng từng bước, cẩn thận từng ly từng tí tới gần nàng, đã muốn hỏi như vậy rất lâu rồi. Nếu như nàng nguyện ý, hắn sẽ vượt mọi chông gai giải quyết hết thể chướng ngại ngăn ở trên đường thành thân của bọn họ. Nếu như nàng không nguyện ý, hắn tự nhiên sẽ đợi đến khi nàng nguyện ý. Câu nói này bị Úc Cẩn nhẹ nhàng hỏi ra, Khương Tự trôi qua khiếp sợ ban đầu, tức giận đến mặt mũi trắng bệnh. Hắn quả nhiên lại như kiếp trước tưởng dỗ dành nàng mơ mơ hồ hồ gật đầu, chỉ có điều kiếp trước nàng tốt xấu cũng có thân phận thánh nữ ôm yêu, mà bây giờ lại là cô nương bá phủ mới lui hôn. Nếu nàng thật sự gật đầu, hắn còn có thể kiệu lớn tám người khiêng cưới nàng làm vương phi hay không? Ý nghĩ này chợt lóe lên trong lòng Khương Tự, sau đó đầu óc càng lúc càng thanh tỉnh. Một kiếp này, nàng sẽ không tiếp tục cho hắn cơ hội thừa cơ leo lên nữa. Ta không nguyện ý, loại vui đùa này xin dư công tử đừng mở nữa. Khương Tự vươn tay, dùng mu bàn tay chà chà cái trán bị hôn qua. Trong nháy mắt đó, nàng như nhìn thấy ánh sáng trong mắt thiếu niên đối diện bỗng nhiên ảm đạm đi, nhưng lại giống như chỉ là hoa mắt, định thần lại, đối phương vẫn là bộ dạng vân đạm phong khinh. Dưa hái xanh không ngọt, nếu Khương cô nương đã không nguyện ý ta phụ trách, vậy quên đi, chúng ta vẫn tiếp tục đề tài vừa rồi là được. Úc Cẩn điềm nhiên như không có việc gì nói. Thống khoái nói đi, chuyện dư công tử bắt gặp ta vào tối nay, đến tột cùng muốn thế nào? Vừa rồi đột nhiên xuất hiện một cái hôn làm Khương Tự rối lòng, luôn cảm thấy người trước mắt từ sợi tóc đến bàn chân đều tản ra nguy hiểm. Ta muốn biết tính toán kế tiếp của Khương cô nương. Nha đầu này gan to bằng trời, nửa đêm canh ba dám chạy đến địa phương xa lạ giả thần giả quỷ, ai biết kế tiếp còn sẽ làm ra chuyện kinh người gì nữa không? Ta sẽ đi chùa miếu dâng hương, vì những nữ tử vô tội chết thảm cầu phúc. Chỉ như vậy. Chỉ như vậy. Đến lúc đó nhị ca ta cũng sẽ đi cùng ta, cho nên dư công tử không cần nhọc lòng. Khương Tự cũng không có dự định hướng Úc Cẩn xin giúp đỡ. Nếu đã quyết định kiếp này cách hắn thật xa, loại hành vi gặp chuyện lại tìm người ta hỗ trợ này sẽ không hay. Khương cô nương chắc chắn vị chân đại nhân kia sẽ thay tú nương tử giải oan. Khương Tự cười cười, có câu nói kêu làm hết sức mình nghe thiên mệnh, ta đã làm điều ta có thể làm rồi. Chân đại nhân là người đọc sách thánh hiền, có lẽ sẽ không tin tưởng mấy chuyện quỷ thần. Một vị quan tốt chân chính vì dân làm chủ, gặp loại sự tình này thà rằng tin là có. Cho nên nàng mới muốn đến chùa Linh Vụ một chuyến, tìm ra người nhà của một nữ tử bị hại khác. Liên tiếp có người đến cáo trạng Trường Hưng Hầu Thế Tử, cáo vẫn là cùng một sự kiện, dù người không tin quỷ thần cũng sẽ dao động. Xem ra Khương cô nương rất có lòng tin với chân đại nhân. Khương Tự nghe xong lời này, trong lòng cảm khái. Phải nói rằng, lòng tin của nàng với chân đại nhân kỳ thật bắt nguồn từ người trước mắt này. Nàng thừa nhận, người trước mắt mặc dù trên mặt tình cảm chọc ghẹo nàng, nhưng phương diện khác lại khiến nàng rất an tâm. Bằng không, nàng cũng sẽ không động tâm sáu. Ta cần phải trở về, chuyện tối nay mong rằng dư công tử nói lời giữ lời, đừng nhắc đến với nhị ca ta. Úc Cẩn cùng đi ra ngoài. Khương Tự hơi dừng bước, dư công tử không cần tiện nữa. Úc Cẩn cười chỉ nhị Ngưu nằm trong sân, để nhị Ngưu đưa các ngươi trở về đi. Nhị Ngưu đi tới, lấy lòng ngửi ngửi tay Khương Tự. Khương Tự trầm mặc một chút, gật đầu. Trơ mắt nhìn Khương Tự đồng hành cùng nhị Ngưu đi xa, Úc Cẩn vẫn đứng ở trong sân không núp đích. Hắn cúi đầu nhìn tay mình, trong đầu hiện lên tình cảnh thiếu nữ duỗi tay lau trán. Nàng dường như so với trong tưởng tượng của hắn còn ghét bỏ hắn hơn. Loại tư vị này thật sự là không dễ chịu mà. Úc Cẩn lấy khăn tay ra đè lên vết thương bị móng tay đâm rách nơi lòng bàn tay, trên cái khăn tuyết trắng rất nhanh liền bị dính máu. Đêm đã khuya. Nhị Nhu trở lại, thấy Úc Cẩn còn đứng ở trong sân, mang theo kinh hỉ tiến tới đảo quanh hắn. Úc Cẩn duỗi tay kéo hai cái lỗ tai của Nhị Nhu, thở dài. Sao còn không bằng ngươi làm cho người ta ưa thích chứ? Thật sự là người không bằng chó. Nhị Nhu ư ử kêu hai tiếng, cụp đôi. Nó làm người khác ưa thích có tội sao? Nó vô tội mà. Hải Đường Cư, A Xảo một lần lại một lần nhìn về phía đồng hồ nước, gấp đến độ xoay vòng. Đều đã lúc này rồi, sao mà cô nương còn chưa trở lại chứ? Hay là xảy ra chuyện rồi? Thật không nên tùy ý để cho cô nương cùng với A Man hồ nháo. Lúc A Xảo đang hối hận 100 lần. Cổng rốt cục truyền đến động tĩnh. A Xảo cơ hồ là chạy vội mà ra, đón Khương Tự cùng A Man vào. Cô nương, hù chết tiểu tỷ. A Xảo nhìn Khương Tự từ trên xuống dưới, gặp nàng vô sự, trực tiếp bật khóc. Khương Tự trấn an vô vô cánh tay A Xảo, tốt rồi, không có việc gì, nước nóng chuẩn bị xong chưa? A Xảo liên tục gật đầu. Lần trước cô nương nửa đêm trở về liền muốn tắm rửa, nàng có kinh nghiệm rồi. Ông trời phù hộ, hy vọng về sau loại kinh nghiệm này đừng có tiếp tục phát huy tác dụng nữa. Toàn bộ thân thể đắm chìm trong thùng tắm nhiệt khí lợ lờ, Khương Tự mệt mỏi đến nỗi ngay cả đầu ngón tay đều chẳng muốn động. Mệt mỏi này không phải là bởi vì chuyện của tú nương tử, mà bắt nguồn từ nam nhân kia. Đối với Úc Thất mà nói, nàng là thay thế phẩm của người trong lòng đã chết, đột nhiên sau khi phát hiện nàng tồn tại liền hao tổn tâm cơ cũng muốn đạt được, để bổ khuyết khoảng trống rông trong lòng. Mà đối với nàng mà nói, hắn là nam nhân duy nhất nàng từng động tâm, sớm chiều ở chung làm một năm đôi vợ chồng ân ái. Nàng như vậy, mỗi lần giao phong với hắn làm sao có khả năng chiếm được thượng phong. Thật sự là không biết tiến lên. Khương Tự hai tay che mặt chậm rãi chìm vào trong nước, ảo não nghĩ đến. Hôm sau, một tiếng thét chói tai vang lên phá vỡ vương gia trang bình yên. Vương Gia Trang phần lớn là người họ Vương, đi lên trên đều là tổ tông, thôn trưởng Vương Gia Trang tự nhiên là họ Vương. Nhà Vương trưởng thôn là hộ duy nhất trong thôn xây gạch xanh nhà ngói, năm ngoái sau khi người vợ kết tóc chết vì nghèo hèn liền cưới từ thôn bên cạnh một tiểu quả phụ trong veo như nước, nàng dâu vừa mới 18-19 tuổi. Sáng hôm nay tiểu tức phụ đi ra ngoài đổ nước, vừa mở cửa ra liền thấy cái mông trắng bóng. Chậu nước kia trực tiếp dội thẳng vào cái mông trắng bóng kia, theo sát chính là tiếng thét chói tai làm tất cả hàng xóm láng giềng đều bị hấp dẫn bu đến vây xem. Ôi giời, đây không phải lão cẩu thẳng độc thân đầu thôn Tây hay sao? Đều là cùng một thôn, cho rằng lột sạch thì không nhận ra ư. Trời ạ, trên mông cẩu thẳng sao còn bị chém một đao thế? Sẽ không phải là nhớ thương tiểu tức phụ của thôn trưởng, bị thôn trưởng chém chứ? Vương thôn trưởng sắc mặt tái xanh nghe thôn dân nghị luận, trong thời gian tương lai dài dằng dặc, đem lão độc thân chơi trò lưu manh nằm ở cửa nhà hắn thu thập một lần lại một lần. Một buổi sáng náo nhiệt như vậy lại không có ai chú ý tới đậu hủ Tây Thi từng được vinh dự là một cành hoa trong thôn mang theo một bao quần áo nhỏ lặng lẽ rời làng. Thẳng đến vài ngày sau, mới có người hậu chi hậu giác ý thức được bà điên bị mất nữ nhi dường như đã rất lâu không xuất hiện. Khương Tự sáng sớm thức dậy đi thỉnh an phùng lao phu nhân, trở lại hải đường cư lại ngủ thêm một giấc, gần đến trưa mới tính mở mắt ra. A Man mang đến một tin tức tốt, cô nương, A Phi trở về rồi. Ha ha, ta bảo Trương. Chương 91, ta biết giết người. Khương Tự gặp A Phi tại nơi mới thuê. Vất vả ngươi rồi. Liên tục lên đường, A Phi thoạt nhìn đen hơn, nhưng tinh thần lại cao 10 phần. Cô nương nói sao, làm việc cho ngài một chút cũng không khổ. A Phi cười khoát tay. Có bạc cầm, còn có hy vọng, sao lại cảm thấy vất vả chứ? Người kia cuối cùng thế nào? A Phi gãi gãi đầu, nhìn Khương Tự muốn nói lại thôi. Khương Tự cũng không thúc giục, lặng lặng chờ A Phi trả lời. Nàng đã ra hết lực, về phần lựa chọn như thế nào, là tự do của người khác. A Phi ngắm nghĩa sắc mặt Khương Tự gượng cười, lão ca kia cùng ta vào kinh. Khương Tự thả chén trà cầm trong tay xuống, hắn lẽ nào muốn gặp ta? Trừ cái đó ra, nàng nghĩ không ra lý do người kia vào kinh lần nữa. A Phi vẻ mặt kinh ngạc, đúng thế, hắn nhất định muốn tới gặp cô nương, ta bỏ cũng không thoát, chỉ có thể tùy hắn đi theo. Hắn ở đâu? Ta tạm thời an trí hắn tại khách điếm, cô nương ngài có muốn gặp không? Khương Tự nghĩ nghĩ, gật đầu, sắp xếp một chút, ta đi gặp hắn. Một người đau khổ điều tra nguyên nhân cái chết của vị hôn thê hơn 10 năm, sau khi chính tay đâm cửu nhân liền ở trước mộ của vị hôn thê tự sát, mức độ si tình không cần phải nói, phần chấp nhất ấy cũng làm cho người ta kinh tâm. Sự việc của Lưu Tiên Cô thật vất vả mới hoàn mỹ kết thúc, nếu như bởi vì nàng cự tuyệt gặp người ta, mà vị đại ca này gây ra sóng gió gì ở kinh thành, đến lúc đó sẽ thật nhức đầu. Cô nương dự định gặp hắn ở đâu? Thiên Hương Trà Lâu được không? Nơi đó không thích hợp. Khương Tự lắc đầu. Người nọ khác với A Phi. A Phi mặc dù là lưu manh đầu đường, nhưng là người lớn lên ở kinh thành, ra vào chỗ đó cũng sẽ không khiến người chú ý, mà một người như vậy nếu gặp mặt tại Trà Lâu, cũng quá bắt mắt rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, Khương Tự có quyết định, cứ đưa hắn đến nơi này đi. A Phi do dự một chút, cô nương, thật sự gặp mặt ở đây. Khương Tự nở nụ cười xinh đẹp, dù sao cũng là phòng thuê đến, không sao. Vậy được, ta đây liền dẫn người tới. Khương Tự ngồi trên ghế mây trong sân kiên nhẫn đợi người, A Man cầm quạt tròn lụa mỏng đứng ở bên cạnh nàng quạt. Trên cây ve sầu kêu vang từng tiếng. A Man rốt cục nhịn không nổi, cắm quạt tròn lên thắt lưng, lắc ống tay áo Khương Tự hỏi, cô nương, đêm qua ngài đến cùng có bị đăng đồ tử kia chiếm tiện nghi không nha? Lúc ấy nghe được âm thanh bạt thai vang lên nàng còn không suy nghĩ nhiều, nhưng sau đó suy nghĩ lại thấy không đúng. Nếu cô nương không bị đăng đồ tử kia chiếm tiện nghi, làm gì đánh hắn nha? Khương Tự ngước mắt nhìn A Man một cái, tâm tình trong nháy mắt trầm xuống, chuyện đêm qua về sau đừng nhắc lại nữa. A Man đột nhiên bịt miệng, vậy, đó chính là ăn thiệt rồi. Ai nha, tiểu tỷ thật là đáng chết, lúc ấy liền nên xông vào. A Man. Khương Tự trầm thấp quát một tiếng, trên mặt trắng non nhiễm lên đỏ ửng. Đây cũng không phải thẹn thùng, mà là tức giận. Vừa nghĩ tới hành vi to gan lớn mật của tên hôn đảng kia, mà cố tình mình lúc ấy còn không đành lòng giáo huấn hắn, Khương Tự giận Úc Cẩn, càng giận chính mình. Nha đầu này còn nhắc chuyện không nên nhắc nữa. Ai nha, hình như A Phi về. A Man vừa thấy cô nương nhà mình thật sự tức giận, vội vàng vọt đi. A Phi đi tới, bên cạnh đi theo một hán tử cao to. Cô nương, đây chính là Tần Tướng Quân. A Phi vội vàng giới thiệu cho Khương Tự. Ánh mắt Khương Tự rơi vào trên người hán tử, khách khí mà xa cách gật gật đầu. Nàng lúc ấy không người có thể dùng, A Phi vừa vặn đụng đến trên tay nàng, người như vậy sợ chết có thể luồn túi, thật ra lại dễ khống chế. Thế nhưng hán tử trước mắt lại khác biệt, một người ngay cả chết còn không sợ, ở trên đời này cũng không có gì vướng bận, nàng cũng không có bản lĩnh nắm bắt. Đối với hạ người như vậy, tự nhiên là khách khách khí khí, có thể an ổn tiễn đi là tốt nhất. Ngươi là người viết thư. Hán tử bước nhanh đến phía trước, không kịp chờ đợi hỏi. A-man lập tức ngăn ở trước người Khương Tử, lông mày dựng ngược trách mắng, ở đâu ra người không có quy củ như vậy, ngươi dọa sợ cô nương chúng ta. A-man, ngươi lùi ra đi. Khương Tử đẩy A-man ra, hơi hơi gật đầu với hán tử, là ta. Ngươi làm sao biết được? Hán tử thần tình kích động. Cái này ta không thể nói cho ngươi. Khương Tử cười cười, kỳ thật đối với tần tướng quân mà nói, cái này có gì có quan trọng đâu. Ngươi đạt được ước nguyện chẳng lẽ còn không đủ? Ta, hán tử nắm chặt nắm đấm đến vang răng rắc, không nhúc nhích trừng mắt nhìn Khương Tử. A-man khẩn trương hẳn. Nàng có thể cảm giác được, nam nhân trước mắt cũng không phải những bao cỏ kia, nàng đối phó chỉ sợ không dễ dàng. A-phi cũng khẩn trương theo. Một đường cùng tới với Lao Ca cũng coi như có chút tình cảm, đợi lát nữa nếu như bị cô nương thu thập rốt cuộc là giúp đỡ cầu tình, hay là không giúp đây. Ta còn có một vấn đề muốn hỏi. Hán tử gắt gao nhìn chằm chằm Khương Tử, chỉ sợ người trước mắt chạy mất, chỉ một vấn đề. Khương Tử cười đến tự nhiên mà ôn hòa, tần tướng quân hỏi đi. Thê tử của ta thật sự không chờ ta, đi chuyển thế đầu thai rồi sao? Nhìn dáng vẻ khẩn trương của hán tử, Á Phi trợn trắng mắt. Lao Ca này đi vài trăm dặm theo hắn vào kinh, chính là vì hỏi cái này. Vấn đề này hắn cũng có thể trả lời mà, rõ ràng là cô nương bịa lời nói dối. Khương Tử trầm mặc. Nàng kỳ thật có thể hiểu được hành vi của người đàn ông này. Ở trong mắt bất luận người nào, đây đều là vấn đề vô căn cứ, thế nhưng đối với nam nhân mong nhớ thê tử mười mấy năm mà nói, lại là động lực để hắn tồn tại hoặc là chết đi. Cho nên hắn không tiếc buôn ba mấy trăm dặm, chỉ là vì đứng ở trước mặt nàng, làm người giúp hắn vạch trần đáp án của câu hỏi này. Người khác đưa ra vấn đề này, là hoang đường, người khác trả lời vấn đề này, là buồn cười. Nhưng chính vì gặp phải tình huống như thế này, người hỏi vô cùng nghiêm túc thành kính, mà hắn chỉ muốn nghe đáp án của người trước mắt. Tần tướng quân cảm thấy thê tử mình là người thế nào? Nàng là cô nương tốt, thiện lương, kiên cường, đáng yêu nhất sáu. Liên tiếp từ ngữ tốt đẹp từ trong miệng hán tử nói ra. Khương Tử cười, thê tử của tần tướng quân tốt như vậy, tất nhiên sẽ không lưu ở trong địa ngục chịu khổ, ta nghĩ nàng ấy đã sớm đầu thai chuyển thế rồi. Hán tử toàn thân chấn động, lảo đảo lui về sau mấy bước, đông nhiên bưng kín mặt. Dưới ánh mặt trời, hán tử cao lớn thu kệch đứng ở trong sân khóc không ra tiếng, ve sầu trốn ở trên cây đột nhiên an tĩnh lại, đình chỉ tiếng kêu phiền lòng. Ai nha, thê tử lão ca nếu như đầu thai chuyển thế, hiện tại cũng là đại cô nương rồi. A Phi không chịu được bầu không khí ngưng trọng này, nói đùa một câu. Hán tử dừng lại, đột nhiên thả tay xuống, hai mắt phát sáng. A Phi không dám nói tiếp nữa. Luôn cảm thấy gây họa rồi. Ha ha, lão ca, nên hỏi cũng đã hỏi, ta mang ngươi về khách điếm ăn cơm đi. Hán tử lắc đầu, ta không có tiền ăn cơm. Hắn chỉ có tiền lúc vào kinh giết người lần trước, giờ đã tiêu hết rồi. Ta mời mà. Lão ca tới kinh thành, một bữa cơm ta vẫn mời được. Ta cũng không có tiền trở về. Lộ phí ta ra. A Phi cắn răng. Hán tử nhìn A Phi một chút, đông nhiên ôm quyền với Khương Tử, ta muốn làm việc dưới tay cô nương kiếm miếng cơm. Tích muội vẫn luôn nói muốn nhìn xem kinh thành là bộ dáng gì, nếu như nàng đầu thai chuyển thế, hẳn sẽ thích nơi này. Hắn muốn ở lại nơi nàng thích. Khương Tử tuyệt không nghĩ tới còn có loại chuyển hướng này, do dự một cái chớp mắt thì nói, ta không thu người vô dụng. Hán tử lộ ra một nụ cười tự tin ta biết giết người. Chương 92, Chùa Linh Vụ. Hán tử vừa nói ra lời này, ngay cả gió thổi vào trong viện cũng lạnh hẳn. A Phi theo bản năng sơ cảm, đột nhiên cảm giác được mình có thể bình an vào kinh quả thực phúc lớn mạng lớn mà. Sao có thể có người nói ra cái sở trường biết giết người đến nhẹ nhàng như thế chứ? Ta thật sự biết giết người. Hán tử nhìn Khương Tử, lần nữa nhấn mạnh nói. A-man tiến lên một bước, trách mắng, ngươi người này thật kỳ quái, ở trước mặt cô nương chúng ta mà động một tí là nhắc đến giết người, thích hợp không hả? Cô nương các nàng mặc dù dám mặt không đổi sắc rạch đao trên mông nam nhân, cũng không thể để cho người ngoài biết được. Hán tử không để ý tới câu hỏi của A-man, vẫn bình tĩnh nhìn Khương Tử. Hàng năm uống rượu còn không đến mức làm hắn hoàn toàn hồ đồ, một thiếu nữ cách trăm dặm đưa cho hắn một phong thư như vậy, hắn tin tưởng nàng khác với nữ tử bình thường. Được, vậy sau này liền làm phiền toái tần tướng quân. Khương Tử hơi nhún gối. Hán tử như nhẹ nhàng thở ra, cô nương gọi ta lão tần là được rồi, tần tướng quân chẳng qua là trò cười của mọi người thôi. Lão tần, ngươi về sau liền ở lại đây đi. A Phi, ngươi tính thế nào? A Phi liếc nhìn bốn phía. Tiểu viện sạch sẽ, tán cây um tùm ở trong ngày mùa hè che phủ một mảnh râm mát, trong cổng chum nước còn cắm thủy tiên, hoa súng, là nơi tốt mà cả đời này hắn chưa từng được ở qua. Một tia giấy rùa chợt lóe lên trong mắt A Phi, sau đó hắn cười khoát tay, ta vẫn ở chỗ ban đầu thì hơn. Không dối gạt cô nương, hiện tại có mấy huynh đệ đi theo ta hỗn, để bọn hắn làm chân chạy vặt hỏi thăm một chút tin tức sẽ thuận tiện hơn, bên này ta mỗi ngày tới một chuyến là được. Vậy được, ngày mai ta sẽ ra ngoài một chuyến, ngươi cùng Lao Tần chuẩn bị một chút. Đảo mắt chính là hôm sau. Ánh mặt trời tươi đẹp rắt lên cho vạn vật một tầng kim sắc, trên bầu trời một áng mây đều không có, ngẩng đầu nhìn chính là bầu trời xanh thẳm, đúng là thời tiết tốt để đi ra ngoài. Khương Trạm ngồi thẳng tắp ở trên ngựa, một thân cẩm bào màu xanh nhạt phụ trợ làm hắn càng thêm phong thần tuấn lãng, hấp dẫn vô số ánh mắt của tiểu nữ tử. Hắn đối với mấy ánh mắt này đã sớm tập mãi thành thói quen, nửa điểm không được tự nhiên đều không có, nghiêng đầu cười hẽ ra một hàng răng trắng chỉnh tề với thiếu nữ trong xe ngựa, tứ muội, hôm nay thời tiết không tồi. Chờ đến vùng ngoại thành không ai nhìn thấy, nhị ca mang muội cưỡi ngựa nhà. A Man nhô đầu ra, bất mãn nói, nhị công tử, cô nương không biết cưỡi ngựa đâu, lại nói cùng ngài cưỡi một con ngựa cũng không thích hợp, ngài đừng có xúi rủ. Khương Trạm nhíu môi. Mấy người nghèo chủ ý không biết thế nào là suy nghĩ ăn nhiều chết no, hoàn toàn đúng là làm nữ tử không thoải mái. Tứ muội, muội mau quản nha hoàn này của muội đi, cũng dám nói với ta như vậy. Không có cách nào mang muội muội cưỡi ngựa hóng mát, Khương nhị công tử có chút không thoải mái. Lập tức kéo tiểu nha hoàn khuôn mặt đáng ghét xuống nước. Tiểu tí nói chính là lời nói thật. Khương Tự nhẹ búng một cái lên trán A-man, sáng giọng, không được mạnh miệng với nhị công tử. Khương Trạm nhẹ nhàng quét A-man một cái, vẻ mặt đắc ý. Thời điểm then chốt, tứ muội vẫn hướng về hắn. A-man che lấy cái trán trợn mắt. Nhị công tử thế mà tranh thủ tình cảm với một nha hoàn như nàng, thật sự là có tiền đồ. Người phu xe mang theo mũ rộng đành che nắng, từ trong thành đến vùng ngoại ô. Trên đường đi đánh xe ngựa đến bốn bề yên tĩnh. Ngồi bên cạnh Sa Phu là gã sai vặt A Cắt của Khương Trạm. A Cắt đã vụng trộm dò xét Sa Phu bên người rất lâu, trong lòng vẫn luôn buồn bực, Sa Phu của bá phủ thay người lúc nào vậy? Sa Phu mặt không đổi sắc nhìn chăm chú lên phía trước, không chút nào để ý tới ánh mắt hiếu kỳ của A Cắt. Sa Phu này chính là Lão Tần. Tứ muội, muội nghĩ thế nào mà đi chùa miếu ở một thôn trấn nhỏ vậy, chùa miếu to to nhỏ nhỏ trong kinh thành chúng ta có rất nhiều mà. Khương Trạm ở trước mặt muội muội là kẻ lắm lời, tiên tinh không bao lâu lại bắt đầu ồn ào. Nghe nói ngôi chùa kia rất linh nghiệm. Khương Tự cầm khăn đưa ra ngoài, nhị ca lau mồ hôi đi. Khương Trạm không nhận, không cần, dù sao vẫn còn ra, tứ muội lấy cho ta quả lê đi. Cắn một ngụm lê tròn vo, nước bắn bốn phía, Khương Trạm thoải mái thở dài. Có một muội muội thật là tốt, không có việc gì đi ra ngoài thắp hương, hắn liền có thể quang minh chính đại trốn học vài ngày. Thanh Nhu trấn cách kinh thành không tính là quá xa. Lúc trời gần đen thì đoàn người chạy tới tiểu trấn. Trên tiểu trấn chỉ có hai nhà khách điếm, ở trong mắt Khương nhị công tử nhìn quen kinh thành phồn hoa, quả thực không cách nào cho người ở. Tứ muội, chúng ta trực tiếp đi chùa Linh Vụ đi. Đã lúc này rồi, có lẽ người ta không chiêu đãi khách hành hương, vẫn là sáng sớm ngày mai hăng qua. Vậy được rồi, chỉ là ủy khuất muội muội. Khương Trạm chọn khách điếm lớn hơn, bận trước bận sau một lúc lâu mới đi nghỉ ngơi. Loại khách điếm này lỗ thủng rất nhiều. Đến lúc trời tối người yên một người trẻ tuổi vụng trộm lẻn vào, gặp mặt Khương Tự đã sớm chờ ở đó. Cô nương, ta thô sơ giản lược nghe ngóng một vòng, không nghe nói trên trấn có nhà ai bị mất khuê nữ. Người trẻ tuổi chính là A Phi, dưới sự phân phó của Khương Tự tới sớm hơn một ngày, ở trong một khách điếm khác. A Phi không thu hoạch được gì khiến tâm tình Khương Tự hơi trầm xuống. Trấn nhỏ như vậy, đừng nói nhà ai mất nữ nhi, coi như mất hai con gà chỉ sợ cũng sẽ làm người nghị luận một thời gian. A Phi không thăm dò được tin tức. Chỉ có thể nói rõ một điểm, cô bé kia cũng không phải người của Thanh Nhu Trấn. Chùa Linh Vụ ở ngay Thanh Nhu Trấn, nếu như cô bé kia không phải người bổn trấn, phạm vi liền lớn hơn rất nhiều. Như vậy đi, ngày mai ngươi tiếp tục ở trên trấn nghe ngóng, chờ ta đi chùa Linh Vụ có tin tức gì sẽ để cho Lão Tần chuyển cho ngươi. A Phi gật gật đầu, rất thức thời không hỏi nhiều lặng lẽ rời đi. Khương Tự ngồi một mình trong chốc lát, đi đường mệt mỏi đánh tới, yên lặng nằm xuống thiết đi. Ngày hôm sau vẫn là thời tiết tốt. Một đoàn người đi vào chùa Linh Vụ, ngoài ý muốn phát hiện chùa miếu nho nhỏ thế mà hương hỏa cường thịnh, rất nhiều khách hành hương đều đang xếp hàng tiến vào. Khương Tự quan sát tỉ mỉ nhóm khách hành hương. Từ ăn mặc có thể thấy được, những khách hành hương này phần lớn là bình dân ba tính, cũng có khách hành hương mặc lăng la đáp xe ngựa hoặc xe bò mà đến, 89 phần 10 là từ nơi khác chạy đến. Khương Trạm thêm không ít tiền hương hỏa, sư tiếp khách rất sung sướng an bài cho ba gian khách phòng. Dẫn đường cho mấy người chính là một tiểu sa di 7-8 tuổi. Khương Tự liền hướng hắn nghe ngóng, tiểu sư phụ, người tới dâng hương ở nơi nào tương đối nhiều hơn vậy? Tiểu Sa Di được kẹo chỉ đường, nhìn Khương Tự cực kỳ dễ thân, một miệng lanh lợi nói, rất nhiều nhà, ngoại trừ Thanh Nhu Trấn, người láng giềng tám hương đều sẽ đến đây. có nữ quyến hương thân phú hộ thường xuyên đến không? Nếu như gặp phải, vừa vặn có thể làm bạn. Có, nữ nhi của Diêm Viên ngoại Diêm Trang thôn, nhà nữ quyến của Lý Lao gia Đại Dương chân 6. Tiểu Sa Di vạch đầu ngón tay đến một chuỗi danh tự, hướng về phía Khương Tử cười ngọt ngào, nữ quyến những người này một năm đến mấy lần cơ. Khương Tử yên lặng nhớ kỹ những tên này. Tiểu Sa Di dừng lại, các vị thí chủ, đến khách phòng rồi. Khương Trạm chỉ vào một gian khách phòng dựa vào trong, gian khách phòng kia phong cảnh ngoài cửa sổ tốt nhất, lại ưu tính nhất, có thể để cho muội muội ta ở đó không? Tiểu Sa Di lắc đầu, nơi đó đã có thí chủ vào ở rồi. Khương Trạm không khỏi nhíu mày. Một cái chùa miếu nhỏ như vậy, khách phòng không có mấy gian thì cũng thôi đi, thế mà còn rất đắt khách. Kẻ nào không có mắt chiếm mất khách phòng tốt nhất rồi. Khương Nhị công tử đang suy nghĩ, cửa gian khách phòng kia đột nhiên đẩy ra. Chương 93, Bình An Phủ. Người đi tới không thể quen thuộc hơn. Khương Trạm giật mình hô, Dư Thất Ca. Úc Cẩn Như mới phát hiện mấy người Khương Trạm, lộ ra biểu tình ngoài ý muốn, Khương Nhị đệ sao lại tới đây? Khương Trạm chỉ Khương Tự bên người, ta bồi muội muội tới dâng hương. Dư Thất Ca tại sao lại ở chỗ này? À, ta cũng tới dâng hương. Úc Cẩn cười quét Khương Tự một chút, không nhìn nhiều liền thu hồi ánh mắt, một bộ quy củ thủ lễ. Dư Thất Ca làm sao lại chạy tới đây dâng hương? Khương Trạm liếc Tiểu Sa Di một cái, cũng không cảm thấy Tiểu Sa Di nơi này lành trí hơn Tiểu Sa Di trong chùa miếu kinh thành bao nhiêu, sao mà người này tới người nọ tất cả đều chạy tới chùa linh vụ vậy? Úc Cẩn cười nói, nghe nói nơi này rất linh nghiệm, cho nên mới tới cầu xem sao. Tiểu sư phụ, nơi này của các ngươi cầu gì thì linh nghiệm nhất thế? Khương Trạm hậu chi hậu giác hỏi. Tiểu Sa Di cười ngọt ngào, cái lô thiếu răng cửa trực tiếp lọt gió, nhân duyên nha, đương nhiên là nhân duyên. Thí chủ tuấn tú thế mà sao lại hỏi cái loại vấn đề ngốc nghếch này nhỉ? Khương Trạm khẽ giật mình, đống nhiên nhìn Khương Tự, lại nhìn Úc Cẩn. Cầu duyên. Tứ muội kêu hắn bồi ra ngoài dâng hương thế mà lại là cầu duyên. Đọc chuyện hay, truy cập ngay, chú truy hệ nó em ở. Trong chấp nhóm này, Khương Nhị công tử chẳng những không cảm thấy thú vị, ngược lại có chút nén tim. Mấy hắn còn hấp tấp đi theo, làm nửa ngày còn không chừng tiện nghi cho tên vương bắt đản nào đó. Dư Thất Ca thế mà còn tin cái này. Không nỡ phát cáo với muội muội, Khương Trạm quay qua chế giễu Úc Cẩn, huynh lớn hơn ta không bao nhiêu, đã nóng vội cưới vợ rồi à? Úc Cẩn mỉm cười liếc nhìn Khương Tự một chút, ý cười thật sâu, phải rất cấp bách, cô nương tốt chậm một bước sẽ bị người khác chọn ngay. Cho nên ta đi cầu một cái, thành tâm thì linh mà. Hắn phải đến Nam Cương xa xôi nhiều năm, thật vất vả mới tuân ra chút manh mối, có tư cách trở lại kinh thành tranh thủ điều mình muốn, kết quả lại chờ đến tin tức nàng đã đính hôn. Khi đó, hắn suýt chút nữa đã muốn xách đao đi băm tên biểu đệ đồ bỏ kia rồi, thế nhưng người khác nói Khương Tứ cô nương tương đối hài lòng với cửa hôn sự này. Vì thế hắn tạm thời lưu lại cái đầu chó của biểu đệ. Cũng may đến cuối cùng chuyện chung thân của bọn họ không thành, vào khoảnh khắc nghe nói bọn họ từ hôn, hắn có một loại cảm giác như được sống lại. Khi đó hắn liền thề đời này sẽ không buông tay nữa, vô luận dùng thủ đoạn gì, hắn nhất định không phải Khương Tự thì không thể. Hắn không tin nam nhân khác sẽ giống như hắn dùng mạng nghĩ đến cô nương kia. Nếu hôn nhân là lệnh của phụ mẫu lời của bà mối, nàng vốn dĩ không có cơ hội tiếp xúc với nam nhân cùng nàng đính hôn, càng chưa nói tới vui vẻ, vậy hắn vì cớ gì mà không thể trở thành người kia. Hắn sẽ kiên nhẫn đợi đến khi nàng gật đầu, sau đó cầu được phụ hoàng tứ hôn, mà không phải dùng thánh chỉ ép nàng cùng hắn bái đường. Thời khắc quan trọng nhất của cả đời nữ tử, hắn hy vọng nàng cam tâm tình nguyện, vui vẻ chờ mong. Khương Trạm hứng thú, nói như vậy, Dư Thất Ca có người trong lòng. Úc Cẩn nhẹ nhàng lên tiếng. Dư Thất Ca không phải mới đến kinh thành sao, thế mà đã có người trong lòng. Mau nói đó là cô nương nhà ai, nói không chừng ta còn có thể hỗ trợ đó. Khương Trạm truy vấn. Luôn cảm thấy Dư Thất Ca xuất hiện ở đây quá trùng hợp, gia hỏa này sẽ không phải đánh chủ ý lên tứ muội chứ. Úc Cẩn cười cười, đã sớm quen biết. Khương Trạm nghe xong nhẹ nhàng thở ra, thì ra là Thanh Mai Trúc Mã à, vậy ta đây không giúp được gì rồi, Dư Thất Ca huynh phải cố gắng nha. Úc Cẩn trịnh trọng gật đầu, ừ, ta sẽ. Khương Tử Yên lặng nghe, trong lòng cảm thấy chua chát. Đương triều thất hoàng tử chưa quá 12 đã đi Nam Cương, Thanh Mai của hắn ngoại trừ thánh nữ A Tang còn có thể là ai? A Tang chết, hắn lùi lại mà cầu việc khác trêu chọc một người có dung mạo tương tự là nàng, cùng Quý Sùng Dịch xem như kẻ tám lạng người nửa cân. Nàng thật đúng là tam sinh hữu hạnh, trước sau đụng phải hai kẻ si tâm. Nhị ca, Dư công tử, các ngươi từ từ trò chuyện, ta đi dạo trước đây. Úc Cẩn há miệng muốn nói điều gì, bị Khương Trạm kéo lại. Khó được tình cờ gặp gỡ. Dư Thất Ca, chúng ta uống trà đi. Khương Tự mắt không chớp đi lướt qua Úc Cẩn. Không nhìn hắn. Úc Cẩn mặt không đỏ hơi thở không gấp, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Khương Tự lảo đảo một chút. Cô nương. A-man chưa kịp phản ứng, Úc Cẩn đã nhanh hơn một bước đỡ lấy Khương Tử, sau đó rất nhanh buông tay ra lui lại một bước, một bộ dạng chính nhân quân tử, Khương cô nương cẩn thận. Khương Tử, 6. Tứ muội, có phải muội mệt mỏi không? Nếu không khỏe thì vào phòng nghỉ ngơi một chút rồi hắng đi dạo. Không cần, nhị ca cứ bồi dư công tử uống trà thật tốt đi. Khương Tử ngay cả mắt đều chưa quét Úc Cẩn lấy một cái, bước nhanh rời đi. Hôn đà này kiếp trước không có vô sỉ như vậy mà, chẳng lẽ là nàng kiếp trước quá dễ dụ, không có cơ hội biểu hiện ra ngoài. Khương Tử càng nghĩ sắc mặt càng đen. Khương cô nương có phải có hiểu lầm với ta không? Úc Cẩn khe khẽ thở dài, Khương nhị đệ là công tử bá phủ, có lẽ Khương cô nương cảm thấy Khương nhị đệ không thích hợp làm bạn với người bằng hữu như ta. Khương Trạm nghe xong, vội vàng thay Khương Tử giải thích, tứ muội ta không phải người như thế, muội ấy chính là tính tình lạnh, dư thất ca đừng so đo với muội ấy nhá. Xem ra quay đầu phải khuyên nhủ tứ muội thật tốt, cũng nên cho hắn mấy phần mặt mũi, khách khí với ân nhân cứu mạng của hắn một chút nhỉ. Tiểu Sa Di lại được một túi kẹo đông tuyết rất nhanh trí đi ở bên người Khương Tử, giới thiệu với nàng tình huống trong chùa. Tiểu sư phụ, nơi nào có thể cầu bình an phụ? Nữ thí chủ mời theo tiểu tăng. Tiểu Sa Di rất nhanh dẫn Khương Tử tới một gian thiên điện. Trong điện khách hành hương ra ra vào vào, nối liền không dứt, trên một hàng kệ tận cùng bên trong treo đầy phù bình an hình dạng khác nhau. Bên cạnh có một tăng nhân đang gỡ xuống một cái bình an phù đưa cho khách hành hương xếp ở phía trước nhất. Ngày thường cũng náo nhiệt như vậy sao? Khương Tử không có vội vã tiến lên, im hơi lặng tiếng nghe ngóng tin tức từ trong miệng Tiểu Sa Di. Ngày thường không có nhiều người như vậy, phù bình an gặp năm mới có, nữ thí chủ đúng lúc đến kịp đó. Tiểu Sa Di ăn kẹo, ngay cả tươi cười cũng ngọt lịm, nữ thí chủ muốn cầu phù bình an gì, tiểu tăng có thể xếp hàng thay thí chủ. Hả, bình an phù còn phân chủng loại sao? Đương nhiên. Có cầu thân thể bình an, cũng có cầu nhân duyên trôi chảy, có mấy loại cơ. Vậy ta có thể cầu hết được không? Tiểu Sa Di do dự một chút, xem mặt mũi ở hai túi kẹo gật đầu, nữ thí chủ muốn bao nhiêu bỏ chút tiền hương dầu, Phật tổ liền không so đo ngươi lòng thăm rồi. Rất nhanh mấy cái bình an phù bắt tới tay, ánh mắt Khương Tử dừng ở bốn chữ bình an cắt tường viết trên bình an phù, chậm chạp không rời đi. Bình an phù lấy được từ trên người nữ thí chính là loại này. Cái bình an phù này, chủ yếu bảo hộ cái gì? Tiểu Sa Di nhìn lướt qua, cười nói, thí chủ cầu loại phù bình an này ít lắm. Nữ thí chủ ngài nhìn thấy dòng phạn văn dưới mấy chữ bình an cắt tường này không? Đây là mật chú trừ tà của Phật gia chúng ta, bình thường người từng gặp qua chuyện ngoài ý muốn mới sẽ cầu loại phù này bảo hộ bình an. Khương Tử giật mình trong lòng. Tiểu nương tử 13-14 tuổi xuất thân phú hộ thân hào từng gặp chuyện ngoài ý muốn, phạm vi đã rút nhỏ đi rất nhiều. Khương Tử ném cái liếc mắt cho A-man. A-man cười hì hì nói. Tiểu sư phụ không phải nói nơi này cầu duyên linh nghiệm nhất sao, ta thấy loại bình an phù này ngoài tiểu nương tử như cô nương của chúng ta thì không còn ai cầu nữa. Không có nha, cô nương của Lý Lão gia đại dương trấn tháng trước vừa mới cầu qua đó, có điều vị nữ thí chủ kia có một thời gian không có tới rồi. Chương 94, món sốt. Nhà Lý Lão gia ở đại dương trấn, Khương Tử xuất phát từ bản năng mẫn cảm thấy thân phận của nữ thi có khả năng rất lớn rơi xuống trên đầu nhà này. Lại nói thêm với Tiểu Sa Di mấy câu. Cuối cùng không hỏi thêm được bao nhiêu tin tức hữu dụng nữa, Khương Tử đuổi A-man đi gọi Lao Tần tới. Cô nương có gì dặn dò? Lao Tần hơi sửa sang chỉnh tề, nơi khỏe mắt bởi vì nhiều năm buồn bực mà có nếp hằn thật sâu, vừa thấy chính là người có chuyện cũ thế sự xoay vần, nhưng sống lưng hắn còn lượn đến mức thẳng tắp hơn cả so với thanh niên 20, cho người ta cảm giác an toàn nặng nề như Thái Sơn. Khương Tử tin tưởng, một người nam nhân có tính tình từng trải như vậy, xác thực như hắn nói tới, rất biết giết người. Có Lao Tần cùng A Phi, rất nhiều chuyện xác thực thuận tiện hơn nhiều. Tỷ như lúc này, A-man đi ra ngoài liên hệ A Phi phiền toái hơn là Lao Tần đi nhiều. Lao Tần, ngươi nói cho A Phi, mấy cái địa phương này đều muốn hắn đi một chuyến, cẩn thận nghe ngóng sáu. Khương Tử nói lại tên những thôn trấn mà nữ quyến của các nhà phú hộ hương thân thường đến mà Tiểu Sa Di nhắc tới một lần, cuối cùng nhấn mạnh, đi xem đại dương trấn trước. Lao Tần ôm quyền, quay đầu rời đi. Cô nương, thật sự còn có rất nhiều cô nương mất tích sao? Trên đường cùng Khương Tử về khách phòng, A-man nhịn không được thấp giọng hỏi. Nữ nhi của Tú Nương Tử tất nhiên bị Trường Hưng Hầu Thế Tử hại chết, nhưng không nghĩ tới còn có nữ tử khác bị hại, Trường Hưng Hầu Thế Tử thật sự là phát rồ. Trở về nói. Khương Tử thản nhiên nói. Chờ đến buổi trưa, Khương Trạm liền tới gọi người. Tứ muội, có sư phụ đưa tới cơm chay, muội qua đây ăn chung luôn đi. Khương Tử theo Khương Trạm đến căn phòng cách vách, lại phát hiện Úc Cẩn cũng ở đó. Nàng không khỏi nhìn về phía Khương Trạm. Khương Trạm cười cười, đi ra ngoài cũng không chú ý nhiều như vậy, cơm chay này vẫn là do Dư Thất Ca đặt trước, nghe nói thức ăn chay hạng nhất của chùa Linh Vụ rất nổi danh, chúng ta vừa vặn nếm thử xem. Muội kỳ thật chưa đói lắm, nhị ca cùng Dư công tử từ từ ăn đi. Khương Tử quay người muốn đi, bị Khương Trạm kéo lại ống tay áo. Tứ muội, không ăn cơm đầy đủ sẽ đau dạ dày. Thấy Khương Trạm làm mặt quỷ cầu xin tội nghiệp vô cùng, Khương Tử rốt cuộc mềm lòng gật đầu. Khương Trạm cực vui, lôi kéo Khương Tử ngồi xuống bên người, ân cần đưa bát đũa qua, còn đem một chén canh nhỏ đặt tới trước mặt nàng. Tứ muội, nếm thử món sốt này đi. Nghe nói thức ăn này vốn là rau dại, bởi vì làm thành món sốt hương vị thực sự ngon, chùa Miếu đặc biệt khai trồng một mảnh ở sau núi đó, bình thường khách hành hương đến chùa Linh Vụ ở tất phải ăn món sốt này. Úc Cẩn một tay đặt ở trên bàn cơm, lông mày nhíu lại. Ân cần đều để Khương Trạm hiến, hắn còn làm cái gì? Đại cứu ca đau muội muội như vậy, hoàn toàn gia tăng độ khó cho hắn mà. Nhị ca không cần quản muội, muội cũng không phải tiểu hài tử. Khương Tử lau tay, nhận lấy đũa. Tới, chúng ta trước lấy trà thay rượu uống một chén. Khương Trạm thấy Khương Tử rất nghệ tình nguyện ý cùng Úc Cẩn hòa hoãn quan hệ, tâm tình cực kỳ vui mừng, chớp chớp mắt với Úc Cẩn. Hắn đã nói tứ muội chỉ là tính tình lạnh lùng, đối với ân nhân cứu mạng hắn khẳng định sẽ yêu ai yêu cả đường đi thôi. Úc Cẩn nâng chung trà lên, cười ra hiệu với Khương Trạm. Nước pha trà này là nước suối, nghe nói cũng là thứ nổi danh đãi khách trong chùa Linh Vụ, Khương cô nương nếm thử xem. Khương Tử nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà rồi thả xuống, xem ở mặt mũi Khương Trạm đang ở một bên thản nhiên nói, hương vị không tệ. Xem ra đến chùa Linh Vụ là đúng. Có điều nơi này hơi nhỏ, ngày mai chúng ta đi dạo xung quanh đây đi. Khương Trạm đề nghị. Úc Cẩn cười tủm tỉm gật đầu, được. Chân đặt ở dưới bàn của Khương Tử hung hăng đạp Khương Trạm một cú. Đây rốt cuộc là anh ruột sao? Có phải bán muội muội đi rồi còn giúp người ta kiếm tiền không? Khương Trạm nhếch nhếch miệng, không có ý định để cho Úc Cẩn phát hiện mình bị đạp, cười khăn nói, cha còn rất bỏng miệng. Úc Cẩn cười khẽ, đúng vậy, có hơi bỏng miệng. Khương cô nương, vẫn là uống món sốt ủ ấm dạ dày trước đi, đi ra ngoài rốt cuộc so ra kém thoải mái hơn trong nhà, trên mặt ẩm thực phải chú ý hơn. Đa tạ Dư công tử nhắc nhở. Khương Tử hờ hững trả lời một câu, dùng thìa quấy quấy món sốt, múc một muỗng đưa tới bên môi, nhưng sau đó lại đình chỉ động tác. Khương Trạm uống liền mấy ngụm, thấy Khương Tử chậm chạp bất động, khó hiểu hỏi, tứ muội sao không ăn? Món sốt này hương vị xác thực rất ngon. Khương Tử dứt khoát thả thìa xuống. Làm sao vậy? Khương Trạm càng thêm khó hiểu, lại múc một muỗng ăn, ăn rất ngon mà, mùi thơm ngát bốn phía, cảm giác thật sảng khoái. Tứ muội còn chưa ăn, sao đã chê rồi? Khương Tử lại múc một muỗng sốt đưa tới bên môi, chậm chạp bất động. Lần này Khương Trạm cũng ăn không vô nữa, tứ muội, nếu như không thích thì đừng ăn, chớ miễn cưỡng. Khương Tử nhìn chằm chằm món sốt màu sắc xanh biếc, mày đẹp càng cau càng chặt, lại một lần nữa để thìa lại trong chén, khẳng định nói, mùi vị này có chút không đúng. Không đúng chỗ nào? Tứ muội muội còn chưa nếm đâu. Khương Trạm bị Khương Tử nói đến chẳng hiểu ra sao. Khương Tử cười cười, hương vị dùng ngửi là đủ rồi, không cần nếm. Rốt cuộc làm sao không đúng? Khương Trạm hạ đũa, mất luôn hứng thú với món ngon trước mắt. Luôn cảm thấy bộ dáng tứ muội không giống nói đùa, hay là có người hạ dược trong thức ăn. Vậy hắn ăn chính là mông hán dược hay là độc dược? Đáng chết, cũng không thể là xuân sáu. Dược chứ? Mắt thấy Khương Nhị công tử biểu tình phong phú, sắc mặt đủ mọi màu sắc, Úc Cẩn vô vô bờ vai của hắn, Khương Nhị đệ vẫn nên nghe Khương cô nương nói thế nào đã đi. Tứ muội, thật sự hạ dược. Khương Tử nhịn không được cười lên, nhị ca nghĩ đi đâu? Không phải là tốt rồi. Khương Trạm nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vừa rồi hắn ăn khá nhiều, Dư Thất ca cùng tứ muội lại một ngụm cũng không đụng. Nhưng mà món sốt này có một loại mùi thối, Khương Tử đồng tình nhìn Khương Trạm một chút, vẫn là đem câu phía sau nói ra, hình như là mùi thi thể của động vật thối giữa sau khi hòa tan trong nước sáu. Khương Trạm mặt tái đi, thấy biểu tình Khương Tử không giống nói đùa, đứng dậy tức thì xông ra ngoài, rất nhanh bên ngoài liền truyền đến tiếng nôn khan. Trong phòng nhất thời chỉ còn lại có Úc Cẩn và Khương Tử. Thật sự có mùi thối. Úc Cẩn múc một ngụm sốt, đưa tới chóp mũi ngửi ngửi, lại không ngửi ra một chút mùi vị khác thường nào. Sẽ không phải là Khương cô nương trêu đùa Khương nhị đệ chứ? Úc Cẩn bỗng nhiên nghĩ đến loại khả năng này. Khương Trạm chỉ là trong lúc vô tình giúp hắn một chút, liền thành nơi chút giận của nha đầu này. Tầm mắt Khương Tử rơi xuống cái thìa bên môi Khương Trạm, gật đầu, ừm, ta chính là trêu đùa nhị ca đó. Úc Cẩn cười rộ lên, môi khẽ nết muốn ăn muỗng sốt. Khương Tử híp mắt nhìn, lại thấy hắn thả thìa xuống. Nên đón ánh mắt hơi ngạc nhiên của thiếu nữ, thiếu niên mỉm cười, ta cảm thấy ngươi đang gạt ta. Khương Tử không khỏi cắn môi. Địch nhân rất giàu hoạt, thông minh hơn nhị ca nhiều. Khương Trạm trở lại, viện khung cửa thở dốc, một hồi lâu mới bình phục tâm tình đi tới. Tứ muội, muội sẽ không phải đùa ta chớ. Loại trò đùa này muội cũng mở, nhị ca muốn nổi giận rồi. Nhìn huynh trưởng đáng thương hề hề, Khương Tự buồn rầu nhíu mày. Nàng cũng rất muốn nói đây chỉ là trò đùa của nàng lắm, thế nhưng cái mùi kia nàng quá quen thuộc, trước đó không lâu mới ngửi qua cơ mà. Chương 95, tâm ý. Nhìn phản ứng của Khương Tự, tâm Khương Trạm chợt lạnh, một quyền nện vào trên bàn cơm, thức ăn chay thượng đẳng thế mà gây ra loại chuyện xấu xa này, ta đi tìm những con lửa chọc kia tính sổ đây. Khương nhị đệ, tạm thời đừng nóng nảy. Thái Dương Khương Trạm hằn lên gân xanh, Dư Thất Ca cản ta làm gì? Cơm nước của bọn họ thế mà có thể ăn ra mùi thối giữa, đây cũng quá làm người ta ghê tởm rồi, nhất định phải hung hăng thu thập những con lửa chọc kia một phen mới hạ giận. Chỉ cần nghĩ tới chỗ này, trong dạ dày hắn lại bắt đầu cuộn trào. Úc Cẩn nhìn Khương Tự một chút, cười như không cười hỏi Khương Trạm, Khương nhị đệ có thể xác định mùi thối giữa trong thức ăn là bắt nguồn từ thi thể động vật, hay là, người sao? Khương Trạm toàn thân cứng đờ, một hồi lâu khuôn mặt tuấn tú biến thành màu trắng bệnh, Dư Thất Ca, nói đùa lùng tung sẽ chết người đấy. Phải nha, có lẽ thật sự chết người. Úc Cẩn dựa vào phía sau một chút, lười biếng nói. Từ từ, để cho ta hoán lại cái. Khương Trạm nhắm mắt, đột nhiên đứng dậy bước nhanh đi tới cửa đóng lại cửa phòng mở rộng, dựa vào cửa gỗ đổ mồ hôi lạnh. Tứ muội, ta thật sự cái gì cũng không nghe thấy. Khương Trạm luốt luốt sống mũi, nhìn về phía Úc Cẩn, Dư Thất Ca, huynh thì sao? Úc Cẩn lắc đầu, ta cũng không nghe thấy. Hắn nói xong, nhìn chằm chằm Khương Tự một chút, không chút do dự nói, nhưng ta tin tưởng lời nói của Khương cô nương. Khương Trạm chớp mắt mấy cái, chỉ thiếu nước khóc ròng. Đáng chết, hắn cũng tin nha. Cho nên nói, ta ăn đồ ăn nấu bằng nước từng ngâm qua thi thể người. Khương Trạm một biểu tình sắp sụp đổ nhìn vẻ mặt bình tĩnh của muội muội bà bối. Chỉ là có loại khả năng này thôi. Khương Tự không đành lòng nói. Khương Trạm mắt sáng lên, chứa đầy hy vọng, còn có khả năng khác. Có lẽ là thi thể của mèo chó nào đó sáu. Khương Trạm che miệng ngồi xổm trên mặt đất. Để hắn đi chết đi. Đồ ăn khác thì sao? Úc Cẩn đột nhiên hỏi. So với xoắn suýt ăn những thức ăn ghê tởm này, hắn càng muốn biết là chuyện gì xảy ra hơn. Đương nhiên, mấu chốt là hắn không ăn, khu khụ, loại ý nghĩ không tử tế này tự nhiên là không thể toát ra rồi. Khương Tự gắp lên một khối đậu hũ cách gần nhất người người, sau đó để xuống rồi ngửi hết tất cả các món còn lại, cuối cùng khẳng định nói, đồ ăn khác cũng không có vấn đề gì, chỉ có món sốt có mùi lạ. Úc Cẩn thở phào một hơi, vậy chúng ta ăn cơm trước đi, ăn no rồi lại nói. Khương Trạm một khuôn mặt nhăn thành mức đắng, đừng đề cập hai chữ ăn cơm này, ta chỉ muốn nôn thôi. Khương Tự lại gật đầu, ừ, ăn cơm trước. Ăn no rồi mới có khí lực bàn cái khác. Hai người đồng thời cầm lấy đũa, yên lặng bắt đầu ăn. Khương Trạm đứng lên, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, các ngươi từ từ ăn, ta ra ngoài yên tĩnh đã. Trong phòng chớp mắt chỉ còn lại hai người. Úc Cẩn để đũa xuống, dự định ở chùa Linh Vụ bao lâu? Không xác định. Vẫn là đi khách điếm đi. Khương Tự lạnh lạnh nhìn Úc Cẩn, không khách khí chút nào nói, những lời này của Dư công tử, giao thiện ngôn thâm. Quen biết sơ mà đã có lời thám thiết. Giao thiện ngôn thâm. Úc Cẩn đột nhiên nghiêng người về phía trước, thấp giọng nói, đêm hôm đó. Câm miệng. Khương Tự tức giận đến mặt đỏ bừng, Dư công tử, ngươi như vậy có khác gì đang đổ từ đâu? Không để ý tâm ý của con gái người ta đã muốn thế nào thì làm thế đó, nếu như là muội muội của ngươi bị nam tử khác khinh bạc như vậy, ngươi sẽ như thế nào? Úc Cẩn bình tĩnh nhìn qua Khương Tự, đồng nhiên đưa tay nắm chặt tay của nàng, nghiêm túc hỏi, tâm ý của nàng là như thế nào? Khương Tự bởi vì hắn nghiêm túc, mà tâm tình nhất thời hoảng hốt. Khương Trạm đẩy cửa vào, đã ăn xong chưa? Khương Tự toàn thân căng cứng, vội nói, đã ăn xong. Nói xong mới phát hiện quên mất rút tay về. Dưới mặt bàn, thiếu nữ dùng sức giật tay, bàn tay lớn kia ngược lại cầm chặt hơn. Còn chưa có ăn xong. Úc Cẩn làm bộ như không có gì. Nhưng trong lòng của hắn lại vui vẻ vô cùng. Tâm ý của nàng, sau cái đêm hắn đùa nghịch lưu manh ấy đã mơ hồ hiểu ra. Hắn không cho rằng một cô nương có chủ kiến như nàng đối mặt với nam tử không có hảo cảm động tay động chân, thực sẽ nén giận như bây giờ. Nha đầu này miệng không đúng lòng mà, thừa nhận có cảm giác với hắn thì có làm sao đâu. Khương Tự Trương Úc Cẩn một cái, phảng phất như đoán được ý nghĩ của hắn, trong lòng lạnh lùng nói hai chữ, sẽ chết. Chẳng những bởi vì ngớ ngẩn động tâm sẽ thương tâm chết, mà sẽ còn bởi vì thân phận thất hoàng tử phi chó má mà chết không yên lành. Dư Thất Ca, ta thật phục huynh, đều như vậy rồi huynh còn có thể nuốt trôi. Úc Cẩn lúc này mới buông tay Khương Tự ra, lộ ra một nụ cười sán lạn với Khương Trạm, vậy không ăn nữa. Khương Trạm ngẩn ngơ. Tự dưng cười chọc người như thế làm gì? Muội muội của hắn còn ở chỗ này đó. Ta vừa rồi ngẫm nghĩ, nếu đồ ăn khác không có vấn đề, chỉ có món sốt có mùi lạ, hoặc chính là nước chế biến món sốt có vấn đề, hoặc chính là nước tưới rau dại có vấn đề. Khương Trạm nghiêm túc phân tích, các ngươi nói sao? Úc Cẩn gật đầu, Khương Nhị Đệ nói rất có đạo lý, chỉ là, cái này liên quan gì đến chúng ta? Theo ta thấy, nếu đồ ăn đã không hợp khẩu vị, sớm rời đi nơi này là hợp lý nhất. Khương Tự khó được phụ họa Úc Cẩn, đúng vậy, nhị ca, nếu nước nơi này không sạch sẽ, chúng ta vẫn là ở khách điếm đi. Mục đích tới nơi này của nàng rất rõ ràng, cũng không muốn làm phức tạp thêm. Khương Trạm nhíu mày, các ngươi không tò mò sao? Vạn nhất thực sự có người chết thì sao? Hai người cùng nhau lắc đầu. Vậy được rồi, tứ muội muội ngủ chưa lắc đi, chờ đến chiều chúng ta liền đi. Thấy không có người đồng ý, Khương Trạm đành phải thỏa hiệp. Khương Tự đứng dậy, vậy muội trở về nghỉ ngơi. Úc Cẩn cũng đứng dậy, ta cũng không quấy rầy Khương nhị đệ nữa, đệ vừa rồi nôn thành như thế, uống chút nước nóng nghỉ ngơi lắc đi. Đừng nhắc đến nước nữa sáu. Khương Trạm không có tâm tình gọi gã sai vặt ra cắt tới thu dọn một bàn bừa bộn, đợi hai người vừa đi, trực tiếp nằm ngã trên giường, phiền muộn nhắm mắt lại. Có động tĩnh truyền đến, Khương Trạm mở mắt ra. Trước mặt đứng một nữ tử tóc thai bù xù, toàn thân ướt sũng nước chảy ròng ròng. Người là ai? Khương Trạm lấy làm kinh hãi. Nữ tử nâng lên bàn tay tái nhợt vén lên tóc dài ngăn trở bộ mặt, lộ ra khuôn mặt sưng vù trắng bệnh, cười dữ tợn với Khương Trạm, ngươi uống nước tắm của ta, phải phụ trách ta sáu. Khương Trạm đột nhiên ngồi dậy, từng ngụm thở phì phò. Ngoài cửa sổ ánh nắng rực rỡ, chính là thời điểm nóng nực nhất trong ngày, thế nhưng hắn lại như rớt vào trong hố băng tháng Trạm, từ trong ra ngoài tỏa ra hàn khí. Xoắn suýt hồi lâu, Khương Trạm xoay người xuống giường. Không được, hắn phải đi tìm hiểu ngọn ngành, bằng không về sau đừng nghĩ ngủ ăn giấc. Đi ra khỏi phòng, nhìn cửa phòng khác lẳng lặng đóng chặt, Khương Nhị công tử lau một phen nước mắt. Bọn họ lại không uống nước tắm của nữ quỷ, đương nhiên yên tâm thoải mái rời đi nha. Lúc này trong chùa miếu vẫn rất náo nhiệt, Khương Trạm đi ra ngoài, vừa hay nhìn thấy tăng nhân xách theo hộp cơm mang cơm chay cho khách hành hương khác. Khương Trạm nên đón đi theo, khen món sốt không dứt miệng một phen rô đến tăng nhân mặt mày hớn hở, nhân cơ hội hỏi, ngoại trừ bản thân rau dại ăn ngon, hẳn là nước nấu canh cũng có điều đặc biệt. Tăng nhân thận trọng cười, giống như trà để chiêu đãi khách quý trong chùa chúng ta dùng nước sơn tuyền vậy, rau dại chế biến món sốt này là chuyên môn dùng nước trong một cái giếng đào phía sau núi tới vào, cho nên mùi vị của rau dại mới ngon như vậy. Trong lòng Khương Trạm mắng một câu, mẹ nó, hôm nay rau dại khẳng định không rửa. Chương 96, nước giếng. Thời điểm giữa trưa, sau núi chùa Linh Vụ không thấy được cái bóng tăng nhân nào, chỉ có một vườn rau xanh xanh mơn mởn buồn bã hiệu xịu phơi nắng. Khương Trạm đứng ở trong sơn dã trống trải nhìn chung quanh, rất nhanh liền nhìn thấy cách vườn rau không xa có một cái giếng nước. Hắn bước nhanh đi qua, vịn vách giếng lạnh buốt cố lấy dũng khí, thăm dò nhìn vào bên trong. Trong giếng sâu mà đen, thấy không rõ tình hình trong đó. Khương Trạm dùng sức hít hít mũi, không ngửi được mùi vị gì cả. Ánh mắt hắn rơi vào trên giàn khoan, hay là múc một thùng nước lên nhìn thử xem. Khương Trạm duỗi tay cầm lấy tay cầm, chợt nhảy dựng lên xoay người sang chỗ khác. Sau lưng cách đó không xa đứng một tăng nhân trẻ tuổi. Sống lưng Khương Trạm lạnh toát, trên mặt lại xả ra nụ cười tươi rói, sư phụ đứng ở sau lưng ta, làm ta giật cả mình. Tăng nhân trẻ tuổi chắp tay trước ngực vai chào Khương Trạm, hỏi, thí chủ tại sao lại ở chỗ này? Phía sau núi chúng ta không mở cửa cho khách hành hương. Ấy, phải không? Khương Trạm không giấu vết nhích vài bước sang một bên, kéo ra khoảng cách với tăng nhân trẻ tuổi, giữa trưa ăn món sốt nổi danh nhất quý tự, răng má chảy nước miếng, thật sự là ăn quá ngon. Hỏi một vị sư phụ nói rau dại chế biến thành món sốt nhất định phải trồng ở sau núi quý tự rồi dùng nước giếng chuyên môn tưới, mới có thể trồng ra loại hương vị đó. Khương Trạm lòng tràn đầy đề phòng, biểu tình trên mặt lại rất tự nhiên, sư phụ không biết chứ, người như ta không có yêu thích khác, chỉ thích ăn ngon. Nghe vị sư phụ kia nói xong, trong lòng liền ngứa đến không được. Lúc này mới nhịn không được chạy đến nơi đây muốn nhìn xem rau dại kia có hình dáng gì, nước giếng uống vào là tư vị gì. Như vậy, chờ ta trở về nói không chừng cũng có thể mua được thì sao? Tăng nhân trẻ tuổi cười, loại rau dại này là sư thúc chúng ta tìm được từ trong núi sâu nhiều năm trước rồi đem trồng ở chỗ này, địa phương khác cũng không có bán, chỉ sợ thí chủ phải thất vọng rồi. Khương Trạm quả nhiên là dáng vẻ cực kỳ thất vọng, vậy hả, xem ra sau này muốn ăn món này một ngụm chỉ có thể đến quý tự thôi. Tăng nhân tuổi trẻ càng thêm tự đắc, rất nhiều thí chủ cách một thời gian lại đến dâng hương, ngoại trừ hương hỏa trong chùa linh nghiệm, thì còn là vì ăn món canh này. Nỗi lo trong lòng Khương Trạm lặng lẽ buông xuống một nửa. Nếu trong giếng thật sự có thứ gì đó không thể gặp người, lại có liên quan đến tăng nhân trước mắt, người này hẳn không rảnh để mà đắc ý đi. Như vậy cũng tốt, chí ít giờ phút này cũng không lo sẽ bị đối phương diệt khẩu. Nghĩ tới những điều này, Khương Trạm càng thêm buông lỏng, dứt khoát tám chuyện với tăng nhân trẻ tuổi, đang giữa trưa. Sao sư phụ không nghỉ ngơi cho tốt, lại chạy đến nơi đây? Trên khuôn mặt tuấn tú phi phàm của thiếu niên treo nụ cười tươi rói, không thể nghi ngờ là rất khiến cho người ta hảo cảm, tăng nhân tuổi trẻ nhịn không được phàn nàn nói, rau dại này rất dễ hư, đến lúc này là phải tưới nước sáu. Khương Trạm nghe xong thực vui vẻ. Cho chuyện hồi lâu thì ra tăng nhân trẻ tuổi này cũng là bị xa lánh, chuyên làm công việc khổ cực này. Thí chủ sớm rời đi đi, tiểu tăng phải làm việc rồi. Tăng nhân trẻ tuổi đi về phía giếng nước, thuần thục quay tay cầm. Tiếng vang cọt kẹt truyền đến, không bao lâu một thùng nước được kéo lên. Khương Trạm không khỏi rướn cổ nhìn. Thí chủ, sư phụ, trời nóng nực như vậy một mình ngươi múc nước rất mệt mỏi, ta cũng nhàn rồi, giúp ngươi cùng nhau tới nước đi. Này sao được? Tăng nhân tuổi trẻ nhấc lên thùng nước đi về phía vườn rau. Khương Trạm kiên nhẫn đuổi theo, sư phụ đừng cự tuyệt mà, đây chính là một mảnh thành tâm của ta với Phật tổ. Nói không chừng Phật tổ xem ở phần thành tâm của ta, tâm nguyện đương thuận hôm nay rất nhanh liền có thể linh nghiệm đó. Nghe xong lời này, tăng nhân tuổi trẻ không tiện ngăn đón, liền gật gật đầu. A-di-đà Phật, Phật tổ minh giám, không phải hắn lười biếng đâu. Nhìn qua giếng nước đen thui nhưng nước múc lên lại rất trong, thế nào cũng không ngửi ra mùi vị khác thường. Một mảnh đất trồng rau tới 8-9 phần 10, Khương nhị công tử mệt như chó không chút hình tượng ngồi bẹt dưới đất thở dốc. Hắn phải cùng tứ muội hảo hảo bàn luận nhân sinh. Hôm nay đa tạ thí chủ mau mau về nghỉ ngơi đi. Thấy Khương Trạm còn muốn khoe khoang, tăng nhân trẻ tuổi cười nói, mặt thí chủ sắp phơi đến chóc ra rồi. Khương Trạm, 6. Thấy quả thực không có phát hiện khác thường, Khương Trạm phủi phủi bụi đất trên người đứng lên, vậy ta trở về đây. Đúng rồi, còn không biết sư phụ xưng hô thế nào. Tăng nhân tuổi trẻ chắp tay trước ngực với Khương Trạm A-di-đà Phật, tiểu tăng tứ không. Tứ không sư phụ, chúng ta hữu duyên gặp lại. Khương Trạm rất có hảo cảm với tăng nhân trẻ tuổi, cười chắp tay chào từ biệt, nhưng trong lòng biết mấy lời khách khí này chỉ nói xuông thôi, đợi rời khỏi chùa Linh Vụ, tất nhiên sẽ không còn qua lại với người trong chùa nữa. Gặp lại. Tăng nhân trẻ tuổi đưa mắt nhìn Khương Trạm rời đi, ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi một hồi, rồi đi về phía giếng nước. Hắn hôm nay tới sớm hơn mọi ngày rất nhiều, lại có thí chủ nhiệt tâm hỗ trợ, xem ra rất nhanh là đã có thể trở về nghỉ ngơi rồi. Tăng nhân tuổi trẻ trải qua nghỉ ngơi khôi phục khí lực rất nhanh liền múc tiếp một thùng nước lên, thế nhưng lần này hắn lại không lập tức xách theo nước trở về, ngược lại nhìn chằm chằm thùng nước mắt lộ vẻ khiếp sợ. Trong thùng nước đầy 7-8 phần, nước giếng vẫn trong veo như cũ, thế nhưng lại nhiều hơn một vật. Đó là một chiếc giày. Trong giếng làm sao lại vớt lên được chiếc giày? Tăng nhân trẻ tuổi thần sắc kinh nghi bất định, nghĩ đến khả năng nào đó mặt lộ vẻ kinh hãi. Không phải là vị sư huynh nào trượt chân rơi xuống nước chứ? Không đúng mà. Sáng nay lúc làm khóa buổi sáng cũng không nghe nói vị sư huynh nào vắng mặt. Tăng nhân trẻ tuổi thả thùng nước xuống, bước chân nặng nề tiến lên một bước, vịn vào cạnh giếng hướng phía dưới tìm kiếm. Thứ không, ngươi đang nhìn cái gì? Một đạo thanh âm quen thuộc từ phía sau lưng truyền đến, rơi vào trong thai tăng nhân tuổi trẻ lại cảm thấy sởn tóc gáy. 6. Khương Trạm lặng lẽ rời khỏi sau núi, lại phát hiện Khương Tự chờ ở cách đó không xa, bên người còn đứng Úc Cẩn. Khương Trạm cười nên đón, tứ muội nghỉ trưa tốt rồi. Nhị ca đi đâu? Khương Tự trầm mặt hỏi. Tùy tiện đi dạo nha. Khương Trạm dương mắt nhìn trời, nói sang chuyện khác, các ngươi sao lại ở cùng nhau? Trùng hợp gặp được, phát hiện Khương nhị đệ đang làm chuyện tốt, liền không quấy rầy. Khương Trạm rất là xấu hổ, các ngươi đều thấy được à? Rời khỏi nơi này rồi nói sau, qua buổi trưa, rất nhanh hướng bên này sẽ có đông người. Khương Tự nghiêm mặt nói. Ba người trở về khách phòng, Khương Trạm hung hăng rót một bình nước mới dừng lại, tứ muội. Muội không cao hứng cái gì vậy? Khương Tự nhíu mày, nhị ca còn không biết xấu hổ đi hỏi. Một mình chạy lung tung đến sau núi nhà người ta, cũng không sợ có gì ngoài ý muốn. Khương Trạm còn chưa nói gì, Úc Cẩn lại cười khẽ một tiếng. Nha đầu này thật đúng là chó chê mèo lắm lông, cũng không biết là ai hơn nửa đêm chạy đi theo dõi hán tử say. Có điều, cái này đại khái chứng minh Khương Trạm trong lòng nàng cực kỳ quan trọng nhỉ. Quan tâm sẽ bị loạn. Úc Cẩn liếc Khương Trạm vẻ mặt ủy khuất một cái. Đồng nhiên trong lòng chua chua. Tứ muội không biết chứ, sau khi các ngươi rời đi nữ quỷ báo ngộng cho ta. Nhưng phía sau núi nơi đó cũng không có gì khác thường, ta cùng hòa thượng kia thay phiên múc mấy chục thùng nước, đến cái lông chim cũng chẳng vớt lên được. Cho nên nhị ca cũng không cần quan tâm mấy thứ này, chờ trời mát mẻ chút chúng ta liền đi đi thôi. Khương Trạm đành phải nhẹ gật đầu. Nhưng bên ngoài trời vẫn chói chang, tiếng chuông chùa miếu lại chợt vang lên. Chương 97, lại ra ngoài ý muốn. Tiếng chuông du dương quanh quẩn trong chùa Linh Vụ, làm bầy chim cả kinh dương cánh bay khỏi nhánh cây. Đám khách hành hương kinh nghi bất định, không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Cũng may đến buổi chiều khách hành hương đã không còn nhiều, rất nhanh liền có tăng nhân đến đây sắp xếp cho nhóm khách hành hương rời đi. Úc Cần ngay lập tức đẩy cửa ra. Trống chiều chuông sớm, lúc này vang lên tiếng chuông mang ý nghĩa có tình huống đột nhiên xảy ra. Rất nhanh Khương Tự cùng Khương Trạm cũng đồng thời đi ra từ phòng của từng người. Ba người đứng dưới hành lang vắng vẻ, nhìn ra bên ngoài. Một vị tăng nhân bước nhanh đi tới, đến gần chỗ ba người thì chắp tay trước ngực thi lễ, A Di Đà Phật, trong chùa bất ngờ xảy ra tình huống, các vị thí chủ tạm thời đừng đi lại khắp nơi. Úc Cẩn nhướng mày cười, lời này của sư phụ có hơi làm khó rồi, chúng ta là khách hành hương, đến quý tự không phải ngồi tù, vì sao tự do còn phải bị hạn chế? Tăng nhân mở ra. Trong chùa xảy ra chuyện, hắn phụng mệnh đến đây nhắc nhở khách hành hương ở tạm, làm sao còn có kiểu người không dễ nói chuyện như này. Chùa linh vụ tuy nhỏ, nhưng xa gần nghe tiếng, hương hỏa cường thịnh, tăng nhân đương nhiên sẽ không hung thần ác sát tổn hại thanh danh chùa triền. Sau phút kinh ngạc ban đầu thì kiên nhẫn giải thích nói, thí chủ hiểu lầm, tiểu tăng thông báo với các vị thí chủ việc này, là bởi vì hiện tại trong chùa có hơi loạn, sợ va chạm các vị thí chủ. À, thì ra là thế. Khương Trạm nhân cơ hội hỏi, không biết quý tự xảy ra chuyện gì. Tăng nhân lại ngẩn ra, lại nhìn tuổi của ba người lúc này mới chợt hiểu. Thiếu niên mười mấy tuổi chính là thời điểm tràn đầy lòng hiếu kỳ, có hỏi câu này cũng chẳng có gì lạ. Trong giây lát tăng nhân chần chờ, Khương Trạm giật mình nói, chẳng lẽ không tiện nói với người ngoài. Tăng nhân, 6. Biết con hỏi. Nhưng đã bị người hỏi đến đây, nếu như không nói thật đúng là dễ dàng khiến người phỏng đoán lung tung, mà loại chùa miếu tiếp đãi tín nữ nhiều nhất như bọn họ kiêng kỵ nhất là cái này. Tăng nhân nhân tiện nói, có vị sư đệ viên tịch. Khương Tự cùng Úc Cẩn liếc nhau. Chạm đến ánh mắt của đối phương, nàng vội vàng rời đi, trong lòng khó tránh khỏi ảo não, chẳng lẽ ca ca quá không đáng tin cậy, gặp chuyện mới vô ý thức muốn nhìn ý tứ của hắn một chút. Khương Trạm ồ lên một tiếng, viên tịch. Sư phụ thoạt nhìn còn rất trẻ tuổi, sư đệ của ngươi hẳn là còn trẻ hơn ngươi đi. Còn trẻ như vậy liền công đức viên mãn rồi. Khoe miệng tăng nhân giật giật, mặc niệm một tiếng A-di-đà Phật hóa giải xúc động hóa thân đấu chiến thắng Phật trong nháy mắt, giải thích nói, sư đệ là bởi vì ngoài ý muốn tăng thân. Ngoài ý muốn? Cái gì ngoài ý muốn? Khương Trạm một bộ bị dọa cho phát sợ, quý tự thoạt nhìn một mảnh tường hòa, lẽ nào còn có cái gì nguy hiểm? Vậy chư vị sư phụ hẳn phải sớm nhắc nhở những người khách hành hương chúng ta nha. A Di Đà Phật, thí chủ lo xa rồi, trong chùa cũng không có cái gì nguy hiểm cả, sư đệ là lúc đi múc nước xảy ra ngoài ý muốn. Khương Trạm thu hồi biểu tình khoa trương, trầm mặc một lát hỏi, không biết vị sư phụ kia pháp hiệu là gì. Tăng nhân dù kinh ngạc vẫn trả lời Khương Trạm, sư đệ pháp hiệu từ không. Khương Trạm lùi về sau nửa bước. Tăng nhân cuối cùng có được cơ hội thoát thân, lại niệm tiếp một tiếng A Di Đà Phật. Bước nhanh về hướng căn khách phòng sắp xếp cho khách khác. Khương Trạm ngơ ngác đứng đó, Úc Cẩn duỗi tay vô vô đầu vai hắn. Khương Trạm giật mình một cái lấy lại tinh thần, nhìn tăng nhân đi xa, hạ giọng nói, tứ muội, Dư Thất Ca, các ngươi có biết không, vị tăng nhân buổi trưa tới giao ở sau núi, pháp hiệu gọi chính là tứ không. Nhị ca hoài nghi vị kia tăng nhân không phải chết bởi ngoài ý muốn. Đây là đương nhiên, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Nói đến đây, Khương Trạm nhíu mày. Có điều vào buổi trưa rõ ràng không có phát hiện gì, hắn làm sao lại chết được? Cái này cũng không khó suy đoán, nói rõ trong cái giếng kia xác thực có gì đó, sau đó khi Khương Nhị Đệ đi rồi thì bị vị tăng nhân kia phát hiện, cho nên, Úc Cẩn cười nhạt, liền bị diệt khẩu. Khương Trạm ảo não vô vô chán, sớm biết thế ta liền kiên trì tới cùng. Úc Cẩn cười nói, nếu là thế, chỉ sợ xảy ra ngoài ý muốn lại nhiều hơn một người. Khương Trạm ngẩn người, bất mãn nói, Dư Thất Ca huynh rủa ta à? Ta mà thật sự ở lại nơi đó, tuyệt đối sẽ không có việc gì. Vì sao? Dư Thất Ca khẳng định sẽ cứu ta nha. Khương Trạm đương nhiên nói. Da dày như Úc Cẩn giờ khắc này cũng nhịn không được vẻ mặt nhăn nhó một chút. Nhìn thoáng qua sắc trời, Úc Cẩn lấy ngựa khí trưng cầu nói với Khương Tự, thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là rời đi đi. Từ từ, Khương Trạm đè lại cánh tay Úc Cẩn, chúng ta không thể cứ đi như thế nha. Hử! Úc Cẩn nhìn chằm chằm cái tay trên cánh tay, hơi có chút không vui. Ngay trước mặt ta tự động tay động chân còn ra bộ dạng gì? Người chết đó, hơn nữa chết rất có thể không chỉ có một. Cho nên chúng ta không đi bắt hung thủ sao? Khương Trạm vừa thấy dáng vẻ hai người đều không hứng lắm, rất chi là kinh ngạc. Giọng điệu Úc Cẩn nhàn nhạt, người cũng không phải chúng ta giết, cũng không thân chẳng quen với chúng ta. Ở trên địa bàn của người ta muốn bắt hung thủ, nếu như hung thủ là một trong những tăng nhân, hơi chút cổ động, đối mặt với tăng nhân của cả một cái chùa miếu đừng nói tìm ra hung thủ. Muốn thoát thân cũng phải phí chút công phu. Có Khương Tự ở đây, Úc Cẩn tuyệt không muốn làm loại chuyện tốn công mà không có kết quả đem ba người rơi vào trong phiền phức này. Nhưng đụng phải loại sự tình này mà làm như không thấy, lương tâm ta sẽ yên ổn được sao? Khương Trạm vẫn chưa từ bỏ ý định. Lại có người chết đó, nói không chừng đợi lát nữa hắn nhắm mắt lại, liền có hai con quỷ tìm đến hắn tán gẫu. Úc Cẩn buồn cười nhìn Khương Trạm một chút, lương tâm. ta không có. Dư Thất Ca, huynh thế mà lại là loại người này. Khương Trạm che ngực đau lòng vô cùng. Hắn cho rằng đây là lời nói đùa của Úc Cẩn, cho nên giọng điệu cũng khoa trương nói đùa. Dư Thất Ca tâm tốt mà, giống hắn bình sinh trong sạch, lúc ấy không phải còn cứu hắn sao. Rõ ràng có nghĩa khí gặp chuyện bất bình lại không biểu hiện ra, Dư Thất Ca thật sự là người tốt khó được mà. Thật không có, tâm của ta ấy à, Úc Cẩn khẽ liếc Khương Tự một cái, mây trôi nước chảy nói, ném rồi. Khương Tự du mắt. Lúc này vẫn không quên đùa giỡn nàng, thật sự là đủ rồi. Nhị ca, chúng ta vẫn nên đi đi, muội có chút sợ hãi. Mắt thấy các khách phòng khác lần lượt có khách hành hương đi ra, Khương Tự khẽ nói. Khương Trạm đỡ chán, ta thật sự là hồ đồ rồi, sao lại quên mất tứ muội là cô nương già, gặp được loại chuyện này tất nhiên sẽ sợ hãi. Tứ muội, đều là nhị ca không tốt, chúng ta liền đi thôi. Thôi, có quỷ tìm hắn nói chuyện phiếm thì cứ nói chuyện đi, nói không chừng hai con quỷ trò chuyện ăn ý, liền không có chuyện gì của hắn nữa. Tiểu nha hoàn A-man vẫn luôn đóng vai cọc gỗ đồng tình nhìn Khương Trạm một chút. Nhị công tử thật đúng là ngây thơ mà, cô nương các nàng mà biết sợ. Ha ha. Nghe xong mấy người muốn rời khỏi, tăng nhân cầu còn không được, vội vàng tiễn khách. Một đoàn người chạy về khách điếm, dưới đại thụ ngoài khách điếm đã tụ tập không ít người hóng mát nghị luận chuyện phát sinh trong chùa Linh Vụ. Nghe nói tăng nhân nọ là lúc múc nước không cẩn thận trượt chân, đầu đập vào trên thành giếng, lúc ấy liền đập đến đầu rơi máu chảy, thật sự là đáng thương mà. Nếu không sao nói mệnh do trời định chứ sáu. Thời điểm mặt trời sắp xuống núi, A-man tìm một cơ hội lặng lẽ bẩm báo, cô nương, A-phi thông qua lão Tần truyền tin tới. Nói ngài bảo hắn đầu tiên đi nghe ngóng nhà Lý Lao ra đại dương trấn, cô nương nhà họ hôm nay đến chùa Linh Vụ dân hương, trước mắt còn chưa trở về đâu sáu. Chương 98, chuyện của chúng ta. Khương Tự nghe xong, trong lòng không hiểu sao có chút bất an. Thông qua tin tức tìm hiểu từ chỗ Tiểu Sa Di, nàng suy đoán cô nữ thi có quan hệ lớn nhất trong hoa viên trưởng Hưng Hầu Phủ rất có thể chính là cô nương nhà Lý Lao ra đại dương trấn. A Phi thăm dò được Lý cô nương hôm nay đến chùa Linh Vụ dân hương, nhưng Tiểu Sa Di lại nói, Lý cô nương có một thời gian không có tới. Là Tiểu Sa Di không có chú ý Lý cô nương đến chùa Linh Vụ, hay là cô ý giấu giếm, nghĩ đến Tiểu Sa Di tươi cười hồn nhiên, Khương Tự khẽ lắc đầu. Khách hành hương đến chùa Linh Vụ nhiều như vậy, Tiểu Sa Di khả năng không lưu ý đến. Nhưng nàng cho rằng người có quan hệ nhất lại có liên hệ với chùa Linh Vụ, mà chùa Linh Vụ hết lần này tới lần khác còn phát sinh hung án. Khương Tự trầm ngâm một lát, phân phó A-man gọi A-phi tới. Cô nương, ngài có gì dặn dò? A Phi lặng lẽ lẻn vào khách điếm. Ngươi hôm nay đi nghe ngóng mấy nơi. Nghe ngóng cả thể hai thị trấn năm cái thôn sáu. A Phi đem nơi đã chạy qua bẩm báo cho Khương Tự, đều không nghe nói nhà ai xảy ra đại sự gì. Đại dương trấn cách nơi này xa không? Không xa đâu, chỉ có vài dặm đường. Khương Tự ngẩng đầu nhìn sắc trời. Mặt trời sắp lặn mà chưa lặn, đem chân trời phía tây nhuộm thành màu vỏ quýt ấm áp, toàn bộ bầu trời vẫn còn sáng sủa, cách giờ cầm đèn vẫn còn sớm. Nhà Lý Lao Gia làm cái gì? Lý Lao Gia là phú hộ nổi danh của Đại Dương Trấn, nghe nói còn là vị tú tài Lao Gia 6. A Phi mồm miệng lanh lợi nói ra tình huống nghe được. Ở Đại Chu, tú tài cũng không dễ thi như vậy, rất nhiều người đọc sách thi cả đời đều không thoát được thân phận đồng sinh, đặc biệt là tại loại thị trấn nhỏ này, ra một vị tú tài quả thực là toàn bộ vinh quang của thị trấn. Vừa nghe A Phi nói như vậy, Khương Tự liền biết vị Lý Lao Gia này là người có chút danh vọng ở Đại Dương Trấn. Hiện tại chuyện tăng nhân chùa Linh Vụ ngoài ý muốn bỏ mình đã truyền đến Đại Dương Trấn chưa? Lúc ta chạy về, trên đường liền nghe người ta đang nghị luận. Khách hành hương đến chùa Linh Vụ dâng hương đến từ Tứ Lân Bát Hương, thôn xóm láng giềng xung quanh, tin tức sẽ lấy một loại tốc độ kinh người truyền bá ra ngoài. Khương Tự ngưng mày suy tư. A Phi đánh giá thần sắc của Khương Tự, cứ có ánh mắt trầm mặc. Ước chừng thời gian một chén trà qua đi, Khương Tự rốt cục hạ quyết tâm. A Phi, ngươi thuê vài người nhàn rỗi đến nhà Lý Lao gia ở Đại Dương Trấn báo tin. Cứ nói Lý cô nương bị người ta đẩy vào trong giếng nước phía sau núi chùa Linh Vụ chết rồi, bọn họ nếu không nhanh đi vớt, cũng đừng mong thay Lý cô nương giải oan nữa sáu. A Phi nghe được sững sờ, cô nương, cái này có chứng cứ gì sao? Khương Tự mím môi, vào thời điểm này lòng người đang hoảng sợ, nếu như Lý Lao gia thực tình yêu thương nữ nhi, có loại phong thanh như vậy là đủ rồi. Nàng không xác định Lý cô nương có xảy ra chuyện hay không, nếu như đoán trúng, ít nhất sẽ không để cho một người mơ mơ hồ hồ biến mất, nếu là đoán sai. Lấy danh vọng Lý gia nhiều lắm là bị mọi người chê cười một hồi, cũng không có tổn thương thực chất gì. Trọng yếu nhất chính là, nàng có một loại dự cảm, Lý cô nương rất có thể chính là mấu chốt cởi bỏ màn sương mù này. A Phi, đi đi, chớ ngẩn ra đó. A Phi hiếm thấy do dự một chút, cô nương, ta dù sao cũng là người bên ngoài, ai biết được những người nhàn rỗi ấy có thể tin cậy được hay không. Khương Tự cười cười, cho đủ tiền bạc liền đáng tin thôi, nếu như vẫn cảm thấy không đáng tin, đó là tiền không đủ sáu. A Phi vỗ trán một cái, cô nương nói rất có đạo lý. Chính hắn trước kia không phải cũng là loại người nhàn rỗi kia sao, chỉ cần đưa tiền, đừng nói truyền một lời, chính là bảo hắn chạy trần truồng hắn cũng làm. A Phi ôm quyền rời đi, Khương Tự chuẩn bị trở về phòng, lại phát hiện Úc Cẩn đi tới. Nàng cho rằng vị Lý cô nương kia ở trong giếng nước. Khương Tự trầm mặt nhìn hắn, ngươi cứ thích nghe lén người khác nói chuyện như vậy à? Ta không có nghe lén, chỉ là nhĩ lực tương đối tốt. Úc Cẩn bất đắc dĩ cười một tiếng, Khương cô nương, lúc này cũng không nên tranh luận cái này, chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Dư công tử, đây là chuyện của ta. Khương Tự mặt không chút thay đổi nói. Cái thuốc cao bôi trên da chó này, kẻ đeo bám, rốt cuộc phải làm sao mới có thể vùng thoát khỏi đây. Úc Cẩn không chớp mắt nhìn Khương Tự, đông nhiên cười một tiếng, nàng nói không tính, đây là chuyện của chúng ta. Đừng quên đêm hôm đó. Khương Tự âm thầm hít vào một hơi, quyết định không so miệng lưỡi nhanh nhạy với đối phương nữa, chủ đề chuyển tới trên chính sự, thời gian không chính xác. Úc Cẩn suy nghĩ một chút liền hiểu ra, Lý cô nương là hôm nay tới dâng hương, mà nước giếng sinh ra mùi vị khác thường sẽ không nhanh như thế, nói cách khác cho dù thực sự có người chết ở trong giếng, khả năng cũng không chắc là Lý cô nương. Một khi đã như vậy, nàng cần gì phải phân phó tiểu tử kia đi truyền lời. Ta chỉ cho rằng nguyên nhân làm nước giếng sinh ra mùi vị khác thường hẳn là không liên quan mấy với Lý cô nương, nhưng điều này cũng không đại biểu Lý cô nương mãi vẫn không về nhà sẽ không xảy ra chuyện. Úc Cẩn cười gật đầu, thế à? Khương Tự ngẩng đầu nhìn dáng chiều trói lọi, thanh âm thả nhẹ, lại nói, nhị ca không phải rất muốn biết trong giếng nước có thi thể hay không sao, vừa vặn để cho huynh ấy an tâm. Úc Cẩn sờ sờ mũi. Hắn ghét nhất huynh muội tình thâm. Cái này cho nàng. Úc Cẩn đưa một tờ giấy gấp thành hình vuông cho Khương Tự. Khương Tự nhìn tờ giấy cũng không lập tức nhận lấy, đây là cái gì? Chắc không phải viết ba thứ linh tà linh tinh gì chứ? Nếu như không dám xem, ta liền thu lại. Khương Tự liếc hắn một cái, thản nhiên nói, xác thực không muốn xem, ta đi đây. Úc Cẩn kéo cổ tay nàng, thở dài, sao lại cứ như con nhím thời khắc chuẩn bị đâm người thế, một chút cũng không phối hợp. Buông tay. Được thôi, nếu nàng không có hứng thú xem thôn xóm láng giềng xung quanh có tình huống mất nữ hài hay không, vậy ta liền đem nốt tờ giấy này đi. Khương Tự bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm tờ giấy gấp chỉnh tề kia, nhất thời không kéo nổi mặt mũi. Úc Cẩn cười nhét tờ giấy vào trong tay nàng, được rồi, là ta cầu nàng xem, mau xem đi. Ở trong tiếng cười ôn nhu cưng chiều của đối phương, Khương Tự đột nhiên cảm thấy mặt nóng lên, cũng không dám nhìn mắt hắn, vội vàng mở tờ giấy ra. Trên giấy chi chít chữ ghi chép rất nhiều tin tức, tên của mấy thôn trấn Khương Tự đều đã từng nghe qua từ trong miệng tiểu Sa Di. Nàng không khỏi nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt. Úc Cẩn không có thừa nước đục thả câu, cười tủm tỉm nói, ta so với các nàng tới trước một bước, thừa dịp khi quên tiền hương dầu mượn đọc danh sách đăng ký quên tặng của khách hành hương, sau đó chiếu vào những cái tên thường xuyên xuất hiện trong sổ phái người đi tra một chút. Có điều xem từ kết quả, thôn trấn trong phạm vi 30 dặm cũng không có tin tức Khương cô nương muốn. Trong danh sách ghi chép nhà nào vị nào góp bao nhiêu tiền hương dầu, đương nhiên sẽ không chỉ có một cái tên, mà là sẽ viết khách dâng hương là người nơi nào, tỉ như Lý thị nữ đại dương trấn vân vân. Cầm tờ giấy trầm mặc chỉ chốc lát, Khương Tự vẫn mở miệng nói, đa tạ. Thiếu niên lộ ra nụ cười trăng thanh gió mát, cảm ơn cái gì, ta nói rồi, đây là chuyện của chúng ta. Ta trước đem tin tức trên giấy nghiên cứu lại một chút. Khương Tự cầm tờ giấy vội vàng rời đi. Úc Cẩn đứng một mình trong chốc lát, ý cười nơi đáy mắt càng sâu. Người trong Thanh Nưu trấn vẫn top 5 top 3 tụ tập bên ngoài nghị luận ngoài ý muốn phát sinh trong chùa Linh Vụ, mà lúc này, một đoàn người của Đại Dương trấn đang hừng hực quần quật đi về hướng chùa Linh Vụ. 29. Chương 99, tìm người. Thanh Nưu trấn bởi vì thường có khách hành hương ở các nơi phụ cận đến chùa Linh Vụ dâng hương, nên với người lạ cũng nhìn lắm thành quen, nhưng đám người Đại Dương trấn tới đây lại khí thế hùng hổ, vừa thấy như tới gây chuyện, người Thanh Nưu trấn lập tức liền lưu ý. Các ngươi xem những người đó là ở đâu ra? Sao mà nhìn như đến tìm chuyện vậy? Ai nha, cái người dẫn đầu không phải đại nhi tử của nhà Lý Lao gia Đại Dương trấn sao? Đây là người của Lý gia Đại Dương trấn. Lý Lao gia Đại Dương trấn gia tài bạc triệu, còn là một tú tài Lao gia, gặp huyện Lao gia đều không cần quỳ xuống, ở trong lòng dân chúng tầm thường có địa vị rất khó lường. Lý gia này muốn làm gì vậy? Ai biết được, đuổi theo nhìn xem. Ưa náo nhiệt là thiên tính của con người Đại Chu. Người của Thanh Nưu trấn thậm chí còn rất hào hứng với người xứ khác tạm thời đặt chân tới, lập tức đi theo ở đằng sau đội ngũ kia. Khương Trạm hứng thú bừng bừng đến tìm Khương Tự, "Tứ muội, bên ngoài có biến, mau đi ra nhìn xem." "Tình huống gì vậy?" "Còn không biết đâu, tới một đám người ngoài trấn, ta có một loại dự cảm, ý đồ đến của đám người này rất có thể có liên quan với chùa Linh Vụ. Khương Tử cố nén ý cười, nhị ca nói đúng, vậy chúng ta liền đi xem thử đi. Mấy người lẫn vào trong đám người, đi theo đám người kia hướng thẳng đến chùa Linh Vụ. Chùa Linh Vụ ở ngay trong trấn, vì thế một đường đi tới càng ngày càng có nhiều người xem náo nhiệt gia nhập, chờ đến cổng chùa, đội ngũ đã khá là đổ sộ. Tăng nhân canh cổng chấn động, A-di-đà Phật, hôm nay trong chùa còn chưa đãi khách, chư vị thí chủ mời trở về đi. Nam tử dẫn đầu hơn 20 tuổi, tướng mạo tuấn tú, ăn mặc đàng hoàng, ánh mắt lại lộ ra hung quang, nghe vậy cất giọng nói, chúng ta là tới tìm người, muội muội của ta đến chùa Linh Vụ dâng hương, vẫn mãi chưa về, gia phụ không yên lòng, lệnh ta tìm muội muội về nhà. A-di-đà Phật, hôm nay trong chùa ra chút sự cố, khách hành hương và ở hai ngày này hôm nay đều lần lượt trả phòng rời đi, muội muội thí chủ cũng không ở trong chùa. Muội muội ta chính là đến chùa Linh Vụ dâng hương, hiện tại người không trở về, chẳng lẽ chúng ta không nên tới trong chùa tìm xem sao? Bình thường tới dâng hương quên tiền hương dầu không thấy có ai ngăn đón, hiện tại người không thấy đến tìm người lại ngăn đón không cho vào, đây là ý gì? Hay là muội muội ta thật sự đã xảy ra chuyện gì ở chỗ các ngươi rồi? Tăng nhân thủ vệ nhất thời bị nam tử dẫn đầu hỏi đến sửng sốt. Nam tử dẫn đầu nhân cơ hội vòng qua tăng nhân thủ vệ xông vào, vung cánh tay hô lên, mau mau đuổi theo. Mới thời gian trước mắt, tăng nhân thủ vệ đã bị chen đến một bên, một đám người quần quận xông vào. Đến cuối cùng chỉ còn lại người xem náo nhiệt hai mặt nhìn nhau. Một hồi lâu mới có người nói, ta nói, người Đại Dương trấn là đến Thanh Nhu trấn chúng ta gây chuyện à. Chúng ta cứ nhìn như vậy cũng quá bất tức rồi. Đúng vậy, không thể để cho bọn họ gây chuyện trên địa bàn của chúng ta được, mạo phạm đến các cao tăng của chùa Linh Vụ sao mà được chứ. Tăng nhân thủ vệ còn chưa có đứng vững chân, lại một đám người quần quận chen vào. Nhìn cánh cửa đã bị đập nát, tăng nhân thủ vệ chỉ còn nước khóc không ra nước mắt. Các ngươi là kẻ xấu từ nơi nào tới, đây là thánh địa Phật môn, có tăng nhân đến đây ngăn cản, lời còn chưa dứt đã bị đẩy qua một bên, một đám người mục đích rất rõ ràng, đi thẳng đến phía sau núi. Chùa Linh Vụ lưng tựa núi xanh, phía sau núi dù không mở cửa cho khách hành hương, nhưng cách cục lại rất đơn giản, những người của Đại Dương chân chiếm ưu thế không tuân theo quy củ động tác nhanh chóng, không đợi tăng nhân trong chùa kịp phản ứng thì đã xông đến sau núi rồi. Chờ tiếng chuông cảnh báo vang lên, các tăng nhân chạy đến đã quá muộn, liền nhìn đám người náo nhiệt rồi cũng đi theo. Trong lúc nhất thời, sau núi vốn lũ tĩnh đã đứng đầy người đen nghịt. Chính là chỗ này. Nam tử dẫn đầu đi thẳng đến giếng nước bên cạnh vườn rau. Trên mặt đất cạnh giếng nước đỏ sầm một vùng, hiển nhiên vết máu mà tăng nhân xảy ra chuyện ngoài ý muốn chết đi lưu lại còn chưa được trà lau hoàn toàn. Vớt cho ta. Nam tử dẫn đầu chỉ miệng giếng, lập tức có người bắt đầu quay tay cầm trên giàn khoan. Một người tăng nhân trung niên vượt qua đám người đi ra, thí chủ ở thánh địa Phật môn mà hoành hành như thế, không sợ bị Phật tổ giáng tội sao? Nhân thủ đang múc nước dừng lại. Nam tử dẫn đầu cười lạnh nói muội muội ta mất tích, Phật tổ Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, tất nhiên sẽ không bởi vì ta tìm muội muội mà trách tội. Muội muội ta cũng là tín nữ thường xuyên đến chùa Linh Vụ quên tiền hương dầu, hiện tại người mất tích ở đây, các sư phụ không tạo điều kiện ngược lại ngang ngược ngăn cản, chẳng lẽ là trột dạng? A-di-đà Phật, thí chủ lời này quá phận rồi. Chúng ta tới nơi này cũng không làm hư hao một ngọn cây cọ cỏ, chỉ muốn vớt xem trong miệng giếng này có đồ vật gì không mà thôi, còn xin các sư phụ tạo điều kiện cho. Nam tử dẫn đầu ăn nói lợi hại, mấy câu nói xong thì vung tay lên, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh lên đi. Trong đám người Khương Trạm lôi kéo Khương Tự, đệ thấp giọng nói khó nén kích động, ta đã nói trong giếng có nữ quỷ mà, các ngươi còn cứ không tin. Nữ quỷ đều tìm đến hắn tán gẫu rồi, quá dọa người mà. Đám người xem náo nhiệt vang lên tiếng nghị luận ông ông. Lý ra đây là ý gì? Chẳng lẽ Lý cô nương rất giếng chết đuối? Ta thấy Lý cô nương là bị người hại, bằng không sao lại ở trong giếng nước phía sau núi chứ? Lại có người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách có tăng nhân xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nói không chừng tăng nhân không phải ngoài ý muốn, mà là bắt gặp Lý cô nương bị người hại sáu. Khương Tử âm thầm gật đầu. Rất tốt, quả nhiên mắt của người xem náo nhiệt đều sáng như tuyết. Một đám người đốt lên ngọn lửa bát quái hừng hực, ngay cả cửa nhà ai rơi xuống một cái khăn tay cũng có thể bổ não ra cả một vở kịch, đừng nói chi tới tình hình trước mắt như vậy. Một thùng nước được múc lên, mọi người không khỏi duỗi cổ nhìn. Cái gì cũng không có. Lại một thùng nước nữa được múc lên. Sáu. Tiếng dây thừng ma sắt cọt kẹt rơi vào trong thai mọi người, vừa buồn tẻ lại nhàm chán. Đã có người dùng ánh mắt bất thiện đánh giá đoàn người Đại Dương Trấn. Chùa Linh Vụ là mặt mũi của Thanh Nhu Trấn bọn họ, nếu như người thật sự mất tích ở đây đến tìm còn nói được, nếu tới gây chuyện, vậy phải hỏi bọn họ xem có đáp ứng hay không. Người trẻ tuổi dẫn đầu thấy thế không ổn, quyết định thật nhanh phân phó một nam tử theo tới, đi xuống dưới nhìn xem. Lúc này hắn đã có chút hối hận. Thế nhưng không tới chuyến này không được, muội muội chính là thịt đầu quả tim của cha mẹ, đoạn thời gian trước cứ bệnh mãi thiếu chút nữa làm cha mẹ gấp chết. Nam tử theo tới lập tức cởi áo ngoài, lộ ra thân trên cường tráng. Đại Chu dân phong cởi mở, đừng nói mảnh đất hương giã này, chính là bên trong thành lớn gặp được một vài người hành vi phóng túng cũng chẳng tính là gì, cho nên nam tử cởi quần áo cũng không gây nên oanh động, một ít phụ nhân ngược lại còn cười khẽ. Khương Trạm vội vàng dùng tay ngăn trở ánh mắt Khương Tự. Khương Tự bình tĩnh gỡ tay hắn ra, nhị ca, đừng làm loạn. Khương Trạm không khỏi nhìn Úc Cẩn một chút, lại phát hiện hắn vẫn luôn nhìn tên nam tử kia, dường như không cảm thấy Khương Tự nhìn chằm chằm nam nhân cởi quần áo có vấn đề gì cả. Úc Cẩn, ha ha, sau khi đã được chứng kiến A Tự cầm dao phay khoa tay múa chân với mông của một gã nam nhân, đây tính là cái gì? Nam tử bỏ đi áo ngoài quấn lấy dây thừng từng chút tiến vào trong giếng, không biết qua bao lâu, dây thừng bị những người khác hợp lực siết trong tay bỗng nhiên giật giật. Chương 100, thi thể trong giếng, chứng linh thú thiên nguyệt, thiên vũ. Người trẻ tuổi dẫn đầu lập tức chỉ huy người đem dây thừng kéo lên. Theo dây thừng từng chút một đi lên, nam tử lúc trước xuống giếng lộ đầu ra, sau đó hai tay của hắn chống lên thành giếng leo lên, trở mình bò xuống mặt đất bên cạnh, ngồi xuống thở từng ngụm phì phò. Thân trên trần trụi của nam tử cơ bắp cuồn cuộn, giọt nước trong suốt chảy xuống dưới, nhưng trong tay hắn không có vật gì, hiển nhiên không thu hoạch được gì. Vị cao tăng trung niên lúc trước ngăn cản những người này niệm một tiếng Phật hiệu, ngữ khí có chút nghiêm khắc, chư vị thí chủ còn không rời đi nhiễu loạn sự thanh tịnh của Phật môn, chúng ta đành phải đưa chư vị thí chủ lên quan. Hơn 10 tăng nhân trẻ tuổi không biết tập hợp một chỗ khi nào, người người cầm gậy gộc trong tay. Nhìn cách ăn mặc, đây là một đám võ tăng. Chùa miếu hương hỏa cường thịnh giống như vậy, cho dù chỉ ở trong hương trấn này, nhưng số tiền hương dầu thu được cũng đã là một con số kinh người, tất nhiên sẽ nuôi võ tăng bảo vệ chùa miếu an toàn. Người trẻ tuổi dẫn đầu sắc mặt khó coi, ngượng ngùng nói, nếu không tìm thấy xá muội, vậy ta lại đi nơi khác tìm xem. Có người, nam tử bò lên rốt cục bình tĩnh lại, vừa há miệng liền làm cho bầu không khí dương cung bạt kiếm càng căng thẳng hơn. Có người gì cơ? Người trẻ tuổi dẫn đầu biến sắc, e ngại lúc trước lập tức quét sạch sành sanh. Nam tử chỉ vào dưới giếng, thanh âm coi như chấn định, dưới giếng có người. Người có thể được người trẻ tuổi dẫn đầu mang đến kêu xuống giếng tìm thi thể tất nhiên phải có chút bản lĩnh. Lời này của nam tử vừa ra, sắc mặt của tăng nhân trung niên lập tức thay đổi, đám người xem náo nhiệt đột nhiên bộc phát ra tiếng nghị luận nhiệt liệt. Sắc mặt của người trẻ tuổi dẫn đầu cũng không khá hơn chút nào, lớn tiếng nói, có người sao ngươi không mang lên theo. Ông trời, muội muội hắn thật sự chết đuối trong giếng nước, cha mẹ mà biết tin tức này thì làm sao bây giờ? Dưới sự chất vấn của người trẻ tuổi dẫn đầu, nam tử cười khổ, không di chuyển được đâu, chỉ sợ dây thừng không chịu được. Mọi người nhìn thoáng qua dây thừng quấn quanh hông nam tử, nhất thời trầm mặc. Dây thừng này nhìn qua thì rắn chắc, ai mà ngờ có chịu được hai người hay không? Vạn nhất trên đường đứt mất, vậy thì mạng nguy rồi. Người trẻ tuổi dẫn đầu ngược lại có chút nhanh trí, suy nghĩ một chút liền sai người chuẩn bị sẵn một dây thừng khác. Các ngươi túm lấy đầu dây thừng này, ngươi xuống dưới dùng cái dây thừng này cột chắc sáu. Người dưới giếng, sau đó liền giật giật dây thừng bên hông ngươi. Đến lúc đó kéo ngươi lên trước, rồi lại kéo người dưới giếng lên sau. Lần này an bài coi như thỏa đáng, nam tử rất nhanh xuống giếng lần nữa, trước mắt bao người, giật dây thừng. Kéo người lên đi. Theo một tiếng phân phó của người trẻ tuổi dẫn đầu, có kinh nghiệm hai gia đình lập tức bắt đầu đi lên túm dây thừng, cùng lúc đó, đồng thời hai gia đình túm lấy một sợi dây thừng khác thần sắc bắt đầu khẩn trương hẳn. Rất nhanh nam tử được kéo lên, khuôn mặt trắng bệch ngồi ở trên mặt đất ướt sũng nghỉ ngơi, một bộ dạng thoát lực. Một sợi dây thừng khác bắt đầu được người kéo lên. Lần này, mọi người chỉ cảm thấy thời gian trở nên dài vô cùng. Khương Trạm khẩn trương đến ngừng thở, không chuyển mắt nhìn chằm chằm miệng giếng. Nữ quỷ sắp ra rồi, cũng không biết có dọa người như trong ngộng của hắn hay không sáu. Rốt cục, dưới cái nhìn im ắng của mọi người, một cái bóng đen nô lên. Má ơi, đó là cái gì? Có người không kìm được thét to. Hai gia đình túm dây thừng tay run lên, dây thừng lại rơi xuống mất một đoạn. Lúc đầu tim của mọi người đã vọt tới cổ họng, chẳng mấy chốc sẽ thấy rõ ràng kéo lên chính là cái gì, bởi vậy một hơi cứ như kẹt ở trong cổ họng, không lên được cũng chẳng xuống được. Loại cảm giác nghẹn khuất này ngược lại khiến mọi người quên sợ hãi, có người thì thầm nói, sợ cái gì nha, nhiều người ở đây như vậy, còn là thánh địa Phật môn, coi như biến thành quỷ cũng không dám ra ngoài gây chuyện xấu. Đúng, ta vừa thấy rõ, đó là một nhún tóc mà thôi. Bởi vì người đông thế mạnh, trường hợp vốn nên kinh khủng ngược lại làm cho mọi người có loại chờ mong nóng bỏng. Chưa ăn no cơm sao? Người trẻ tuổi dẫn đầu quát. Hai gia đình liếc nhau, cùng nhau dùng lực. Thời gian dường như lại lần nữa chậm lại, rốt cục cái bóng đen kia lại nhô ra, ngay sau đó là thân thể sáu. Bình một tiếng, thi thể kéo lên ngã xuống đất, tiếng vang này như nện ở trong lòng mọi người, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Người trẻ tuổi dẫn đầu lảo đảo đi về trước mấy bước, nhắm mắt kêu khóc nói, muội muội, muội chết thật thê thảm a ba. Mọi người nhìn người trẻ tuổi, lại cả gan nhìn thi thể nằm ngang trên mặt đất, quỷ dị trầm mặc. Rốt cục gia đinh theo tới nhịn không được nói, thiếu gia, đây là một bộ nam thi. Hu hu hu, hả? Người trẻ tuổi dẫn đầu suýt nữa đau sốc hông, tiếng khóc đột nhiên im bặt. Hắn mở to hai mắt nhìn thi thể trên đất, dù người này tóc thai tán loạn che kín bộ mặt, nhưng nhìn từ thân hình cùng ăn mặc thì là một nam tử không thể nghi ngờ. Sao lại là nam? Lúc này, toát ra nghi vấn này còn có Khương Trạm. Hắn kìm lòng không được đi về phía trước hai bước, dùng sức xoa xoa con mắt. Nữ quỷ đi đâu rồi? Làm sao lại biến thành nam thế này? Khương Tự duỗi tay kéo huynh trưởng vào trong đám người. Hiện tại cũng không phải thời điểm làm náo động, vẫn là ẩn trong đám người an toàn hơn. Có điều tình huống này quả thật có chút ngoài dự liệu. Nàng không khỏi nhìn về phía Úc Cẩn. Thiếu niên sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía trước, có loại hờ hững việc không liên quan đến mình. Như cảm giác được ánh mắt của Khương Tự, hắn quay đầu nên đón ánh mắt của đối phương, lúc này mới mưa thuận gió hòa xóa tan hờ hững, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Khương Tự thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía trước. Mà lúc này, đám người vang lên xôn xao, có người hoảng sợ nói, các ngươi xem, trên thân người kia cột tảng đá. Lúc này mặc dù mặt trời đã hạ xuống, nhưng bầu trời vẫn còn sáng, ở phía sau núi trống trải càng có vẻ sáng sủa hơn, cho nên mọi người không cần mượn ánh lửa vẫn có thể thấy rõ trên thi thể nam được kéo lên cột một cục đá. Nam tử xuống giếng mặt lộ vẻ giật mình. Chắc không được ở dưới đáy giếng hắn dùng hết khí lực đều không thể dịch chuyển nam thi, thì ra là còn có sức nặng của tảng đá kia, mà khi hắn ở dưới đáy giếng cột dây thừng vào nam thi bởi vì quá khẩn trương lại không có ánh sáng nên chưa từng phát hiện ra. Cái này, đây là giết người nha. Trong đám người lại có người la hoảng lên. Mà lúc này, sắc mặt của chúng tăng trong chùa đã cực kỳ khó coi. Nếu như nói chỉ là từ trong giếng vớt ra thi thể, còn có thể nói là trượt chân rơi xuống nước, chùa chiền nhiều lắm nói rằng do phòng hộ bất lực, nhưng bây giờ một bộ thi thể cột tảng đá chìm vào trong giếng, chỉ có thể nói rõ một điểm, đây không hề nghi ngờ là mưu sát. Chùa Linh Vụ Hương Hỏa Cường Thịnh lại có khách hành hương bị mưu sát, trọng yếu nhất chính là thi thể bị vớt lên trước mắt bao người. Đây đối với chùa miếu mà nói là một đả kích cực kỳ nặng nề. Lúc này, thần sắc của những người xem náo nhiệt rõ ràng đã xảy ra biến hóa. Lúc đầu vốn dĩ nhìn người của Đại Dương Trấn rất là không tốt, tùy thời chuẩn bị đánh người, hiện tại thì cùng nhau nhìn qua tăng nhân trong chùa, ánh mắt mang theo đề phòng. Đây là án mạng nha, phải báo quan đi. Khẳng định phải báo quan nha, cha ơi, thật là dọa người mà. Mọi người nghị luận ầm ĩ, lại không ai bỏ được rời đi vào ngay lúc này. Rốt cục có người đề nghị. Đây hẳn là một chàng trai trẻ tuổi đi, nhìn xem có quen hay không. Người trẻ tuổi dẫn đầu dứt khoát ránh rôi quản đến cùng, liếc mắt một cái với nam tử xuống giếng. Nam tử ngồi xổm ở bên cạnh thi thể, nhẹ nhàng đẩy ra đầu tóc ngăn trở bộ mặt nam thi. Chương 101, phiền toái. Mái tóc che đậy bộ mặt nam thi bị đẩy ra, lộ ra một khuôn mặt sưng vù dọa người. Đám người nhịn không được giớn cổ lên xem. Gương mặt kia cứ việc bởi vì bị nước giếng ngâm phồng lên mà có vẻ hơi đáng sợ. Nhưng vẫn như cũ có thể thấy được còn khá trẻ trung, nhiều nhất là bộ dạng 20 tuổi. Trong đám người xem náo nhiệt đột nhiên có người ơ lên một tiếng, các ngươi xem, người này hình như là thiếu gia của tiệm vải Lưu gia đầu Trấn Đông đây mà. Đám người yên tĩnh, người vây xem không khỏi mở to mắt phân biệt thân phận của nam thi. Lúc này một tiếng kinh hô mang theo tiếng khóc nức nở vang lên, vào ngay lúc này có vẻ cực kỳ đột ngột, mọi người sôi nổi nhìn lại. Phát ra tiếng kêu sợ hãi chính là một nữ tử. Dáng vẻ nữ tử chừng 16-17 tuổi, hai mắt trợn lên gấp gáp che miệng, nước mắt tí tách mà rơi, lại vẫn như cũ không giảm nét thanh tú. Người trẻ tuổi dẫn đầu Đại Dương Trấn thấy rõ nữ tử trong nháy mắt vui mừng quá đôi, vội vàng tiến lên mấy bước giữ chặt cánh tay nữ tử, muội muội, muội không có việc gì thật sự là quá tốt. Nữ tử dường như vẫn đang trong cơn kinh hãi, toàn thân run rẩy tùy ý để người trẻ tuổi nắm lấy bờ vai của nàng, ánh mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm nam thi. Nhắc tới cũng khéo. Nữ tử đang đứng cách chỗ Khương Tự không xa. Khương Tự lặng lẽ nhìn phản ứng của nữ tử, lại nhìn lại khuôn mặt trẻ tuổi sưng vù của nam thi, như có điều suy nghĩ. Nữ tử này đã sớm đứng ở trong đám người, nếu nói sợ hai đến nghẹn ngào gào lên cũng không nên là lúc này. Nàng ta nghe người ta gọi ra thân phận của nam thi mới phản ứng như thế, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, nàng ta quen biết người chết. Chuẩn xác hơn mà nói, hai người cũng không chỉ quen biết đơn giản như vậy, chí ít trong những người vây xem người biết người chết không ít. Nhưng cũng không thấy người nào có bộ dạng này. Đừng sợ, giờ đại ca mang muội trở về. Người trẻ tuổi an ủi nữ tử. Nữ tử hiển nhiên chưa khôi phục lại bình tĩnh, tùy ý để người trẻ tuổi dắt đi cũng không động đậy. Hán, hắn làm sao lại chết? Nữ tử lẩm bẩm nói. Người trẻ tuổi hình như từ trong phản ứng của muội muội ý thức được vài phần không giống bình thường, vươn tay kéo nữ tử vào trong ngực, che kín ánh mắt của người xung quanh quăng tới. Xá muội bị kinh sợ, chúng ta sẽ không quấy rầy nơi này tra án nữa, đi thôi. Thí chủ tạm dừng bước. Tăng nhân trung niên hô lớn một tiếng, ngăn trở người trẻ tuổi rời đi. Sư phụ đây là ý gì? Tăng nhân trung niên niệm một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật, trước mắt trong chùa xảy ra án mạng, thí chủ thân là người mấu chốt lại vội vàng rời đi, như vậy có khả năng không thích hợp. Sư phụ ngươi có nói đạo lý không vậy? Thi thể là ta phái người vớt lên, nếu là án mạng thì có liên quan gì đến ta, ta làm gì phải vẽ vời thêm chuyện. Ta tới đây chính là tìm muội muội, hiện tại muội muội tìm được đương nhiên phải dẫn muội ấy trở về, chẳng lẽ lại còn phải lưu lại giúp các ngươi tìm hung thủ? Nếu như không liên quan đến thí chủ, vì sao thí chủ lại biết dẫn người đến giếng nước sau núi chúng ta vớt thi thể? Tăng nhân trung niên rất có vài phần hùng hổ doa người, hiển nhiên không định cứ vậy mà thả người trẻ tuổi rời đi. Đây không phải vớt sai rồi sao? Người trẻ tuổi có phần nổi nóng, thấy người xem náo nhiệt vẻ mặt khác thường, vội vàng giải thích nói, có người báo tin cho nhà ta, nói muội muội ta bị người hại chết ném vào trong giếng nước phía sau núi chùa Linh Vụ. Nhưng trên thực tế lệnh muội còn sống. Cho nên mới nói tính sai rồi đó. Ta nhận lỗi với các sư phụ còn không được sao? Không biết báo tin cho công tử chính là người nào? Trong đám người đột nhiên có một người vượt qua đám người đi ra, ấm giọng hỏi người trẻ tuổi. Lên tiếng hỏi thăm chính là một người đàn ông tuổi trung niên, sắc mặt hơi vàng, để râu dài, phía sau hắn đi theo hai ba người. Người trẻ tuổi nhíu mày nhìn người trung niên xen vào việc của người khác, tầm mắt của người xem náo nhiệt cũng bị hấp dẫn đến trên người người này. Nam tử trung niên mỉm cười, kẻ hèn là huyện úy Phú Hưng huyện. Vừa lúc đi ngang qua Thanh Nhu Trấn, nghe nói có người chết ngoài ý muốn, cho nên đến đây xem xét. Khương Tự đứng trong đám người tâm tình nhất thời có chút phức tạp. Có quan lại tham gia thật khiến người ta ngoài ý muốn, lại vừa lúc là một huyện úy phụ trách bắt trộm trị an một huyện, lại càng thêm đúng dịp. Đám người vây xem vừa nghe đứng trước mặt chính là huyện úy đại nhân, nhất thời có chút luống cuống. Huyện úy đại nhân tại sao lại ở chỗ này? Rốt cuộc có phải thật không vậy? Người trung niên xuất ra lệnh bài cho người trẻ tuổi cùng tăng nhân trong chùa xem qua. Gặp qua huyện úy đại nhân. Người trẻ tuổi hiển nhiên có vài phần kiến thức, gặp qua lệnh bài lập tức thi lễ một cái. Người trung niên cười nói, không cần đa lễ, công tử vẫn nên nói xem báo tin cho ngươi chính là người nào đi. Những người kia tự xưng thuộc Thanh Nhu Trấn, chúng ta cũng không nhận ra, có điều, người trẻ tuổi nghĩ nghĩ liền bổ sung nói, những người đó vừa nhìn chính là người nhàn rỗi. Nếu là người nhàn rỗi, công tử tại sao lại tin lời những người đó? Người trẻ tuổi lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Ta lúc đầu vốn cũng không tin, nhưng gia mẫu vừa nghe nói muội muội xảy ra chuyện liền luống cuống, bảo ta nhanh chóng chạy đến xác nhận, gia phụ cũng nói không có lửa làm sao có khói, những người nhàn rỗi đó sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới nói bậy. Nếu như xá muội thật sự xảy ra chuyện ở nơi này, cũng không thể để cho muội ấy vô duyên vô cớ bị hại, nếu là nhầm lẫn, chúng ta cũng nguyện ý nhận sai. Nói đến đây, người trẻ tuổi nhìn những tăng nhân kia một chút, có ý riêng nói, vạn vạn không nghĩ tới xá muội mặc dù vô sự, nhưng lại thật sự vớt lên được thi thể từ trong giếng. Ý kia rất rõ ràng, bọn họ chỉ là một hồi hiểu lầm, lại vớt lên được một cỗ thi thể coi như là một kiện công đức, vô luận là chùa Linh Vụ hay là quan phủ đều không nên khó xử. Người trung niên ngẩng đầu nhìn trời, khách khí nói, vô luận như thế nào thi thể là người của công tử phát hiện ra, việc liên quan đến mạng người không thể khinh thường, trước mắt sắc trời đã tối, công tử và lệnh muội cùng với người mang đến liền tạm thời ở lại chùa Linh Vụ đi, kẻ hèn sẽ điều tra thêm một chút tình huống. Đợi cho ngộ tác lại dịch đuổi tới kiểm tra kỹ càng thực hư, tin tưởng chân tướng sẽ được phơi bày. Người trẻ tuổi rất là bất mãn, còn muốn nói gì đó, người trung niên bỗng nhiên hạ thấp giọng hỏi, lệnh muội quen biết người chết ư? Người trẻ tuổi ôm nữ tử nắm chặt tay, mặt lộ vẻ kinh hãi. Trước mặt mọi người nếu như muội muội bị huyện úy đại nhân đặt ra một phen nghi vấn, vậy thì quá mất mặt rồi, chỉ với những người ránh rỗi không có chuyện gì còn muốn nói láo này, thì đến lúc đó còn không biết sẽ truyền ra lời đồn đãi gì nữa. Thấy người trẻ tuổi dịu xuống, người trung niên hướng về phía đám người vây xem chắp tay, chư vị hương thân, người có quen biết người chết tạm thời lưu lại, những người khác mời tạm thời trở về đi. Nếu như cảm thấy hứng thú với bản án, ngày mai lại có thể tới. Tiếng nói của huyện úy vừa rơi, đám người đen nghìn nghịt trong nháy mắt lui về sau một đám lớn, đúng là đang chuẩn bị phủi mông rời đi. Đùa sao, xem náo nhiệt trọng yếu nhất chính là cái gì? Đương nhiên là không thể chọc phiền toái lên người nha. Nếu mà lưu lại hỏi cho kỹ càng, cuối cùng bị trở thành nghi phạm vậy làm sao giờ, đến lúc đó hạt dưa đều gặm không thơm. Lúc này toàn bộ người vây xem đều nghĩ đến một điểm, hiện tại dưa lê cũng hạ màn, vẫn là nhanh nhanh về nhà rửa sạch dưa lê, ngày mai lại đến xem náo nhiệt đi, hiện tại ai lưu lại đó là kẻ ngu. Bởi vậy, ngược lại làm cho mấy người Khương Tự đột ngột lưu tại chỗ, trong nháy mắt dẫn tới không ít ánh mắt. Mắt thấy người trung niên nhìn qua, Khương Trạm lập tức ngăn trở Khương Tự, cười nói, chúng ta là nơi khác tới dân hương, cũng không quen biết người chết. Lúc này đột nhiên có một vị tăng nhân niệm to một tiếng Phật hiệu, lớn tiếng nói, Vần Tăng nhận ra người này chưa ngày hôm nay từng tới sau núi. Chương 102, Hiểm nghi. Trước mắt bao người, tăng nhân rõ ràng chỉ hướng một người, chính là Khương Trạm chưa kịp rút đi. Khương Trạm nhất thời ngây ngốc. Tình huống gì thế này, mắc mớ gì tới hắn? Lúc đầu nếu là cô nữ thi, hắn còn trột dạ nữ quỷ từng báo ngộng cho hắn, cũng coi như có quan hệ thân thích, hiện tại là cô nam thi, có quăng tám xảo cũng không với tới hắn. Sư thúc, buổi trưa hôm nay đệ tử nhìn người nọ lén lén lút lút đi ra phía sau núi. Tăng nhân xác nhận Khương Trạm bẩm báo với tăng nhân trung niên. Tăng nhân trung niên pháp hiệu Huyền Tử, bởi vì trụ trì chùa linh vụ tuổi tác đã cao, xem như tạm thay trước trụ trì. Huyền Tử nghe vậy lập tức quát hỏi, phía sau núi cũng không mở ra với người ngoài, nếu khi đó đã phát hiện có khách hành hương trà trộn vào, vì sao không kịp thời ngăn cản. Tăng nhân bị trách cứ mặt lộ vẻ hổ thẹn, đệ tử thấy vị thí chủ này nhiệt tâm giúp đỡ tứ không sư đệ múc nước, liền không có ra mặt đuổi người. Về sau tứ không sư đệ bị phát hiện táng thân, cũng chỉ tưởng rằng là ngoài ý muốn, ai nghĩ đến hiện tại lại vớt được từ trong giếng một thi thể cột tảng đá. Tăng nhân như mắt kim cương phẫn nộ nhìn về phía Khương Trạm, đệ tử vừa thấy người này mới nghĩ đến sự tình buổi trưa. Sư thúc, đệ tử cảm thấy hung thủ tất nhiên là người này không thể nghi ngờ. Hắn đầu tiên là sát hại vị thí chủ trẻ tuổi này, lại sợ lúc tứ không sư đệ múc nước phát hiện ra manh mối, thế là giả dạng làm người nhiệt tâm đi giúp tứ không sư đệ tưới nước, thừa cơ sát hại tứ không sư đệ rồi ngụy trang thành ngoài ý muốn. Theo tăng nhân lên án, chúng tăng yên lặng bao vây quanh mấy người Khương Tự. Các tăng nhân làm thành bức tường người, tiếng nghị luận nhiệt liệt truyền đến. Nhanh như vậy liền bắt được hung thủ, là người nơi nào thế? Nhìn dáng vẻ không giống như người thôn xung quanh đây, tiểu ca tuấn tú như vậy nếu là người quanh đây, có ai không biết đâu. Một vị phụ nhân có chút tiếc nuối nói. Người chung quanh nhao nhao gật đầu. Lời này thật có đạo lý. Nhưng tiểu ca tuấn tú như vậy giết người có ý đồ gì nha? Càng nhiều đại cô nương tiểu tức phụ lẫn trong đám người không hiểu ra sao, các nam nhân bên người nghe xong mắt trợn trắng. Nói như vậy đúng sao, dáng dấp đẹp mắt liền không có lý do giết người. Chẳng lẽ lại chỉ có người xấu xí mới sẽ trả thù hàng xóm láng giềng? Đại nhân, những người này là khách hành hương vào ở sáng nay, hung thủ 89 phần 10 chính là ở trong bọn hắn. Tăng nhân bị trách cứ nói xong với Huyền Tử, chỉ sợ thả mấy người Khương Tự đi mất, lập tức nói với Huyền Úy. Khương Trạm cười lạnh, quả thực nói hiệu nói vượng. Ta nếu là hung thủ, nghe nói một đám người đến giếng nước trong chùa linh vụ vất thi, không tranh thủ thời gian chạy mà còn biết theo tới xem náo nhiệt. Đám người nghe xong, tiếng nghị luận trì trệ. Tiểu ca tuấn tú này nói hình như cũng có đạo lý. Lúc này một người đi theo bên người Huyện Úy bỗng nhiên mở miệng, vậy cũng không nhất định, nghe nói không ít hung thủ sau khi giết người xong đều thích trở về hiện trường xem náo nhiệt. Huyện Úy dò xét Khương Trạm một phen, trên mặt nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào, như vậy đi, nếu vị công tử này có hiểm nghi. Như vậy tối nay cũng ngủ lại chùa Linh Vụ đi. Đúng rồi, bao gồm khách hành hương vào ở hai ngày này, mong rằng quý tự cung cấp một bản danh sách. Nếu như những khách hành hương này còn đang ở trong đám người mời đi ra cho, mọi người yên tâm, chỉ là hỏi thăm vài lời mà thôi, bản quan có thể cam đoan với chư vị tuyệt sẽ không oan uổng người vô tội. Huyện úy nói xong lời này, mọi người im lặng, cũng không một ai đi ra. Huyện úy vuốt tròm râu vẻ mặt nghiêm túc nói, khách hành hương vào ở chùa Linh Vụ rời đi cũng không sao. Dù sao có danh sách ở đây, ngày mai quan sai nha môn đến vẫn có thể mời người tới. Lời này lập tức làm cho đám khách hành hương ẩn trong đám người treo cao dự định việc không liên quan đến mình xì hơi, mấy người vượt qua đám người đi ra. Không biết lý chính của Thanh Nhu Trấn ở đâu. Rất nhanh một lão giả tóc hoa dâm đi tới, hướng về phía Huyện úy vái chào một cái thật sâu, gặp qua đại nhân, lão hủ ở đây. Huyện úy âm thầm co rúm khỏe miệng. Quả nhiên thiên tính thích xem náo nhiệt của dân chúng là giống nhau. Đoán chừng người đi đứng lưu loát trên trấn đều ở chỗ này đi. Vậy cũng tốt, thuận tiện tra án. Lý Chính cũng ở lại đây đi, lại lưu lại hai người trẻ tuổi nhanh nhẹn chút. Huyện úy thản nhiên nói. Đối với nghiêm lệnh vốn là vì huyện nha cống hiến, đám người đỉnh trưởng, tất nhiên không cần quá nhiều khách khí. Người coi việc làng. Được rồi, các vị hương thân tạm thời trở về đi, bản quan tối nay sẽ trắng đêm tra án, nếu có gì cần sẽ còn tùy thời gọi các vị đến đây chỉ ra chỗ sai. Sau khi huyện úy lên tiếng, người xem náo nhiệt lưu luyến không rời rời đi, sau núi chùa Linh Vụ lập tức trở nên trống rỗng. Lúc này mặt trời đã xuống núi, ngay cả dáng chiều lưu lại đều đã biến mất, toàn bộ bầu trời toát ra một loại màu vàng xám. Ánh mắt Huyện úy đảo qua mặt tất cả những người lưu lại, cuối cùng nhìn về phía Huyền Tử. Huyền Tử niệm một tiếng Phật hiệu, đại nhân mời rời bước tới phòng khách đi. Huyền úy cũng không từ chối, chỉ vào mấy người, các vị cũng theo bản quan tới đó đi. Trong những người này có đoàn người Khương Tự, huynh muội Lý gia Đại Dương trấn, khách hành hương ngủ lại cùng với Lý Chính trong Thanh Nhu trấn, đương nhiên cũng không thể thiếu tăng nhân của chùa Linh Vụ, mà cô Nam Thi kia thì bị huyện úy nghiêm lệnh trông giữ, chờ ngộ tác tới nghiệm thi. Từ sau núi Hắc Ám trống trải trở lại thính đường đèn đuốc sáng trưng, bầu không khí nhất thời có chút vi diệu. Huyện úy dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, không biết vị sư phụ này xưng hô thế nào. Tăng nhân bị trách cứ vội nói, bần tăng Tứ Hải. Vị công tử này thì sao? Khương Trạm nhìn Khương Tự một chút, tâm tình buồn bực nói, đại nhân gọi ta Khương Nhị là được. Hắn cố ý ở trên chữ Khương thay đổi một chút âm điệu, rơi vào trong thai người ngoài, liền trở thành Tưởng. Huyện úy gật gật đầu, hỏi Tứ Hải sư phụ là lúc nào phát hiện Tưởng Nhị ra phía sau núi, lại là lúc nào thấy hắn rời đi. Tứ Hải suy nghĩ một chút nói, cơm trưa trong chùa đều là thời gian định sẵn, bần tăng nhớ kỹ là sau khi ăn cơm trưa xong không lâu, cũng chính là khoảng chừng giữa trưa, về phần lúc nào rời đi sáu. Bần tăng thấy Tưởng Nhị qua lại giúp tứ không sư đệ múc mấy chuyến nước liền đi làm việc, cũng không có lưu ý hắn rời đi lúc nào. Hắn nói đến đây, gắt gao trừng mắt Khương Trạm, nhưng hắn là người ngoài duy nhất từng tiến vào phía sau núi, tứ không sư đệ nhất định là bị hắn diệt khẩu. Hắn chính là hung thủ hại chết Nam Thi trong giếng. Khương Trạm tức giận đến giơ chân, nói hiệu nói vượng. Ngươi cái con lửa chọc này con mắt nào nhìn thấy ta giết người. Úc Cẩn nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Khương Trạm, ra hiệu hắn an tâm chớ vội. Đợi Khương Trạm tỉnh táo lại sau đó khẽ cười một tiếng, lời này của Tứ Hải sư phụ có hơi mất công chính đó, người ngoài duy nhất tiến vào phía sau núi liền nhất định là hung thủ sao. Cùng so sánh, người có thể chạy khắp núi trong chùa lại càng dễ giết người hơn đi. Huyện úy đại nhân, ngài nói có đúng hay không? A-di-đà Phật, thí chủ không nên vũ nhục người trong Phật môn ta, đệ tử Phật môn chú trọng chúng sinh bình đẳng, ngay cả súc vật sâu kiến cũng sẽ không tổn thương, làm sao lại giết người? Tứ Hải lòng đầy căm phẫn nói. Khương Tự hợp thời mở miệng, kỳ thật huynh trưởng ta có xuất hiện ở sau núi chùa Linh Vụ hay không, căn bản là chuyện râu ria. Mọi người nhất thời nhìn về phía Khương Tự, thần sắc khác nhau. Tứ Hải mặc dù là người xuất gia cũng phải bạo phát tính tình, vừa nghe giọng điệu hời hợt của Khương Tự, lập tức bất mãn nói, hiện tại nghị luận chính là án mạng, còn xin nữ thí chủ nói năng cẩn thận. Khương Tự nhíu mày, ý của sư phụ là bảo ta ngậm miệng sao? Tứ Hải không nói một lời, hiển nhiên chấp nhận câu hỏi lại của Khương Tự. Khương Tự nhẹ nhàng cười một tiếng. Thế thú vị rồi, vừa rồi sư phụ còn lớn tiếng nói chúng sinh bình đẳng, hiện tại cũng bởi vì ta là nữ tử liền bảo ta ngậm miệng, có thể thấy được sư phụ đối với nội tâm của mình còn chưa đủ hiểu rõ mà. Chương 103, thẩm vấn, chứng linh thú của Mạch Mạch Nhan. Khương Tự nói một phen làm tăng nhân Tứ Hải nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, liền ngay cả tăng nhân trung niên tạm thay chức trụ trì Huyền Tử cũng nhìn chằm chằm nàng. Khương Tự không chút nào thèm để ý các loại ánh mắt quan tới, nghiêm mặt nói với Huyền Úy. Chúng ta là sáng nay mới đến chùa Linh Vụ, có tăng nhân sư chờ tiếp khách làm chứng, mà nhìn trình độ xương phủ của Nam Thi vớt ra từ trong giếng, trễ nhất cũng là hôm qua rơi xuống nước, cho nên Tứ Hải sư phụ nói huynh trưởng ta vì diệt khẩu sát hại tứ không sư phụ căn bản không thành lập. Nam Thi cũng không phải huynh trưởng ta giết, thì sao huynh ấy lại có thể vì diệt khẩu lại giết người kia chứ? Vậy hắn tại sao lại xuất hiện ở sau núi giúp đỡ tứ không sư đệ tới nước? Tứ không sư đệ chết tuyệt không phải ngoài ý muốn. Tứ Hải cả giận nói. Khương Tử cười ha hả, người xuất gia không phải chú ý lòng dạ từ bi, lòng người hướng thiện sao, huynh trưởng ta giúp tứ không sư phụ tưới nước thì không thể là một mảnh nhiệt tâm. Đều nói trong lòng có Phật nhìn nhân tài là Phật, Tứ Hải sư phụ luôn lấy ác ý lớn nhất để phỏng đoán người, cũng không biết là tu hành như thế nào. Nữ thí chủ thật sự là miệng lưỡi bén nhọn. Tứ Hải tức giận đến xanh mặt. Khương Tử không chút khách khí phản kích, cao tăng thật sự là cố tình gây sự. Không biết mấy vị thí chủ này trước kia có từng tới chùa Linh Vụ chưa? Huyền Uy đột nhiên mở miệng hỏi. Huyền Tử nhìn về phía sư tiếp khách. Sư tiếp khách là tăng nhân chuyên môn tiếp đãi khách hành hương trong chùa, người có thể gánh nhiệm vụ này thường thường mạnh vì gạo, bạo vì tiền, rất biết cách hành sự, người như vậy không thể thiếu một bộ trí nhớ tốt, nhất là với mấy người Khương Tử vừa nhìn đã biết không phải là khách hành hương xuất thân bình thường, tiếp đãi một lần tuyệt đối có ấn tượng. Sư tiếp khách trả lời, mấy vị thí chủ này là lần đầu tiên đến. Huyền Uy nghiêm túc nhìn Khương Trạm một chút, ngữ khí bình tĩnh nói. Nếu là lần đầu tiên đến, Tưởng Nhị cùng Tứ Không sư phụ không có mối hận cũ, với lại Tứ Hải sư phụ xác thực nhìn thấy Tưởng Nhị đang giúp Tứ Không sư phụ múc nước, từ lẽ thường suy đoán Tưởng Nhị không có đạo lý hại Tứ Không sư phụ. Nói đến đây, ngữ khí hắn hơi ngừng, nói tiếp, đương nhiên, loại suy đoán này điều kiện tiên quyết là Nam Thi trong giếng cũng không phải là Tưởng Nhị giết chết. Loại suy đoán này mặc dù đơn giản lại phù hợp tình lý nhất. Nếu như Khương Trạm không giết Nam Thi trong giếng, liền không có động cơ sát hại Tứ Không, cho nên sự tình lại về tới nguyên điểm, Nam Thi trong giếng đến cùng là ai giết. Tìm ra hung thủ sát hại Nam Thi trong giếng, Tứ Không cũng không phải chết bởi ngoài ý muốn, tự nhiên cũng liền tìm được người sát hại Tứ Không. Bản này chính là một sợi dây. Như vậy, cô nương làm thế nào biết Nam Thi trong giếng không phải chết vào sáng nay? Huyện úy thẳng tắp nhìn Khương Tự. Khương Tự chấn định nói, trước mắt vẫn chưa tới giữa hè, nước giếng trong núi lạnh leo thấm người, một khối thịt heo để vào nước giếng trong vòng một ngày còn có hiệu quả ướp lạnh, nếu Nam Thi là hôm nay rơi vào trong giếng nước, theo tiểu nữ tử thấy sẽ không phải bộ dạng như khi vớt lên. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta, đại nhân có thể chờ ngộ tác nghiệm thi kết quả. Huyện úy không tự giác gật đầu, nghiêng mặt nói với người theo tới, đi xem ngộ tác đến chưa. Phát sinh án mạng đặt trong một huyện chính là đại sự, vào thời điểm còn vây xem huyện úy đã sớm phái người đến huyện nha điều động lại dịch rồi. Nếu phải chờ kết quả nghiệm thi của ngộ tác, hiểm nghi của Tưởng Nhị tạm thời gác lại. Huyện úy nhìn về phía Lý Chính của Thanh Nhu Trấn, vừa rồi bản quan nghe người ta nhận ra thân phận Nam Thi trong giếng, Lý Chính có biết chăng? Lý Chính liên tục gật đầu. Như vậy xin Lý Chính nói tỉ mỉ một chút đi. Người chết là thiếu gia của tiệm vải Lưu gia đầu Trấn Đông, tên là Lưu Thắng, năm nay vừa 19. Cha Lưu Thắng đã sớm qua đời, chỉ có một dòng độc đinh là Lưu Thắng được mẹ hắn nuôi lớn, hiện tại mẹ Lưu Thắng còn chưa biết nhi tử đã không còn, thật sự là đáng thương mà. Nếu đã được xưng là thiếu gia, vậy tiệm vải Lưu gia làm ăn không tồi đi. Thế thì thật không có, thị trấn lớn như vậy, cách huyện thành cũng gần, rất nhiều nhà chú trọng mỹ miều đều chạy đến huyện thành mua vải. Về phần gia đình bình thường lại không bỏ được lớn mặc y phục tốt như vậy, cũng chỉ ngày lễ ngày Tết kéo mấy khối vải lẻ. Lý Chính nói cũng có chút buồn bực, tiệm vải Lưu gia tuy làm ăn bình thường, nhưng Lưu Thắng mặc rất thể diện, ra tay cũng xa xỉ, cho nên mọi người đều gọi hắn Lưu thiếu gia. Một vị phụ nhân vừa phải nuôi lớn nhi tử, lại phải chăm nom tiệm vải, chẳng phải rất vất vả sao? Lý Chính liên tục gật đầu, vất vả chứ, cũng may nhị thúc của Lưu Thắng vô cùng thương đứa cháu này, quanh năm bận rộn lo cho mẹ con hai người. Nếu nhị thúc của Lưu Thắng rất thương cháu trai, trước hết gọi vị nhị thúc này tới đi. Đại nhân, nhị thúc của Lưu Thắng 2 năm trước đã qua đời. Huyện úy giật mình, sau đó hỏi, trong nhà nhị thúc Lưu Thắng còn có ai không? Không có, nhị thúc của Lưu Thắng cả đời không cưới vợ, hiện tại Lưu gia ngoại trừ họ hàng xa cũng chỉ còn mẹ già của Lưu Thắng. Theo bản quan biết, nam tử không cưới vợ bình thường là bởi vì nhà nghèo, Lưu gia đã mở tiệm vải, vì sao nhị thúc Lưu Thắng sẽ độc thân? Lý Chính nói, tiệm vải Lưu gia không phải tổ truyền xuống, là năm Lưu Thắng sinh mở ra, khi đó nhị thúc của Lưu Thắng đã 30 mấy rồi. Như vậy trước kia cuộc sống Lưu gia ra sao? Lý Chính lắc đầu thở dài, nghèo lắm. Huyện úy như có điều suy nghĩ. Úc Cẩn đột nhiên hỏi, phụ thân Lưu Thắng cũng lấy vợ trễ sao? Thấy Lý Chính nhìn qua, hắn cười cười, vừa rồi nghe nói lúc Lưu Thắng sinh ra nhị thúc hắn đã 30 mấy, nếu Lưu Thắng là con trai độc nhất, bên trên không có huynh tỷ, vậy phụ thân hắn chẳng phải là rất lớn tuổi mới có hài tử. Lẽ nào cũng là nguyên nhân không cưới được tức phụ. Dân chúng tầm thường Đại Chu phần lớn 17-18 tuổi liền lấy vợ sinh con, lúc Lưu Thắng ra đời tuổi của phụ thân thật là có hơi lớn. Nay thật không có, cha Lưu Thắng 20 tuổi đã lấy vợ, có điều, hình như nói đến việc tư của nhà người khác có chút xấu hổ, Lý Chính dừng lại. Huyện úy ngữ khi ôn hòa nói, Lý Chính có lời gì cứ nói đừng ngại, bản quan hiện tại muốn tận khả năng hiểu rõ hơn tình huống trong nhà của người chết. Lý Chính gật gật đầu, nói tiếp. Sau khi cha mẹ Lưu Thắng thành thân hơn 10 năm không có con, cho nên lúc Lưu Thắng ra đời tuổi tác cũng đã không nhỏ. Thì ra là thế. Huyện úy vuốt vuốt râu dài. Một người trẻ tuổi đi theo bên người Lý Chính đột nhiên hưng phấn nói, đúng rồi, ta nhớ mẹ ta từng kể một sự kiện. Thấy mọi người nhìn qua, người trẻ tuổi hưng phấn xong đột nhiên khẩn trương lên. Chàng trai trẻ nói nghe xem. Huyện úy cười nói. Người trẻ tuổi không khỏi nhìn về phía Lý Chính. Lý Chính hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Đại nhân cho ngươi nói cứ nói. Mẹ ta đã từng nói, Lưu Đại Nương hơn 10 năm không sinh được hài tử, sở dĩ sinh Lưu Thắng, cũng là bởi vì đến chùa Linh Vụ dâng hương cầu con. Rõ ràng đang nói tình huống của người chết đột nhiên nhắc đến chùa Linh Vụ, cho dù là chuyện tốt, thì sắc mặt của Huyền Tử cùng Tăng Nhân cũng có chút khó coi. Dưới ánh mắt cổ vũ của huyện úy, người trẻ tuổi có loại hưng phấn khi được coi trọng, mẹ ta thấy Lưu Đại Nương sinh Lưu Thắng, cũng tới chùa Linh Vụ dâng hương cầu con, về sau cũng không lâu lắm liền mang thai ta. Ha ha, hương hỏa chùa Linh Vụ thật sự rất linh nghiệm. Nói như vậy, chùa Linh Vụ từ 20 năm trước đã hương hỏa cường thịnh. Huyện Từ hướng huyện úy niệm một tiếng Phật hiệu, xem như ngầm thừa nhận. Lúc này tùy tùng của huyện úy đi tới, đại nhân, Ngô Tắc đến, thuộc hạ trực tiếp dẫn hắn đi đến chỗ đặt thi thể. Huyện úy gật gật đầu, nhìn về phía Lý cô nương. Chương 104, không thẹn với lương tâm. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Lý cô nương không khỏi né tránh sau lưng Lý công tử. Lý công tử có chút không vui, đại nhân, vô luận hung thủ là ai, tuyệt đối không có quan hệ với huynh muội chúng ta. Muội muội ta nhắc gan, vẫn chớ nên hù đến muội ấy. Huyện úy bình tĩnh nhìn Lý công tử, đông nhiên cười một tiếng, bản quan phá án nhiều năm, ngược lại có một kinh nghiệm. Một vụ án mạng phát sinh, phàm là có liên hệ với án này, tuyệt sẽ không hoàn toàn không có quan hệ, mong rằng Lý công tử cùng Lý cô nương phối hợp thật tốt. Đã nói là có người truyền thư lung tung, bằng không chúng ta làm sao lại cuốn vào. Nhưng mà thiện nam tín nữ đến chùa Linh Vụ dâng hương nhiều như vậy, vì sao chỉ truyền thư lung tung đến Lý ra đây? Huyện úy không tiếp tục để ý Lý công tử, ngược lại ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lý cô nương núp ở phía sau. Lý cô nương, ngươi biết người chết Lưu Thắng đi. Lý cô nương toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệnh. Đại nhân, ngài lời này là có ý gì? Xá muội làm sao lại biết người chết chứ? Lý công tử tăng cao ngữ khí biểu đạt bất mãn. Cứ việc dân phong cởi mở, trong mấy chấn như Thanh Lưu chấn, Đại Dương chấn các tiểu nương tử chưa chồng hẹn hò cùng nam tử vừa ý vốn không tính là chuyện mới mẻ gì, thậm chí có quá phận hơn nữa những người này cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là án liên lụy đến mạng người, còn đưa ra bên ngoài rồi bị một vị quan láo ra để ra nghi vấn trước mặt nhiều người như vậy liền trở nên khó coi. Huyện úy không để ý thái độ của Lý công tử, mỉm cười, Lý cô nương, bản quan muốn nghe xem ngươi nói thế nào. Lý cô nương gắt gao cắn môi, sắc mặt trắng bệch, môi khô khốc không ngừng run rẩy, có vẻ như cực kỳ dãy rủa. Đại nhân, muội muội ta chỉ là một cô nương gia, gặp được loại chuyện này đã rất sợ hãi rồi, ngài cũng đừng có ép hỏi muội ấy nữa. Huyện úy rốt cục lạnh mặt, giơ tay chỉ Khương Tự, vị tiểu nương tử này cũng là một cô nương gia, vì sao bình tĩnh như thế? Lời này của hắn vốn là hỏi lại, nhờ vào đó ngăn chặn miệng Lý công tử, không nghĩ tới thiếu nữ bị chỉ mềm mại cười một tiếng, ngữ khí bình tĩnh nói, bởi vì không thẹn với lương tâm nha. Ban ngày không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm gõ cửa không kinh hãi. Tiểu nữ tử lại không chột dạ, gặp được loại chuyện này chỉ cảm thấy người bị hại đáng thương, làm sao lại cảm thấy sợ chứ? Nói hay lắm. Khương Trạm chỉ cảm thấy muội muội nói thật thông khoái, vỗ tay nói. Úc Cẩn cong môi nín cười, ánh mắt dừng ở trên mặt thiếu nữ chậm chạp không nỡ rời đi. Huyện úy sửng sốt, nghiêm túc nhìn Khương Tự, khen, cô nương xác thực nói rất hay. Khu khu, không nghĩ tới hôm nay còn tính vận khí đụng phải một tiểu cô nương hung hãn như vậy, ngược lại chặn miệng tiểu nhi Lý ra đến xích sao. Tiểu cô nương người ta đều đã nói như vậy, tiểu nhi Lý ra mà còn ngăn cản không cho tra hỏi, đó chính là Lý cô nương chột dạ. Quả nhiên, sau khi Khương Tự nói xong Lý công tử há miệng nửa ngày cũng nói không ra lời, mà sau khi sắc mặt thay đổi mấy lần Lý cô nương rốt cục mở miệng, tiểu nữ tử sáu. Sắc thực biết Lưu thiếu gia sáu. Thấy huyện úy nghiêm túc lắng nghe, nàng cắn cắn môi giải thích nói, chỉ là quen biết sáu. Không biết Lý cô nương quen biết thế nào. Huyện úy am hiểu sâu đạo lý không thể nóng đội, ngữ khí vẫn luôn bình tĩnh. Ta thường đến chùa Linh Vụ ở, có đôi khi sẽ ở trong chùa gặp được Lưu gia thiếu gia, dần dần liền quen biết sáu. Lý cô nương kinh hoàng nhìn huyện úy một chút, vội nói, chúng ta không thân. Huyện úy nhìn về phía Huyền Từ cùng tăng nhân, Lưu Thắng thường xuyên đến chùa Linh Vụ ư? Sư tiếp khách nói, khi thì sẽ đến ở mấy ngày. Nếu Lưu Thắng là người của Thanh Lưu Trấn, vì sao còn ở lại trong chùa? Sư tiếp khách không khỏi nhìn về phía Huyền Từ. Huyền Từ giải thích nói, có một số khách hành hương thích thanh tịnh trong chùa, còn có thích nhấm nháp món sốt trong chùa, cho nên người bổn trấn cũng có khi ở lại. Vừa nghe đến hai chữ món sốt, không chỉ Khương Trạm sắc mặt trắng bệnh, mà biểu tình của mấy người khách hành hương dừng chân lại càng thêm thế thảm. Đại nhân, Ngỗ Tác đã kiểm nghiệm sơ bộ xong. Gọi vào. Không bao lâu Ngỗ Tác đi tới, gặp qua đại nhân. Huyện úy gật gật đầu, ra hiệu Ngỗ Tác có thể nói. Ngỗ Tác hiển nhiên quen thuộc loại tràng diện này, cũng không nhìn những người khác, lời ít mà ý nhiều nói, người chết con mắt lồi ra ngoài, phần cổ có vết bóp rõ ràng, hòn đá cột ở phía sau, sơ bộ kết luận là bị người bóp chết sau đó cột lên tảng đá dìm thi, hung thủ hẳn là một nam tử. Làm sao xác định là nam tử? Ngỗ Tác đáp, người chết móng tay đứt gãy, rõ ràng từng kịch liệt dãy rủa qua. Mà có thể đem một nam tử trẻ tuổi không tính là gầy yếu như người chết bóp chết tươi còn buộc tảng đá dìm thi, nữ tử rất khó có thể lực này. Thời gian tử vong thì sao? Đại khái vào buổi chiều hôm qua đến giữa giờ dậu. Giờ dậu, 17h-19h tối. Khương Trạm nghe được huyện úy hỏi thời gian tử vong, vô ý thức có chút khẩn trương, nghe được Ngỗ Tác trả lời không khỏi lộ ra một nụ cười. Còn may huyện úy cùng Ngỗ Tác này không phải bao cỏ. Tốt, ngươi lại đi cẩn thận kiểm tra lần nữa đi. Ngỗ Tác lui xuống. Ánh mắt huyện úy đảo qua từng người, trên mặt nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào, nếu đại khái xác định thời gian tử vong, như vậy tưởng nhị tạm thời có thể bài trừ hiểm nghi. Tứ Hải nhịn không được đánh gãy lời Huyền Úy, có lẽ tưởng nhị hôm qua đã từng đến đây, mỗi ngày khách hành hương đến chùa Linh Vụ nhiều như vậy, hắn lẫn vào trong đó rất khó bị phát hiện. Khương Trạm cười lạnh, nói bậy, chúng ta là hôm qua mới đến Thanh Nhu Trấn, có trưởng quỹ cùng tiểu nhị khách sạn làm chứng. Đúng rồi, hôm qua trên đường đến Thanh Nhu Trấn, chỗ cách Thanh Nhu Trấn ước chừng khoảng 10 dặm có một cái lều dưa, chúng ta từng tìm nông dân trồng dưa mua mấy ký dưa. Đại nhân nếu còn nghi vấn, những nơi này đều có thể đi tra xét. Huyện úy gật gật đầu, nhìn chúng tăng nói, mấy người bọn họ đồng hành, một đường mà đến tất nhiên sẽ lưu lại vết tích, những nơi này tra một cái liền biết. Bản quan tạm thời bài xuất tưởng nhị hiểm nghi, trọng yếu nhất là tạm thời không tìm được động cơ của hắn, mà động cơ mới là mấu chốt phát sinh án mạng. Huống hồ bản quan quan sát qua, từ khách phòng trong chùa thông hướng phía sau núi sẽ tương đối ẩn khuất, nếu như khách hành hương dừng chân muốn đi phía sau núi mà không bị người trong chùa lưu ý đến thực phi thường khó khăn. Như vậy hung thủ sẽ là ai kia chứ? Huyền Từ vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Dựa theo manh mối nắm giữ trước mắt, hung thủ tất nhiên quen thuộc phía sau núi, như vậy, Huyền Úy dừng một chút, tăng nhân trong chùa hoặc là khách hành hương ngủ lại khả năng lớn nhất. A Di Đà Phật, mong rằng đại nhân cẩn thận điều tra, trả cho tăng nhân chùa ta một sự trong sạch. Huyền Từ chắp tay trước ngực nói. Đây là tự nhiên, bản quan hiện tại dự định đơn độc tra hỏi, còn xin Huyền Từ sư phụ an bài cho một gian phòng. Huyền Úy nói xong cười cười với mấy người Khương Trạm, mấy vị trước tiên có thể đi nghỉ ngơi. Nếu như có việc bản quan sẽ phái người gọi các vị. Phòng riêng rất nhanh liền được chuẩn bị, đoàn người Khương Tự đứng ở trên hành lang, lúc này không có ai buồn ngủ. Tứ muội, Dư Thất Ca, các ngươi xem, người thứ nhất bị gọi đến lại là khách hành hương ngủ lại. Thoát khỏi hiềm nghi, Khương Trạm một thân nhẹ nhõm, bắt đầu xem náo nhiệt. Úc Cẩn cười cười, những người chúng ta đều bị hỏi một lần, cũng nên hỏi những khách hành hương một cái. Có điều vị đại nhân này xác thực có ý tứ, trước hết làm cho mọi người hiểu rõ tình huống căn bản. Lại đơn độc tra hỏi chi tiết, nói không chừng có thu hoạch đâu. Hắn nói nhẹ nhàng sờ sờ cằm, nhìn về phía Khương Tự, ta có một vấn đề chuẩn bị đi hỏi thăm người trẻ tuổi mà Lý Chính lưu lại một chút, cùng đi không? Chương 105, manh mối. Khương Tự lắc đầu cự tuyệt, ngữ khí coi như ôn hòa, không được, ta tùy tiện đi hít thở không khí một chút. Ngươi muốn tìm người nghe ngóng sự tình, ta đi theo không tiện. Vậy được, đừng đi quá xa, cẩn thận một chút. Hai người gật gật đầu với nhau. Đi về phương hướng của mình. Khương Trạm một hồi lâu mới phản ứng lại, nhấc chân đuổi kịp Úc Cẩn, dùng sức vô vai hắn, Dư Thất Ca, huynh vừa mới là đang hẹn tứ muội ta cùng đi. Ở ngay trước mặt hắn, Úc Cẩn sờ sờ chóp mũi. Hỏng, nhất thời không để ý Khương Trạm. Đúng nha, ta cảm thấy mạch suy nghĩ của Khương cô nương khá là rõ ràng, gặp được vấn đề có thể thảo luận một chút. Khương Trạm đen mặt, ý của huynh là ta đần. Úc Cẩn cười khẽ, Khương nhị đệ cùng đi chứ. Cái này còn tạm được. Khương Tử quay đầu nhìn hai người sóng vai đi về hướng một hành lang khác, nhấc chân đi hướng cửa viện, A-man nhắm mắt theo đuổi theo sau lưng. Cô nương, ngài chuẩn bị đi chỗ nào á? Tối như bưng còn phát sinh án mạng, lá gan cô nương thật to. Ta nghe được có người đang khóc. Có người khóc. A-man cẩn thận nghe ngóng, không có nha. Khương Tử không để ý đến A-man, tăng tốc bước chân xuyên qua cửa mặt trăng, bước chân hơi ngừng lại. Cô nương, thật sự có tiếng khóc. Khương Tử nhìn hai bên. Xách váy đi về hướng một phương hướng. Dưới gốc cây cách cửa tròn cách đó không xa ngồi xổm một tiểu sa di, cái đầu chọc nhỏ ở dưới ánh trăng bóng lưỡng. Phát ra tiếng khóc chính là tiểu sa di, có điều tiểu sa di che miệng, tiếng khóc phi thường nhẹ. Khương Tự ngồi xổm xuống ở bên cạnh hắn, tiểu sư phụ sao vậy? Tiểu sa di buông tay ra, một bộ dáng bị doãn đốc. Khương Tự mỉm cười, là ta nha, tiểu sư phụ không nhớ sao? Tiểu sa di rưng rưng gật đầu, nhớ kỹ, kẹo sợi đường. Khương Tự ra hiệu A-man lấy túi tiền tới, từ trong lấy ra một túi kẹo sợi đường đưa cho tiểu sa di, còn có kẹo nè, tiểu sư phụ có thể nói cho ta vì sao khóc được không? Tiểu sa di đang là lứa tuổi thiên chân vô tà, lại thân ở Phật môn tâm vô tạp nghiệm, đương nhiên trọng yếu nhất chính là người dáng dấp đẹp mắt luôn rất dễ làm cho người ta buông lỏng cảnh giác một ít. Nghe Khương Tự hỏi như vậy, túi đầu nói, tứ không sư huynh đặc biệt tốt, tiểu tăng rất đau lòng. Khương Tự thở dài, vươn tay muốn sờ sờ đỉnh đầu tiểu sa di. Nhìn thấy đầu chọc nhỏ lại cảm thấy không thích hợp, ngược lại vô vô phía sau lưng của hắn, an ủi, tiểu sư phụ đừng quá khổ sở, tứ không sư phụ khẳng định đã lên trời. Thật ư? Tiểu sa di ngẩng đầu, ánh mắt sáng như sao. Đương nhiên rồi, tứ không sư phụ vượt qua kiếp nạn liền công đức viên mãn. Khương Tự thấy vẻ thương tâm của tiểu sa di giảm xuống, giọng nói khẽ chuyển, có điều nam thi trong giếng thì rất đáng thương, ta nghe nói người hàm đoan mà chết sẽ trở thành cô hồn dã quỷ lưu luyến ở nhân gian. Tiểu sa di che miệng lại. Tiểu sư phụ có nguyện ý giúp hắn một chút không? Tiểu sa di vội vàng gật đầu, sau đó buồn rầu nhăn mặt, tiểu tăng giúp hắn như thế nào đây? Tiểu sư phụ trước tiên nói xem có biết người đó không đã?
Biết, hắn thường đến ở trong chùa.
Như vậy hắn có người quen không?
Tiểu Sa Di nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hỏi Khương Tự, người trong chùa hay khách hành hương?
Khương Tự cười nói, chỉ cần là quen, tiểu sư phụ không ngại đều nói một chút chứ.
Ừm, trong chùa, vị thí chủ đó bởi vì thường đến, nên rất nhiều sư thúc sư huynh đều quen biết.
Hắn ngay cả các sư thúc của tiểu sư phụ đều quen.
Đúng thế, bởi vì thường đến mà, có một lần tiểu tăng còn chứng kiến hắn cùng Huyền Từ sư bá nói chuyện cơ.
Không biết từ khi nào hắn bắt đầu thường đến chùa Linh Vụ.
Tiểu Sa Di suy nghĩ một chút nói, 2 năm trước.
Trong lòng Khương Tự hơi động, mơ hồ bắt được cái gì đó, nhưng lại tựa như ngắm hoa trong màn sương, nhất thời không biết từ chỗ nào đẩy ra sương mù để nhìn thấy mấu chốt.
Vậy hắn cùng khách hành hương nào quen biết?
Khương Tự tạm thời đem khác thường giờ phút này ghi ở trong lòng, hỏi tiếp.
Khách hành hương trong chùa tới tới đi đi, tiểu tăng cũng không có chú ý lắm, có điều tiểu tăng từng thấy hắn và Lý cô nương ở cùng một chỗ sáu.
Khương Tự không nghĩ tới từ trong miệng Tiểu Sa Di còn có thể nghe được những cái này, im hơi lặng tiếng hỏi, bọn họ ở cùng một chỗ làm gì nha?
Lúc ấy trời hơi trễ rồi, hắn hình như cho Lý cô nương cái gì ấy, bởi vì cách khá xa tiểu tăng không thấy rõ.
Đến lúc này, Khương Tự đối với mối quan hệ giữa Lưu Thắng và Lý cô nương đã có thể xác định không sai biệt lắm.
Lúc trước ở sau núi cái biểu tình của Lý cô nương khi phát hiện người chết là Lưu Thắng, xuất phát từ sự nhạy cảm của nữ tử nàng đã cảm thấy hai người có quan hệ không tầm thường.
Lần gần đây nhất Lý cô nương đến ở trong chùa là lúc nào?
Ừm 6.
Đại khái nửa tháng trước.
Tiểu Sa Di suy nghĩ một chút nói.
Lưu thí chủ đã chết thì sao?
Lần gần nhất đến ở trong chùa là lúc nào?
Lần này Tiểu Sa Di lập tức nói, cũng là nửa tháng trước, chính là lần ấy tiểu tăng nhìn thấy hắn cho Lý cô nương đổ vật á.
Khương Tự trầm ngâm một chút, ông tâm tư hỏi nhiều một câu dù sao cũng mạnh hơn so với hỏi ít hơn một câu hỏi, nửa tháng trước bọn hắn đều đến trong chùa ở, có phát sinh chuyện đặc biệt gì không?
Tiểu Sa Di vẻ mặt mờ mịt.
Khương Tự đổi một loại cách hỏi, hoặc là chuyện khiến cho tiểu sư phụ khắc sâu ấn tượng.
Tiểu Sa Di rốt cục gật đầu, có, lúc ấy có vị tiểu vị thí chủ tới ở, vị thí chủ ấy nữ giả nam trang, bị sư huynh an bài dừng chân nhận ra, liền an bài nàng ta đến ở sát vách Lý cô nương.
Nói đến đây, tiểu Sa Di đột nhiên nghĩ đến cái gì, đúng rồi, vị nữ thí chủ kia với Lý cô nương đều cùng cầu phù bình an, cầu chính là cùng một loại.
Khương Tự giật mình trong lòng, vội hỏi. Tiểu sư phụ còn nhớ rõ vị thí chủ kia bao nhiêu tuổi, hình dạng như thế nào sao?
Tiểu Sa Di hiển nhiên khắc sâu ấn tượng với nữ tử, nhìn thì nhỏ hơn nữ thí chủ một chút, dáng dấp nhìn rất đẹp nha.
Nàng ta xưng hô như thế nào?
Là người địa phương sao?
Nàng ta tự xưng họ Trì, tiểu tăng trước kia chưa từng thấy nàng ta đâu.
Vị thí chủ đó rời đi lúc nào?
Tiểu Sa Di lắc đầu, không nhớ rõ.
Lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, thấy không hỏi được tin tức gì thêm từ trong miệng Tiểu Sa Di nữa. Khương Tự cười nói, đa tạ tiểu sư phụ, hiện tại đã khuya, tiểu sư phụ nên sớm đi đi ngủ mới có thể cao lớn, ta để cho A-man đưa sư phụ trở về có được không?
Tiểu Sa Di khoát tay, tiểu tăng tự mình trở về là được, nữ thí chủ chạy loạn bị các sư huynh nhìn thấy sẽ bị mang đó.
Mắt thấy tiểu Sa Di chạy xa, Khương Tự lúc này mới quay trở lại, vừa vặn gặp được Úc Cẩn cùng Khương Trạm đi tới.
Ba người tụ cùng một chỗ, thấp giọng trao đổi tình báo.
Ta hỏi người tuổi trẻ kia, hắn nói nghe nương hắn kể. Trước kia chùa Linh Vụ chính là một cái sơn miếu rách nát, từ sau khi nương Lưu Thắng sinh hạ Lưu Thắng, mọi người thấy linh nghiệm như thế, thế là tất cả đều chạy tới thắp hương bái Phật, hương hỏa của chùa Linh Vụ dần dần cường thịnh sáu.
Úc Cẩn dừng một chút, nói cách khác, hương hỏa của chùa Linh Vụ là sau khi nương Lưu Thắng sinh con mới bắt đầu tràn đầy.
Ta từ chỗ Tiểu Sa Di thăm dò được một sự kiện, Lưu Thắng là từ 2 năm trước bắt đầu thường đến chùa Linh Vụ.
Khương Trạm xen vào nói, ta tìm một người trẻ tuổi khác cũng nghe ngóng được. Hắn nói trước kia Lưu Thắng chính là một kẻ sống cầu thả, thường xuyên đánh bạc, tiệm vải nhà hắn bởi vì hắn như vậy nên không tiếp tục kinh doanh một thời gian, 2 năm trước không biết làm sao làm ra tài chính mới mở lại.
2 năm trước 6.
Khương Tự thì thào nhậm.
Vào thời gian đó nhất định có mấu chốt gì đó bị xem nhẹ.
Chương 106, mấu chốt.
Úc Cẩn đột nhiên nhìn về phía Khương Tự, lúc huyện úy thẩm vấn, Lý Chính có phải nói nhị thúc của Lưu Thắng chết vào 2 năm trước không?
Phải, Lý Chính là nói như vậy. Cái này ta nhớ rất rõ ràng.
Khương Trạm nói.
Như thế có ý tứ.
Úc Cẩn cười nói.
Khương Tự lại nghĩ xa hơn chút.
Tiểu Sa Di nói nửa tháng trước có một người nữ giả nam trang vào ở chùa Linh Vụ, còn là gương mặt lạ, nữ tử kia và nữ thi trong vườn hoa trường Hưng Hầu phủ tuổi tác tương xứng, lại đồng thời cầu một loại phù bình an, nàng có phải có thể suy đoán, nữ tử họ Chỉ kia rất có thể chính là nữ thi trong vườn hoa hay không?
Có điều chuyện này còn phải tìm Lý cô nương chứng thực.
Lúc ba người thấp giọng giao lưu, huyện úy đã chia nhau để ra nghi vấn với mấy người khách hành hương, lại gọi Lý Chính cùng hai người trẻ tuổi của Thanh Nhu Trấn theo thứ tự đi vào tra hỏi. Lý công tử đang cở trách Lý cô nương, muội nếu không có chuyện gì, lúc ta mang người vớt người từ dưới giếng nước làm sao không kêu một tiếng, thế mà còn đứng ở một bên xem náo nhiệt. Lần này tốt rồi, mất mặt trước nhiều người như thế, nhà chúng ta còn không biết sẽ bị người ta chê cười bao lâu đây. Lý cô nương ủy khuất lại khổ sở, lúc muội nghe được phong thanh chạy đến thì đại ca đã sai người xuống giếng vớt người, dưới tình huống đó làm sao đứng ra được. Đã như vậy, về sau muội lại chạy ra làm gì? Lý công tử hiển nhiên không có dễ lừa như vậy. Muội, Lý cô nương cắn cắn môi, muội phát hiện quen biết người nọ, nhất thời hoảng sợ sáu. Lý công tử hầu nghi nhìn chằm chằm Lý cô nương, muội muội, muội cùng người kia thật sự chỉ là quen biết đơn giản thế thôi. Lý cô nương cuống quýt nhìn trái nhìn phải một chút, buồn bực nói, đại ca, huynh nói bậy bạ gì đó, bị người khác nghe được làm sao bây giờ? Lý công tử giận tái mặt, được, chờ về nhà lại nói. Lý cô nương hơi nhẹ nhàng thở ra. Lúc này một người tới gọi Lý cô nương đi vào tiếp nhận tra hỏi, Lý công tử vốn định ngăn cản, lại từ cửa phòng mở rộng nhìn thấy huyện úy biểu tình cao thâm khó dò ngồi ngay ngắn bên trong, yên lặng nhường đường. Lý cô nương sợ hãi đi vào, vừa mới đi vào cửa phòng liền đóng lại, dọa nàng sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Lý cô nương không cần bối rối, hiện tại bản quan muốn hỏi ngươi một vài vấn đề, xin ngươi yên tâm, lời ngươi nói ở đây không có những người khác biết. Lý cô nương thoáng nhún nhún, đại nhân xin cứ hỏi. Huyện úy trầm mặc một chút, đi thẳng vào vấn đề hỏi, Lý cô nương và người chết Lưu Thắng có quan hệ gì? Thì, cũng chỉ là quen biết. Huyện úy cười lạnh, vừa rồi bản quan đã đề ra nghi vấn với một số người, bọn hắn cũng không phải nói như vậy. Lý cô nương hoảng sợ nhìn huyện úy. Nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, Lý cô nương thường xuyên đến chùa Linh Vụ ở, chẳng lẽ cho rằng sẽ mãi không bị người gặp được. Đại nhân đang nói cái gì, tiểu nữ tử nghe không hiểu. Lý cô nương, không nói gặp ngươi. Có người nhìn thấy ngươi cùng Lưu Thắng ban đêm gặp riêng sáu. Mắt thấy Lý cô nương mặt không chút máu, một bộ dạng lung lay sắp đổ, giọng điệu huyện úy chuyển thành ôn hòa, bản quan vừa mới nói qua, lời ngươi nói ở đây sẽ không có người thứ ba biết. Bản quan hiện tại muốn điều tra chính là cái chết của Lưu Thắng, mặc kệ chuyện nam nữ. Nhưng nếu như Lý cô nương không phối hợp, như vậy bản quan chỉ có thể cho rằng ngươi và cái chết của Lưu Thắng có quan hệ rất lớn, nói không chừng chờ ngày mai liền phải hỏi thêm một số người nữa. Lý cô nương thân thể lung lay, vô ý thức đỡ vách tường lạnh buốt khiến nàng ta khôi phục mấy phần tỉnh táo, trong đầu điên cuồng xoay quanh những lời của huyện úy. Không biết qua bao lâu, nàng ta rốt cục chống đỡ không nổi, che mặt khóc giống nói, phải, ta với Lưu Thắng đã tư định chung thân. Khoe miệng huyện úy khẽ buông lỏng. Cuối cùng cũng cậy được miệng nha đầu này. Chúng ta quen nhau ở chùa Linh Vụ, bởi vì luôn chạm mặt nhau, thời gian lâu dài liền sáu. Liền lưỡng tình tương duyệt sáu. Lý cô nương không cần nói rõ chi tiết những cái này. Chỉ cần nói lần này ngươi tới dâng hương có cùng Lưu Thắng hẹn nhau hay không thôi. Tình yêu cùng nhiệt giữa thiếu nam thiếu nữ, khó thoát khỏi quản thúc của người nhà, há có đạo lý không lén lút gặp mặt. Sau khi Lý cô nương thừa nhận hiển nhiên không chuẩn bị giấu giếm nữa, dưng dưng gật gật đầu, chúng ta đã hẹn hôm nay gặp mặt. Bởi vì sợ cứ mãi đến cùng một ngày sẽ bị người nhìn ra, nên hắn đến trước một ngày. Thế nhưng sau khi ta đến thế nào cũng không chờ được hắn đến, liền đến trên trấn lòng vòng nơi hắn có khả năng đến. Ai ngờ liền nghe người ta nói ca ca ta dẫn người đến chùa Linh Vụ tìm ta, chờ ta đổi tới. Huyện úy chờ Lý cô nương hóa giải cảm xúc, hỏi, Lý cô nương có phát hiện Lưu Thắng có gì dị thường không? Lý cô nương chần chờ lắc đầu. Lệnh tôn là người có công danh, Lý gia ở Đại Dương Trấn là một hộ có mặt mũi. Nhà Lưu Thắng mặc dù mở tiệm vải, nhưng nếu Lưu Thắng muốn có được sự tán thành của lệnh tôn lệnh tử sẽ rất khó khăn đi. Lý cô nương trầm mặc một chút, gật đầu. Nếu các ngươi hai người lưỡng tình tương duyệt, liền không có tính toán gì cho tương lai sao? Nghe huyện úy nói, Lý cô nương giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên mở to hai mắt mãi vẫn nói không ra lời. Huyện úy thở dài, bản quan có thể giúp Lý cô nương giữ kín bí mật, lẽ nào Lý cô nương không muốn vì người trong lòng tìm ra hung thủ sao? Lý cô nương dùng sức cắn mu bàn tay, một hồi lâu thả tay xuống nói, hắn trước đó không lâu có nói qua sẽ bỏ ra một số tiền lớn xem như là xính lễ. Lệnh tôn cũng sẽ không vì nhìn thấy tờ đơn xính lễ liền nhả ra đâu nhỉ? Sắc mặt Lý cô nương có chút khó xử, hắn nói khoản tiền đó rất nhiều, sẽ làm cha ta nhả ra. Vậy lần này các ngươi hẹn họ, chuẩn bị thỏa đáng nên muốn gặp lại thương lượng một chút. Đại nhân, ta bây giờ nghĩ lại, khoản tiền có thể làm cho cha ta nhả ra nhất định phải có số lượng kinh người, có thể nào cái chết của hắn có liên quan đến số tiền kia hay không? Được rồi, bản quan đại khái đã hiểu rõ, Lý cô nương đi ra ngoài trước đi. Lý cô nương ngược lại đứng đó không nhúc nhích. Huyện uy ôn hòa cười cười. Lý cô nương yên tâm đi, bản quan sẽ không để cho người bị hại chết không nhắm mắt. Lý cô nương quỳ gối, thanh âm phát run, tiểu nữ tử cảm ơn đại nhân, xin ngài nhất định tìm ra hung thủ giải oan thay hắn. Lý cô nương lui ra ngoài, huyện úy nhẹ nhẹ gõ tay vị ghế, lẩm bẩm nói, hiện tại dường như chỉ còn lại có nhân vật mấu chốt nhất 6. Cùng lúc đó, Úc Cẩn cũng nhẹ giọng nói, hiện tại dường như chỉ còn lại có nhân vật mấu chốt nhất 6. Hắn cùng Khương Tự liếc nhau, hai người chăm miệng một lời, mẫu thân Lưu Thắng. Khương Trạm dương mắt nhìn trời. Hắn ghét nhất dáng vẻ tâm linh tương thông của bọn họ, nhìn qua khiến hắn có vẻ rất đần. Ở cửa sân ồn ào một trận, rất nhanh mấy tên nha dịch bước nhanh đến, đằng sau đi theo mấy vị tăng nhân, dường như vì bọn họ đột nhiên xâm nhập mà rất bất mãn. Đại nhân, thuộc hạ đến. Huyện úy từ trong phòng đi ra, trong bóng đêm đèn lồng chiếu sáng ở trên mặt hắn, hiện ra mấy phần vội vàng, người tới rồi sao? Bộ đầu ông quyền, thuộc hạ dẫn người đến nhà Lưu Thắng, không có nhìn thấy mẫu thân Lưu Thắng, lại phát hiện một người bị trói trên ghế, thuộc hạ liền mang người kia đến đây. Bộ đầu nói xong phất tay, lập tức có một bộ khoái kéo một người đầu che túi vải đen đi lên. Gỡ túi xuống. Bộ khoái lập tức gỡ xuống túi vải đen. Đám người ngừng thở, đợi thấy rõ bộ dáng người nọ đều đồng loạt đổi sắc mặt. Chương 107, hung thủ. Người kia mặc trên người y phục không chút nào thu hút, nhưng một cái đầu chọc lại như có thể phát sáng. Trong nháy mắt loa đến làm người ta trợn mắt há hốc mồm. Tứ Hải thất thanh nói, tứ giới sư huynh. Người mà bộ đầu mang đến lại là một tên hòa thượng. Bầu không khí trong nháy mắt cổ quái hẳn. Tứ Hải bước nhanh qua định đỡ người dậy, tứ giới sư huynh, thế nào lại là ngươi? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tăng nhân được xưng tứ giới mặc cho người ta kéo ngồi dưới đất, không nói một lời. Các ngươi mau thả người ra, đây nhất định là hiểu lầm. Tứ Hải lớn tiếng nói. Bộ đầu cũng không để ý tới Tứ Hải. Nói với huyện úy, đại nhân, lúc thuộc hạ dẫn người tới, trong nhà Lưu Thắng có vết tích đánh nhau rất nhỏ, còn có vết máu. Ngoại trừ người này cũng không có ai khác. Vâng. Một người trẻ tuổi theo Lý Chính ở lại nhịn không được xen vào nói, trong nhà Lưu Thắng hẳn còn có một nha hoàn sai sử. Loại thị trấn như bọn họ, nếu nhà ai có nha hoàn sai sử cũng khá khó lường, cho nên người trẻ tuổi nhớ rất rõ ràng. Thuộc hạ không có nhìn thấy nha hoàn sai sử. Có điều có để lại hai huynh đệ vào trong thị trấn tìm kiếm mẫu thân Lưu Thắng mất tích, thuộc hạ mang theo người này về trước phục mệnh. Huyện úy nhìn về phía tăng nhân, tứ giới sư phụ tại sao lại xuất hiện ở trong nhà người chết? A-di-đà Phật. Không chờ tứ giới mở miệng, huyền tư niệm to một tiếng Phật hiệu hấp dẫn tầm mắt mọi người, tứ giới là bẩn tăng phái đi. Sư thúc, chúng tăng đồng loạt biến sắc. Huyền tư vẫn mặt không đổi sắc, bẩn tăng thấy Lưu thí chủ chết yểu ở trong chùa, lo lắng mẫu thân hắn sẽ bị kẻ xấu làm hại. Liền phái tứ giới qua đó mời bà ta đi theo. A-di-đà Phật, không nghĩ tới quả nhiên xảy ra chuyện, nếu không phải mấy vị sai gia đổi tới, thì ngay cả tứ giới đều suýt nữa gặp độc thủ. Tứ Hải tính tình nóng nảy rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Trong chùa ai cũng biết tứ giới là đệ tử thân cận nhất của huyền tư sư thúc, vừa rồi thật làm hắn giật mình. Là như thế sao? Nghe huyền tư nói xong, huyện úy nhàn nhạt hỏi tứ giới. Tứ giới lúc này rốt cục ngẩng đầu lên, vậy mà lệ rơi đầy mặt, sư phụ. Đệ tử phụ sự nhờ vả của người rồi. Khương Tự lẳng lặng nhìn hết thảy, lông mày cau lại. Mà huyện úy hiển nhiên bởi vì mẫu thân Lưu Thắng vắng mặt mà lâm vào một loại khốn cảnh nào đó, không nói một lời chắp tay đứng đó. Trang diện đột nhiên an tĩnh lại. Triệu bộ đầu, ngươi mang theo tất cả lại dịch đi tìm người, vô luận là mẫu thân Lưu Thắng hay là nha hoàn sai sử, tìm được người nào lập tức mang về. Vâng. Triệu bộ đầu lập tức mang theo mấy người rời đi, cũng không lâu lắm không ngờ lại trở lại. Người còn chưa đến gần đã kích động hô, đại nhân, người tìm được rồi. Huyện úy nhịn không được tiến lên mấy bước, thanh âm khó nén kích động, mau dẫn tới. Triệu bộ đầu đi ở phía trước, đằng sau đi theo hai tên bộ khoái khiêng cái cáng, trên cáng nằm một vị phụ nhân tóc hoa râm, bên cạnh còn đi theo một tiểu nha hoàn sắc mặt hoảng sợ. Bị thương. Huyện úy bước nhanh đi đến trước mặt phụ nhân. Phụ nhân hai mắt nhắm nghiền, mặt như giấy vàng, một bộ hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít. Hai mắt tứ giới không chấp nhìn chằm chằm phụ nhân, khóe miệng lặng lẽ vểnh lên. Bị thương ở chỗ nào? Làm sao nhanh như vậy đã tìm được người rồi? Huyện úy hỏi. Triệu bộ đầu trả lời, bị thương ở vị trí ngực trái không đến một tấc. Thuộc hạ vừa đi ra cổng chùa, liền gặp một số người trên thị trấn khiêng vị đại nương này đi về hướng bên này. Nghe bọn họ nói vị đại nương này được một gương mặt lạ hoắc đưa đi y quán, cũng lưu lại không ít tiền bạc giao cho bọn họ mang người đến nơi này. Huyện úy ngắm nghĩa phụ nhân. Vết thương thế này của phụ nhân vừa nhìn thì đã biết sắp không xong, cho dù không đưa tới đây lưu tại y quán trên trấn cũng khó có thể sống sót. Nhưng người mấu chốt nhất không thể mở miệng, đằng sau làm sao bây giờ đây? Úc Cẩn đột nhiên đi tới, triệu bộ đầu thấy thế đưa tay cản lại. Hắn dừng lại, đưa một cái bình sứ trắng cho huyện úy. Đây là mấy người Úc Cẩn Phong độ khí chất chắc tuyệt, rõ ràng không phải người bình thường, trong lòng huyện úy tuy có nghi hoặc, nhưng bởi vì bản án quan trọng nên không hỏi nhiều. Huống chi đến cái tuổi như huyện úy lại là quan lại chủ quản trị an, những chuyện đã gặp quá nhiều, càng hiểu vào tình huống này hỏi ra lai lịch của mấy người ngược lại bất lợi cho phá án, cho nên dứt khoát giả bộ hồ đồ. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn không coi trọng với mấy người Úc Cẩn. Một loại thuốc điếu mệnh, có thể khiến cho người trọng thương thanh tỉnh một thời gian. Điếu, thu hồi, lấy lại ở đây nghĩa là thuốc kéo dài mạng sống nhưng không cứu sống được. Vậy sau đó, không có tác dụng phụ, nếu như người bị thương vốn đã không sai biệt lắm, đáng chết vẫn phải chết. Huyện úy, 6. Đây là con cái nhà ai, nói như vậy chưa bị ai đánh à. Úc Cẩn đối mặt với phụ nhân hấp hối trên mặt không có bao nhiêu biểu tình, chỉ vớt vớt bình sứ trong tay hỏi huyện úy, đại nhân cần không? Nếu không cần, vậy ta thu lại. Bởi vì vụ án này ngay từ đầu liên lụy đến Khương Trạm, có thể tìm ra chân tướng rõ ràng tất nhiên là tốt, còn nếu cứ như vậy mà mơ mơ hồ hồ trôi qua, với bọn họ cũng không có quan hệ gì. Úc Cẩn nghĩ thoáng, thái độ liền càng thêm tùy ý. Ngược lại là huyện úy sau khi xoắn suýt một hồi lâu, cuối cùng quyết định, được, liền cho bà ấy dùng đi. Đại nhân, loại thuốc này không rõ lai lịch nếu để cho người dùng mà xảy ra chuyện, đó chính là tội lỗi. Huyền Từ chắp tay trước ngực nhắc nhở. Úc Cẩn gọn gàng mà linh hoạt thu bình sứ lại, đại nhân cần phải suy nghĩ kỹ, vốn chuyện không liên quan đến ta, dù sao ta sẽ không gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Huyện úy nhíu mày suy nghĩ một chút, cuối cùng dứt khoát gật đầu, cho bà ấy uống thuốc. Thương thế như vậy vốn đã hết cách xoay chuyển, bản quan cứu không được bà ấy, chí ít không thể để cho bà ấy và nhi tử bị ai hại chết cũng không biết đã mơ mơ hồ hồ ra đi. Một thủ hạ tiếp nhận bình sứ, lấy ra dược hoàn cho phụ nhân ăn vào. Huyện úy nhân cơ hội hỏi nha hoàn theo tới, chủ nhân của ngươi sao lại bị thương? Tiểu nha hoàn còn chưa hoàn hồn, tiểu tỳ đang ở trong căn phòng nhỏ nấu nước, đột nhiên có người xông tới đâm một đao vào đại nương, sau đó lại xuất hiện một người đánh bại người đó rồi trói vào ghế. Lúc ấy tiểu tỷ trốn ở bên trong không dám thở mạnh, người đến sau vẫn phát hiện ra tiểu tỷ, liền kêu tiểu tỷ dẫn đường đưa đại nương đi y quán 6. Tầm mắt mọi người lập tức rơi vào trên người Tứ Giới. Sắc mặt Tứ Giới cực kỳ khó coi. Sau khi hắn bị đánh bại thì hôn mê một hồi, lại không biết hết thảy đều bị tiểu nha hoàn nhìn ở trong mắt. Đại nương tỉnh. Huyện úy tiến lên một bước đều, đại tẩu, tỉnh lại đi. Phụ nhân chậm rãi mở mắt. Bà không có mở miệng, con mắt hơi đổi nhìn thấy hoàn cảnh lúc này hơi hơi mờ mịt. Huyện úy cân nhắc một chút, chỉ sợ phụ nhân sẽ lập tức chống đỡ không nổi mà chết đi, vẫn quyết định ăn ngay nói thật, đại tẩu, kẻ hèn huyện úy Phú Hưng huyện, nơi này là chùa Linh Vụ. Phụ nhân đột nhiên kích động lên, có phải là thắng tử gây họa không? Vừa nhắc tới chùa Linh Vụ liền cho rằng nhi tử gây họa, phản ứng của phụ nhân càng thêm xác minh suy luận nào đó của huyện úy. Lưu Thắng Hán 6. Hôm nay bị người vớt lên từ sau giếng chùa Linh Vụ, hắn bị người hại chết. Huyện úy nói vô cùng nhanh. Sợ phụ nhân nghe một nửa liền chết ngất mất, đại tẩu, tẩu cần phải chịu đựng, hiện tại chỉ có tẩu mới có thể chỉ ra hung thủ hại chết nhi tử của tẩu. Phụ nhân nghe huyện úy nói xong như bị sét đánh, hai mắt nhanh chóng chuyển động, rơi xuống một phương hướng sau đó dừng lại rời đi, mờ mịt, chấn kinh, thống khổ đủ loại tâm tình rất phức tạp chợt lóe lên, cuối cùng dừng lại tại một chỗ. Mọi người theo tầm mắt của bà nhìn lại. Huyền Từ đứng ở nơi đó, mặt không biểu tình. Chương 108, động cơ. Bởi vì tin dữ của nhi tử, cảm xúc phụ nhân kích động hẳn, lại một hơi nghẹn ở trong cổ họng nói không ra lời, trong giây lát một khuôn mặt trắng bệch liền trướng đến đỏ bừng, phảng phất như bị người bóc cổ. Đại tẩu, tẩu thế nào? Huyện úy thầm than một tiếng, nhưng bây giờ tình huống của phụ nhân muốn từ từ mưu toan căn bản không thực tế, chỉ có thể áy náy trong lòng. Phụ nhân hai mắt trợn lên, bộ mặt cứng đờ run rẩy, cố hết sức duỗi ra ngón tay chỉ hướng Huyền Từ. Mọi người nhìn Huyền Từ ánh mắt càng thêm khác thường. Dưới loại tình huống này, Huyền Từ vẫn duy trì phong phạm cao tăng, lại tiến lên một bước chắp tay trước ngực niệm một tiếng Phật hiệu với phụ nhân, A-di-đà Phật, nữ thí chủ có lời muốn nói với Bần Tăng. Nữ thí chủ yên tâm, chỉ cần hung thủ hại chết con trai của ngài ở trong chùa, Bần Tăng thân là trụ trì tạm thời, ắt sẽ nghiêm trị không tha. Phụ nhân bờ môi run rẩy, dường như muốn nói gì đó, đống nhiên toàn thân cứng đờ, cánh tay vươn ra vô lực rớt xuống. Đại tẩu! Phụ nhân mở to mắt nằm ở trên cáng, đã đoạn khí rồi. Đám người huyện úy nhìn thấy phụ nhân tắt thở đều trầm mặc không nói, chúng tăng thì niệm lên Phật hiệu, A-di-đà Phật. Đại nương ngài tỉnh đi mà, tiểu nha hoàn nhào vào bên người phụ nhân khóc giống lên. Phụ nhân không có chính miệng nói ra tin tức có liên quan đến hung thủ, dường như khiến cho bản án nhất thời lâm vào khốn cảnh. Huyện úy ánh mắt thâm trầm nhìn Huyền Tử. A-di-đà Phật, đại nhân nếu có gì cần trợ giúp, bần tăng tất nhiên xuất tăng nhân toàn chùa phối hợp. Huyền Từ sắc mặt bình tĩnh nói, hiển nhiên vừa rồi mặc dù tay phụ nhân chỉ hắn, lại không làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Điều này cũng không kỳ quái, Huyền Từ là trụ trì tạm thời, nếu không có chứng cứ xác thực mà nhận định hắn là hung thủ, mấy người huyện úy đừng nghĩ ra khỏi cửa chùa Linh Vụ. Chùa Linh Vụ hương hỏa cường thịnh gần 20 năm, sớm đã là mãnh hổ chiếm cứ một phương, không có thợ săn tầm thường nào có thể dung chuyển. Đi mời bách tính bên ngoài cửa chùa vào đây, bản quan còn phải tra hỏi lại. Huyện úy nhìn hết sức bảo trì bình thản, phân phó Triệu Bộ Đầu. Rất nhanh một đám bách tính liền tràn vào, trong nháy mắt đã lấp đầy sân thẩm vấn. Đêm tối trước giờ vốn không ngăn được nhiệt tình xem náo nhiệt của bách tính, huống chi lần náo nhiệt này biến đổi bất ngờ. Đầu tiên là Lý Gia thị trấn sắt vách chạy tới vớt thi, sau đó vớt ra được lại là thiếu gia tiệm vải Lưu gia trên trấn, hiện tại nương Lưu Thắng còn bị người đâm. Bỏ lỡ náo nhiệt như vậy, quả thực hối hận 30 năm. Mời các hương thân đến đây, là bởi vì mẫu thân Lưu Thắng cũng trọng thương bỏ mình. Hai mạng người can hệ trọng đại, bản quan muốn hỏi lại các hương thân một số việc. Huyện úy nói xong thì thầm vài câu với thủ hạ, chắp tay đi vào trong phòng. Rất nhanh sai nha thủ hạ liền chỉ ra một người từ trong đám người rồi gọi hắn đi vào. Người kia rất là khó hiểu, sai ra, tiểu dân ở đầu trấn Tây, với Lưu Thắng chỉ là cái gật đầu giao tình, cái gì cũng không biết mà. Bảo ngươi đi vào ngươi cứ đi vào, nào nói nhảm nhiều như vậy. Người trong nha môn vừa nghiêm khắc, người bách tính tự nhiên trung thực, lo lắng bất an đi vào trong phòng. Liên tiếp mấy người theo thứ tự đi vào, Khương Trạm buồn bực nói, ta sao lại cảm thấy bọn hắn gọi lung tung người đi vào nhỉ? Muốn chính là lung tung mà. Khương Tự nhìn chằm chằm cửa phòng, nói khẽ. Vừa rồi tay phụ nhân kia vừa chỉ Huyền Từ liền có hiểm nghi rất lớn, nhưng thân phận hắn là trụ trì tạm thời, chỉ dựa vào một cái chỉ của phụ nhân không đủ để định tội, lúc này huyện úy chính là cần càng nhiều tin tức hơn từ đó cho một kích chí mạng. Nhưng mà đối phó với loại nhân vật rất có địa vị tại Thanh Nhu Trấn, muốn từ trong miệng bách tính hỏi ra cái gì cũng không dễ dàng, áp dụng loại tra hỏi không có quy luật nhưng kéo dài này, vì chính là để cho bách tính bị tra hỏi an tâm. Đêm dần khuya, đèn lồng treo trên mái cong tản ra ánh sáng nhu hòa, hơi lạnh đêm hè so với ban ngày vẫn dễ chịu hơn chút, chỉ là mũi vo ve phiền lòng, thỉnh thoảng từ trong đám người truyền đến tiếng đập mũi bốc bốc. Cửa phòng rốt cục đẩy ra, huyện úy sải bước ra ngoài. Giữa hai đầu lông mày hắn mang theo mỏi mệt, ánh mắt lại một mảnh thanh minh. Lập tức có nha dịch rời cái ghế đặt ở trong viện, huyện úy ngồi xuống chậm rãi đảo mắt đám người một chút, trầm giọng hét một tiếng với Huyền Tử, "Huyền Tử, ngươi còn không nhận tội?" Huyền Tử không vội không hoảng, "A Di Đà Phật, bần tăng có tội gì?" Chúng tăng nhân nhìn chằm chằm huyện úy, như hổ rình mồi, đám người càng là một trận rối loạn. Những bách tính đến sau cũng không biết chuyện tay phụ nhân chỉ Huyền Tử. Huyện úy cất giọng nói, "Trước khi mẫu thân Lưu Thắng tắt thở từng chỉ hướng ngươi, lẽ nào Huyền Tử sư phụ muốn phủ nhận?" Bần tăng không phủ nhận. Ngươi lẽ nào quên, bản quan là muốn mâu thân Lưu Thắng chỉ ra hung thủ hại con trai của bà ấy mới đưa tay chỉ hướng ngươi, vừa rồi tất cả mọi người đều nhìn thấy. Huyền Từ cười nhạt một tiếng, bà ta chỉ hướng bần tăng là bởi vì không biết hung thủ là ai, dĩ nhiên muốn đòi một lời giải thích với thân là trụ trì tạm thời là bần tăng. Như vậy tăng nhân ngươi phái đi nói là bảo hộ mâu thân Lưu Thắng tại sao lại xuống tay với bà ấy? Huyền Từ nhìn về phía Tứ Giới. Bởi vì lúc trước tiểu nha hoàn hầu hạ mẫu thân Lưu Thắng nói, nên Tứ Giới đã bị mấy tên nha dịch lặng lẽ vây lại, lúc này mặt như màu đất thẳng tắp nhìn Huyền Tử. Huyền Tử thở dài một tiếng, "Tứ Giới, ngươi quá làm cho vi sư thất vọng. Vi sư mệnh ngươi đi mời mẫu thân Lưu Thắng đến, ngươi tại sao lại đả thương người chứ?" Tứ Giới toàn thân chấn động, bờ môi run lên nửa ngày liền quỳ rạp xuống đất, "Lưu Thắng sáu." Lưu Thắng là đệ tử giết, sư phụ phái đệ tử đi mời mẫu thân Lưu Thắng, đệ tử chỉ sợ sự tình bại lộ, liền hoặc là không làm, đã làm thì làm cho chót. Đám người vây xem lập tức vang lên từng đợt kinh hô, hiển nhiên chính thai nghe được tăng nhân trong chùa giết người thực sự vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ. "Ngươi vì sao giết Lưu Thắng?" "Ta..." Tứ Giới hai mắt xoay chuyển, tay trái nhanh chóng chuyển động Phật Châu, hắn chạy vào phía sau núi lén lén lút lút, bần tăng cho là hắn trộm đồ liền đuổi hắn đi, ai ngờ hắn lại đánh chửi bần tăng nhất thời xúc động lỡ tay giết hắn, thấy đã gây ra sai lầm lớn nên đẩy hắn vào trong giếng. Bút bút bút. Tiếng vô tay thanh thúy vang lên, huyện úy sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới người xuất gia nói dối lại nói đến nước chảy mây trôi như vậy. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Tứ Hải, "Tứ Giới dùng tay nào dùng cơm?" "Tay trái nha." Dưới cơn khẩn trương, Tứ Hải thốt ra, nói xong mới ảo não sờ sờ đầu trọc. Bản quan nhìn thấy Tứ Giới chuyển động Phật Châu vẫn luôn dùng tay trái, cộng thêm lời Tứ Hải, đủ để chứng minh Tứ Giới là người thuận tay trái nhỉ. "Phải, phải thì như thế nào?" Tứ Giới xin giúp đỡ nhìn về phía Huyền Tử, Huyền Tử lại thờ ơ. "Ngỗ Tác." Rất nhanh Ngỗ Tác tiến lên không người một cái, hung thủ là từ phía sau lưng kẹp lại cổ người chết, dấu tay trên cần cổ người chết phải sâu trái cạn, chứng minh hung thủ quen dùng tay phải. Hung thủ quen dùng tay phải, mà tứ giới là người thuận tay trái, điều này nói rõ hung thủ là một người hoàn toàn khác. Mà người làm cho tứ giới thà rằng thừa nhận là hung thủ cũng muốn bảo vệ, đến cùng là ai chắc hẳn đã rất rõ ràng đi. Huyện úy nhìn chằm chằm Huyền Tử, gan từng chưa nói ra. Đại khái là thói quen của tăng nhân, Huyền Tử cũng nuốt ve Phật Châu, sắc mặt bình tĩnh hỏi lại, động cơ đâu? Tựa như lúc trước đại nhân nói Tưởng Nhị không hề có động cơ cho nên tạm thời bài trừ hắn hiểm nghi, xin hỏi bẩn tăng thân là trụ trì tạm thời đi hại một khách hành hương bình thường động cơ là gì? Động cơ? Ngươi có. Chương 109, chứng cứ. Huyện úy nói ra chém đinh chặt sắt, đám người ngược lại hút một ngụm khí lạnh, Huyền Tử lại vẫn như cũ mặt mang mỉm cười, bẩn tăng rửa thai lắng nghe. Bản quan đã hỏi qua nhiều người, 20 năm trước chùa Linh Vụ cũng không phải bộ dáng bây giờ, khi đó chùa Linh Vụ chỉ là một tòa sơn miếu bình thường, giải rác mấy tăng nhân dựa vào hóa duyên sống qua ngày, mà lúc Huyền Tử sư phụ nửa đường xuất gia đã sắp 30 tuổi, so với tăng nhân tu hành từ nhỏ thì ở trong lòng trụ trì không có chút địa vị nào xấu. Thanh âm của huyện úy vang lên trong đêm sao sáng đầy trời, rõ ràng truyền vào trong thai mọi người ở đây. Dưới bóng đêm mông lung, Huyền Tử sắc mặt thâm trầm, đèn đốt trắng đêm theo gió lay động, khiến cho mặt của hắn lúc sáng lúc tối, làm người ta nhìn không ra cảm xúc. Khương Tử hai mắt hơi khép, nhẹ nhàng ngửi một chút. Trong gió mang theo hương vị ướt át, ngày mai hẳn là trời muốn mưa. Đại khái sẽ là một cơn mưa lớn đây. Ánh mắt huyện úy không rời Huyền Tử, dựa theo kinh nghiệm của bản quan, tuyệt đại bộ phận án mạng người bị hại và hung thủ nhất định tồn tại liên hệ nào đó, nếu như nhất thời không thể phát hiện, 89/10 là che giấu đến đủ sâu. Mà cha hỏi đến trước khi ngươi xuất gia chính là người bổn chấn manh mối liền dần dần sáng tỏ, ngươi với nhị thúc của người bị hại Lưu Thắng từng có quan hệ bằng hữu thân thiết. A Di Đà Phật, người trẻ tuổi có tuổi tác tương tự của từng nhà từng hộ trên Thanh Lưu trấn đều có thể là quan hệ bằng hữu thân thiết, đây chính là liên hệ mà đại nhân tìm ra sao? Vậy là đủ rồi. Huyện úy cười lạnh, ngươi xuất gia mấy năm, vẫn luôn là kẻ dưới tầng chóp nhất, công việc bẩn thỉu, việc nặng các sư huynh đều giao cho ngươi làm, trụ trì đối với điều này thờ ơ lạnh nhạt. Đây cũng là nhân chi thường tình, chi kỷ cùng năng lực cũng nên có một cái mới có thể làm cho người ta nhìn với con mắt khác. Vì thế mà khiến ngươi không thể nhịn được nữa sau đó nói với trụ trì rằng, ngươi có năng lực làm cho hương hỏa chùa Linh Vụ cường thịnh trở thành thần miếu nổi danh xa gần. Huyền Tử rốt cục đổi sắc mặt, hét to, A-di-đà Phật, vô luận đại nhân chỉ trích bần tăng ra sao, bần tăng đều có thể nhẫn lại, xin đại nhân không nên vũ nhục trụ trì chùa ta. Theo lời Huyền Tử, những tăng nhân kia từng người đều trợn mắt nhìn huyện úy. Huyện úy mỉm cười, Huyền Tử sư phụ vội cái gì, bản quan chỉ nói là ngươi nói với trụ trì ngươi có biện pháp làm chùa Linh Vụ hương hỏa cường thịnh, cũng không nói trụ trì quấn vào việc này. Lẽ nào đại nhân là thần tiên, còn có thể biết 20 năm trước bần tăng từng nói cái gì? Cái này cũng không cần thủ đoạn thần tiên, tìm thêm người hỏi một chút là đủ rồi. Huyện úy nhìn về một phương hướng nào đó, Huyền An sư phụ, lời bản quan nói có sai hay không? Một lao tăng đi ra, A-di-đà Phật, năm đó Huyền Tử xác thực nói với trụ trì như vậy. Bần tăng cùng mấy sư huynh đệ đều nghe được. Huyền An. Lao tăng chắp tay trước ngực với Huyền Tử, thanh âm đạm mạc, không nghĩ tới sư đệ còn có thể nhận ra vị sư huynh quét sân 10 năm này. Lao tăng xuất hiện làm bách tính xem náo nhiệt đều hiếu kỳ mở to hai mắt nhìn, mà tăng nhân trong chuột thì bắt đầu bất an, một bộ phận tăng nhân nhìn về phía Huyền Tử ánh mắt đã mang theo khát thưởng. Không tới một năm, chùa Linh Vụ quả nhiên thanh danh linh nghiệm truyền xa. Mà ban đầu nguyên nhân gây nên khiến láng giềng trên dưới chạy theo như vị chính là cha mẹ Lưu Thắng nhiều năm không có dòng dõi đột nhiên sinh ra Lưu Thắng, một tiểu tử mập mạp người gặp người yêu. Theo huyện úy làm rõ, tiếng nghị luận ông vang lên, Khương Trạm đột nhiên đỡ chán, làm vẻ hoảng sợ, trời ạ, chẳng lẽ Lưu Thắng là con trai của Huyền Tử. Lời này vừa nói ra, ánh mắt đằng đằng sát khí của chúng tăng lập tức quăng tới, tứ hải tính tình nóng nảy càng nhịn không được, hét lớn một tiếng bổ nhào qua phía Khương Trạm. Khương Trạm nhẹ nhàng mà linh hoạt lướt đến sau lưng Úc Cẩn, thấy Tứ Hải bị ngăn lại, ủy khuất liếc nhìn Khương Tử. Khương Tử vẻ mặt bất đắc dĩ, nhị ca nói chuyện chú ý suy nghĩ. Khu khu. Huyện úy ho khan hai tiếng kéo lại lực chú ý của mọi người, cha mẹ Lưu Thắng vì sao thành thân hơn 10 năm không có con. Bởi vì cha Lưu Thắng không thể lên. Huyền Tử hoặc là cơ duyên xảo hợp biết được, hoặc là quan hệ với nhị thúc của Lưu Thắng vốn thân mật hơn người ngoài thấy, bởi vì thời gian đã lâu khó mà xác định. Tóm lại. Cái gọi là biện pháp làm chùa Linh Vụ dương danh của ngươi chính là rơi xuống trên đầu cha mẹ Lưu Thắng. Khi đó Lưu gia rất nghèo, nhị thúc của Lưu Thắng ngay cả vợ đều cưới không nổi, ngươi tới tìm nhị thúc Lưu Thắng, giật dây hắn ra tay với tẩu tử, sau khi đắc thủ nhà gái cuối cùng lựa chọn nén lớn giận. Nam nữ thân thể không việc gì từng có mấy lần cá nước thân mật, nương Lưu Thắng rất nhanh liền mang thai, sau đó dưới sự xa. y sử của nhị thúc Lưu Thắng đến chùa Linh Vụ dâng hương.
Huyện úy than nhẹ một tiếng, nương Lưu Thắng có thai trước, dâng hương ở phía sau, nào có đạo lý không linh nghiệm.
Lời này vừa nói ra, mọi người đầu tiên là một hồi yên tĩnh, đột nhiên có người nói, ta nhớ ra rồi, lúc ấy trên trấn còn đang nghị luận, nói chùa Linh Vụ hương hỏa quá linh nghiệm, dựa theo thời gian suy tính sau khi Lưu gia dâng hương cầu con thì lập tức có Lưu Thắng.
Có người phụ hòa nói, đúng vậy, cũng bởi vì linh nghiệm như vậy, nên tiểu tức phụ láng giềng xa gần mới đều tới hết cả mà.
Huyền Từ không nói một lời nhìn huyện úy.
Huyện úy nói tiếp, điều này cũng giải thích nguyên nhân Lưu gia vì sao đột nhiên có tiền bạc mở tiệm vải.
Nhị thúc Lưu Thắng giúp ngươi làm việc, tất nhiên được không ít chỗ tốt, hơn nữa sau khi Lưu gia có tiền hắn cũng không có cưới vợ, đây là vì nguyên nhân gì?
Huyện úy ném ra ngoài vấn đề này, chậm rãi vuốt râu.
Trong đám người không biết là ai hô, khẳng định là có con trai mập mạp lại tùy thời có thể ngủ cùng tẩu tử, không cần thê tử thôi.
Lời nói cẩu thả lại không cẩu thả, mọi người ở đây đều có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ.
Một nam nhân hơn 30, có nữ nhân cùng nhi tử, còn đường đường chính chính cưới một thê tử đến quản thúc mình làm gì? Có phải là ngốc không?
Huyện úy yên lặng nghe, trong lòng cảm khái, vĩnh viễn đừng coi thường trí tuệ của bách tính.
Cái này lại có liên quan gì đến Lưu Thắng?
Huyền Từ nhàn nhạt hỏi.
Đương nhiên là có liên quan.
Lưu Thắng là đứa con duy nhất của Lưu gia, dưới sự yêu chiều trở thành một tên ăn chơi bại gia, dùng tiền vung tay quá chán.
2 năm trước, nhị thúc Lưu Thắng bệnh nặng, tự biết thời gian không nhiều, lo lắng sau khi chết Lưu Thắng phá hết gia sản sẽ có kết cục thê thảm, thế là thổ lộ bí mật này.
Huyện úy bình tĩnh nhìn Huyền Từ, nhị thúc Lưu Thắng vốn cho rằng thay Lưu Thắng tìm một tài lộ liên tục không ngừng, lại không nghĩ rằng đã đẩy hắn lên tuyệt lộ.
Huyền Từ nhanh chóng chuyển động Phật Châu, mặt không biểu tình.
Khác với nhị thúc được đến chút chỗ tốt liền an ổn sinh hoạt, Lưu Thắng thích cờ bạc, đây chính là cái hang không đáy, theo hắn một lần lại một lần đến chùa Linh Vụ tìm ngươi đòi tiền để giữ kín bí mật của năm đó, chắc hẳn ngươi đã sớm động sát cơ nhỉ.
Thẳng đến lần này, số tiền Lưu Thắng yêu cầu vượt ra khỏi năng lực chịu đựng của ngươi, rốt cục thúc đẩy ngươi giết người diệt khẩu.
Nghe đến đó, Lý cô nương kìm lòng không được lung lay thân thể, sắc mặt vô cùng khó coi.
Sau khi Lưu Thắng chìm vào trong giếng, ngươi lo lắng nhất chính là tứ không phụ trách tới nước. Chắc hẳn nếu như tứ không không phát hiện cái gì, tăng nhân phụ trách tới nước hẳn là rất nhanh sẽ đổi thành tâm phúc của ngươi đi.
Đáng tiếc thay người cần một lý do hợp lý, mà tứ không quá không may mắn, ngươi chỉ có thể giết người diệt khẩu cũng giả tạo thành ngoại ý muốn té ngã vỡ đầu sáu.
A-di-đà Phật, những điều này chỉ là căn cứ tra hỏi làm ra suy luận của đại nhân, chứng cứ đâu?
34 chương A3
Chương 110, nhận tội.
Sự bình tĩnh của Huyền Từ ở trong cái nhìn của huyện úy chẳng qua là gượng chống mà thôi. Hắn cười nhạt một tiếng, Huyền Từ sư phụ không nên gấp, bản quan chức sẽ truyền nhân chứng đến đây.
Hắn nói xong gật đầu với thuộc hạ, rất nhanh một lão phụ được dẫn tới.
Trong đám người lập tức truyền đến tiếng kinh hô, đây không phải Vương Đại Nương sao?
Đại tẩu nói một chút quan hệ của ngươi với Lưu gia, còn có điều ngươi biết đi.
Lão phụ nhân ở dưới cái nhìn chăm chú của nhiều người như vậy có hơi co quắp, không khỏi nhìn về phía huyện úy.
Huyện úy cổ vũ cười cười.
Ở trong lòng của bách tính, có quan lão gia làm chủ liền nắm chắc hơn nhiều. Lão phụ nhân mở miệng nói, Lão bà tử và Lưu gia làm hàng xóm mấy chục năm, là nhìn từ khi nương Lưu Thắng vào cửa. Cha nương hắn thành thân hơn 10 năm không có con, bao nhiêu lần cãi nhau đều nhìn ở trong mắt sáu.
Lão phụ nhân lâm vào trong hồi ức, không nghĩ tới nương Lưu Thắng hơn 30 vậy mà sinh được Lưu Thắng, khi đó Lão bà tử còn rất mừng thay cho bọn họ, nhưng về sau liền phát hiện không đúng.
Làm sao không đúng?
Huyện úy hợp thời hỏi.
Lão phụ nhân có chút thổn thức, vừa sinh Lưu Thắng nửa năm. Hai vợ chồng ngọt ngào như trong mật thêm đường, nhưng có một ngày cha Lưu Thắng lại đánh nương hắn rất nặng nề, về sau nương Lưu Thắng bị đánh liền biến thành chuyện thường, kết quả có một lần bị Lao bà tử gặp được nương Lưu Thắng đang cùng nhị thúc của hắn sáu.
Lao phụ nhân lắc đầu, các ngươi nói, cái này có thể không bị đánh sao.
Về sau cha Lưu Thắng mất, nương hắn không còn bị đánh nữa, trên mặt cũng có tươi cười.
Lao bà tử nhìn thấy nhị thúc của Lưu Thắng đối tốt với Lưu Thắng như vậy thì hiểu ra. Có điều nghĩ đến nếu làm ầm ĩ ra thì nương Lưu Thắng liền không có đường sống, cho nên chưa từng nhắc đến với ai.
Nói đến đây, lão phụ nhân thở dài, hiện tại người đều không còn, còn không được chết giả, lão bà tử đã cảm thấy không thể gạt nữa, cũng không thể để cho người ta làm con quỷ hồ đồ được đúng không?
Thì ra Lưu Thắng thật sự là giống của nhị thúc hắn nha.
Người xem náo nhiệt chật chật lên tiếng.
Huyện úy sắc mặt nặng nề nhìn Huyền Từ.
Huyền Từ vẫn như cũ duy trì thần sắc bình tĩnh. Cho dù Lưu Thắng là con của nhị thúc hắn, bần tăng với nhị thúc hắn có thâm giao, năm đó cũng nói qua sẽ trấn hưng chùa Linh Vụ, thì đại nhân cũng không thể nói rõ Lưu Thắng chính là bần tăng giết.
Ha ha, Huyền Từ sư phụ thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.
Huyện úy bỗng nhiên tiến lên một bước, tới gần Huyền Từ.
thần sắc Huyền Từ rốt cục nhiều hơn mấy phần đề phòng. Huyện úy cơ hồ là lấy thế xét đánh không kịp bưng thai vươn tay, bắt lấy ống tay áo tay phải Huyền Từ vén lên.
Ngươi làm gì?
Tứ Hải gầm thét, ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi xuống chỗ cánh tay Huyền Từ, không khỏi khẽ giật mình. Trong viện đèn đuốc sáng trưng, mấy đường hằn máu rất sâu trên cánh tay Huyền Từ nhìn hết sức dễ thấy.
Có cái gì thế?
Người vây xem hiếu kỳ nhìn quanh, bởi vì cách khá xa nên nhìn không rõ ràng. Bản quan để ý thấy Huyền Từ sư phụ vẫn luôn dùng tay trái chuyển động Phật Châu. Thanh âm của huyện úy ở trong màn đêm có chút lạnh lẽo, tứ giới thuận tay trái, Huyền Từ sư phụ cũng thuận tay trái, tiểu trùng hợp này tất nhiên có tồn tại, nhưng lại rất ít, so ra bản quan càng tin tưởng vào phỏng đoán của mình hơn, trong lúc Lưu Thắng liều mạng dễ rủa đã cào thương tay phải của ngươi.
A-di-đà Phật, đại nhân hiểu lầm, tay bần tăng là bị mèo hoàng cào thương.
Huyền Từ sư phụ thật chấn định.
Huyện úy vươn tay, cười lạnh hỏi, như vậy cái này thì sao?
Trên tay hắn là một viên Phật Châu. Một viên Phật Châu nho nhỏ lại làm cho Huyền Từ trong nháy mắt thay đổi sắc mặt.
Huyện úy khẽ mỉm cười, loại tử đàn Phật Châu này cũng không phải tăng nhân bình thường dùng. Bản quan quan sát hồi lâu, trong các tăng nhân ở đây chỉ có Phật Châu của Huyền Từ sư phụ là tử đàn Phật Châu.
Đám người nghe xong lời huyện úy không khỏi nhìn về phía Phật Châu treo trên người Huyền Từ, quả nhiên là tử đàn Phật Châu thượng hạng.
Huyện úy cầm Phật Châu trong tay giơ lên cao cao, cất giọng nói, hạt Phật Châu này là lại dịch phát hiện được tại phụ cận giếng nước. Tuyệt không phải cái của các tăng nhân bình thường hay đến giếng nước múc nước.
Huyền Từ sư phụ, nghe nói số lượng Phật Châu là có ghi chú, nhìn ra sâu Phật Châu trên người ngươi đây hẳn là 108 hạt.
Huyền Từ trầm mặt không nói một lời, tốc độ tay trái chuyển động Phật Châu càng nhanh hơn.
Ngươi tới, gỡ xuống Phật Châu của Huyền Từ sư phụ, kiểm lại số lượng một chút.
A-di-đà Phật, bần tăng chính là chủ trì tạm thời, đại nhân chỉ dựa vào một hạt Phật Châu như này đã vũ nhục bần tăng là dụng ý gì? Hay là trong lòng có thành kiến với chùa linh vụ ta?
Bằng không sao đại nhân lại đúng lúc xuất hiện ở chỗ này chứ?
Không được vũ nhục Huyền Từ sư thúc.
Mấy tăng nhân cao giọng quát, đặc biệt Tứ Hải lớn giọng nhất, nhưng cũng có bộ phận tăng nhân trầm mặc.
Bản quan với quý tự không oán không cửu, còn từng đến quý tự dân hương, đâu ra cố ý vũ nhục.
Hiện tại đủ loại manh mối đều chỉ hướng Huyền Từ sư phụ, nếu như Huyền Từ sư phụ không thẹn với lương tâm, chính là cơ hội tốt chứng minh trong sạch, vì sao lại tìm mọi cách ngăn cản?
Huyện úy vung tay lên, còn đứng ngây đó làm gì, gỡ xuống Phật Châu của Huyền Từ.
Rất nhanh một thuộc hạ huyện Thái Dương phình lên đệ lại Huyền Từ gỡ xuống Phật Châu rồi giao vào trong tay huyện úy, lần này chúng tăng không có lên tiếng.
Huyện úy tường tận xem xét vuốt nhẹ Phật Châu một lát, giao nó cho Lý Chính,
Lý Chính, ngươi đến đếm thử coi Phật Châu có bao nhiêu hạt đi.
Mặt già của Lý Chính đỏ bừng, tiểu lao nhân không biết đếm sáu.
Khu khu sáu.
Huyện úy đại nhân trầm ổn bình tĩnh lập tức nghẹn họng.
Đại nhân, để nhị đản tử tới đi. Tiểu tử này khá là cơ trí.
Lý Chính chỉ người trẻ tuổi bên người.
Huyện úy còn có thể nói cái gì, tất nhiên là gật đầu.
Thân mang trọng trách, người trẻ tuổi rất hưng phấn, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận Phật Châu, đếm hạt nào liền lớn tiếng đọc ra, 1, 2, 6, 107. Khi hắn đếm xong rồi đọc lên 107, trong chốc lát trong viện ngay cả cây kim rơi cũng nghe thấy tiếng.
Còn có ai biết không?
Thay người lại đếm thêm một lượt.
Lập tức có người xung phong nhận việc đứng ra. Cuối cùng vẫn đếm ra 107 hạt.
Huyền Từ sư phụ còn gì muốn nói?
Phật Châu là trước kia bị mất, vì sao xuất hiện ở cạnh giếng nước bần tăng không biết gì cả.
Huyền Từ nói xong liếc nhìn lão tăng quét rác, có ý riêng nói, có lẽ là có đồng môn hãm hại thì sao?
Bần tăng từ đệ tử tầm thường nhất năm đó cho tới chủ trì tạm thời bấy giờ, có sư huynh đệ ghen ghét cũng không nhất định.
Kiếp sống hơn 10 năm quét rác khiến Huyền An rất là bình thản, nghe vậy chỉ niệm một tiếng Phật hiệu.
Huyền úy cười to, bản quan thật sự là mở rộng tầm mắt. Đến lúc này mà ngươi vẫn còn không nhận tội.
Như vậy ngươi giải thích thế nào về việc trên dây tơ sâu Phật Châu này lại có vết máu đây?
Huyện úy đẩy Phật Châu ra lộ ra dây tơ, những vết máu này vẫn là màu đỏ sậm, có thể thấy mới nhiễm máu tươi không lâu.
Có Phật Châu rơi tại hiện trường, có những hoạt động không gặp người trong những năm qua, có tâm phúc đệ tử xuất hiện tại nhà Lưu Thắng hạ sát thủ với mâu thân của Lưu Thắng 6.
Huyền Từ, ngươi nhận tội đi, không nên coi thế nhân thành đứng ốc.
Huyền Từ lảo đảo lui lại, rốt cục thừa nhận tội ác.
Mọi người khâm phục chính là, phỏng đoán của huyện úy lại giống ý chang với lý do thoái thác của Huyền Từ.
Đêm đã qua hơn phân nửa, Huyền Từ bị bắt vào kho tủi trông coi, người xem náo nhiệt cũng rời đi trong một mảnh thổn thức tức giận, chắc hẳn ngày mai sau khi tin tức truyền khắp sẽ là một hồi báo tố đây.
Các tăng nhân biết cuộc sống sau này ắt hẳn sẽ rất khó sống rồi, đều buồn bã hiệu xịu rời đi.
Huyện úy vào nhà nghỉ ngơi trước tiên tìm Khương Tự, lại chắp tay với nàng, đa tạ cô nương tương trợ.
Khương Trạm giật mình không thôi.
Tứ muội làm cái gì, sao hắn lại không biết?
Chương 111, có vấn đề. Thân thể Khương Tự hơi nghiêng hoàn lễ, đại nhân khách khí, tiểu nữ tử đúng lúc gặp phải hung án, tận chút sức mọn đổi lại cha ra manh mối cũng là việc nên làm. Vô luận như thế nào, may mắn mà có cô nương mới có thể tìm ra chứng cứ mấu chốt xác nhận huyền tử. Huyện úy cười nói, thời gian đã khuya, ba vị sớm nghỉ ngơi đi, chờ ngày mai ta mang hung thủ về nha môn, muốn ở tiểu lâu Phú Hưng huyện mở tiệc chiêu đãi ba vị, không biết ba vị có thời gian chăng? Úc Cẩn nhìn về phía Khương Tự. Khương Tự lắc đầu nhỏ không thể thấy. Đại nhân không cần phiền thoái, chúng ta còn có việc khác, ngày mai liền phải rời khỏi nơi đây. Đã như vậy, vậy ta liền chúc ba vị tiểu hữu thuận buồm xuôi gió. Huyện úy dường như muốn nói cái gì, cuối cùng cũng không nhiều lời. Huyện úy vừa đi, Khương Trạm liền không kịp chờ đợi hỏi, tứ muội, muội đến tột cùng giúp huyện úy cái gì vậy? Phật Châu. Khương Tự phun ra hai chữ này, thấy Khương Trạm vẫn nghi hoặc không hiểu, giải thích nói, Phật Châu của huyền tử có mùi máu tươi. Thì ra là thế. Khương Trạm tỉnh ngộ, sau đó nheo lại đôi mắt đẹp, tứ muội, muội đây là mũi gì á? Ta thế nào cảm thấy so với nhị ngưu còn linh? Úc Cẩn một tay ấn bả vai Khương Trạm, mỉm cười với Khương Tự, trễ rồi, đi ngủ sớm một chút, ngày mai không cần dậy quá sớm, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi. Khương Tự gật gật đầu, đi hướng khách phòng. Khương Trạm vào phòng rồi mới hậu chi hậu giác phản ứng lại, dư thất ca đó là ngự khí gì? Sao có vẻ như hai người bọn họ rất thân cận, mà người làm ca ca như hắn ngược lại như người ngoài nhỉ? Phát hiện này khiến cho Khương Nhị công tử lập tức không ngủ yên giấc. Có vấn đề, nhất định có vấn đề. Khương Trạm như bánh nướng lật tới lật lui trên giường, không biết lật bao lâu chợt như cá chép lộn mình nhảy dựng lên, co cẳng đi đến phòng Úc Cẩn. Một trận tiếng gõ cửa dồn dập, cửa phòng cọt kẹt một tiếng rồi mở ra. Có việc. Úc Cẩn đứng ở cửa, chỉ choàng một kiện áo ngoài, trung y tuyết trắng mở cổ áo, lộ ra xương quai xanh rõ ràng. Hắn hiển nhiên mới vội vàng rửa mặt qua, da thịt lộ ở bên ngoài còn mang theo hơi ẩm, bởi vì ngủ quá trễ nên thanh âm so với dĩ vãng nhiều hơn mấy phần trầm thấp. Khương Trạm hai mắt nhìn trời. Khụ khụ, một người nam nhân như vậy thật không tưởng nổi. Không có việc gì ta đóng cửa. Úc Cẩn xác thực mệt mỏi, không nhịn được nói. Có việc, vào nhà lại nói. Khương Trạm giữ cửa chui vào. Úc Cẩn nhíu nhíu mày, đóng cửa thật kỹ rồi trở vào ngồi xuống, chờ Khương Trạm mở miệng. Khương Trạm hai tay chống bàn, dư thất ca, ta cảm thấy huynh có điểm gì là lạ. Hử. Giọng điệu huynh nói chuyện với tứ muội ta rất thân cận á. Có sao? Úc Cẩn thầm giật mình, làm sao Khương Trạm đột nhiên thông suốt nhỉ, trên mặt bày ra vẻ mặt vô tội. Đương nhiên là có. Khương Trạm đột nhiên nghiêng người về phía trước, không buông tha một chút thần sắc biến hóa của đối phương, cứ như vậy nhìn chằm chằm một hồi lâu cũng không nhìn ra nguyên nhân. Chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều? Không. Khả năng lớn hơn nữa có thể là đối phương ra mặt quá dày, che giấu rất tốt. Dư thất ca, có phải huynh có ý với tứ muội ta hay không? Úc Cẩn suýt nữa thì đổi sắc mặt. Sao Khương Trạm lại đột nhiên nói chúng tim đen rồi? Sau khi tâm niệm cấp tốc xoay chuyển, hắn gật đầu, lời ít mà ý nhiều, ừ. Nắm lấy cơ hội tranh thủ hết thể có thể tranh thủ, thắng lợi ở trong tầm tay. Khương Trạm hoàn toàn không thể tin được lời mình nghe được, đưa tay chỉ Úc Cẩn, huynh lặp lại lần nữa. Úc Cẩn cười khẽ, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Lệnh ngội thông minh, thiện lương, thanh tao lịch sự, tú mỹ sáu. Một chuỗi dài hình dung khiến Khương Trạm nghe xong liên tục gật đầu. Không nghĩ tới dư thất ca nhìn người chuẩn như vậy sáu. Khương nhị đệ, đối mặt với cô nương như vậy lòng ta sinh hâm mộ, chẳng lẽ không bình thường sao? Bình thường nha. Khương Trạm thốt ra. Hắn là ai? Hắn đang nói gì vậy? Từ từ, hắn có chút choáng, cứ như bị kéo đi vậy. Úc Cẩn lộ ra nụ cười vui mừng, vỗ mạnh bả vai Khương Trạm, ta biết ngay Khương nhị đệ sẽ thấu hiểu cũng sẽ ủng hộ ta. Ta, Khương Trạm há hốc mồm, đột nhiên vô bàn một cái, không đúng rồi, huynh có ý nghĩ thế này mặc dù là nhân chi thường tình, dù sao tứ muội ta xác thực rất tốt, nhưng mà đã không có lệnh của phụ mẫu, lại không có lời của mai mối, huynh như vậy là không chịu trách nhiệm với tứ muội ta. Thì ra Khương nhị đệ lo lắng không có những cái này. Vậy đệ có thể yên tâm, ta quay đầu sẽ nói với người nhà. Mời bọn họ đến cầu thân. Chờ một chút. Khương Trạm hô to một tiếng, xoa xoa huyệt thái dương, ta không phải muốn nhà huynh phái bà mới tới cửa. Vậy Khương nhị đệ có ý gì? Tóm lại huynh bây giờ cứ lượn lờ trước mặt tứ muội ta chính là không đúng. Úc Cẩn nặng nề thở dài, Khương nhị đệ vừa không cho phép ta mời bà mới tới cửa, lại bất mãn ta lấy lòng lệnh muội, đến tột cùng muốn thế nào đây? Khương Trạm há to miệng. Làm sao hắn lại như thành người cố tình gây sự nhỉ? Khương nhị đệ ngươi nghĩ đi. Lệnh muội cuối cùng cũng phải lập gia đình. Chẳng lẽ đệ yên tâm gả nàng cho một người xa lạ không biết tướng mạo, không biết nhân phẩm, không biết năng lực. Chỉ vì có lệnh của phụ mẫu lời của người mai mối. Đương nhiên không thể nha. Thì đó, ta ta hiện tại lấy lòng lệnh muội, nếu như nàng có ý với ta, ta sẽ lập tức mời bà mới tới cửa. Nếu như nàng vô ý với ta sáu. Ý nghĩ này vừa ra, Úc Cẩn đã cảm thấy tim như chịu một đao, trên mặt lại bất động thanh sắc nói láo, vậy ta tất nhiên sẽ biết điều không quấy rầy nữa. Ta vẫn cảm thấy không để ý nghĩ trong lòng của nữ tử, chỉ dựa vào hiệp thương của phụ mẫu hai bên đã định ra việc hôn nhân, đối với nữ tử quá không công bằng. Dù sao nam nhân không cưới được thê tử hài lòng hợp ý còn có thể nạp thiếp thậm chí lưu luyến thanh lâu, mà nữ tử nếu như gả cho vị hôn phu không đúng, vậy coi như hủy cả một đời rồi. Khương Trạm không tự giác sờ sờ cằm. Nói ra hình như rất có đạo lý. Lại nói, Khương nhị đệ với ta cũng là chỗ quen biết, nếu ta có chỗ nào không tốt, đệ không phải có thể thấy rất rõ ràng sao, có người huynh trưởng như đệ ở đây, cũng sẽ không khiến cho lệnh muội chịu thiệt thòi. Ờ ha. Nghe Úc Cẩn nói như vậy, Khương Trạm đột nhiên cảm thấy người trước mắt đúng là một nhân tuyển rất thích hợp. Chỉ là trong nháy mắt tâm thái chuyển biến, hắn lập tức tính toán ưu khuyết điểm khi Úc Cẩn làm muội phu. Luận võ lực, Dư Thất Ca không phải lo, nhất định có thể bảo vệ tốt tứ muội. Có điều khuyết điểm cũng có, vũ lực quá cao, hắn đánh không lại, tương lai một khi dễ tứ muội thì phải mời người hỗ trợ. Luận tướng mạo, Dư Thất Ca với tứ muội lực lượng ngang nhau, tương lai sinh bé con tất nhiên sẽ nâng cao một bước, phi, hắn nghĩ đi đâu thế này. Ách, khuyết điểm cũng rất rõ ràng, tướng mạo Dư Thất Ca tốt như thế, dễ dàng trêu hoa ghẹo nguyệt. Luận nhân phẩm, Dư Thất Ca đã cứu mạng của hắn, một người dưới tình huống đó lại trượng nghĩa ra tay, nhân phẩm không kém đi đâu được. Khuyết điểm, lần này Khương Trạm cẩn thận nghĩ nghĩ. Da mặt quá dày, thế mà không rên một tiếng đã động tâm tư với tứ muội, may mắn hắn tinh mắt phát hiện. Luận ra thế, Khương Trạm đột nhiên nhìn về phía Úc Cẩn. Bọn hắn quen biết lâu như vậy, hắn vẫn còn chưa hỏi trong nhà Dư Thất Ca làm gì. Khương nhị công tử giao du rộng khắp, chỉ xem tính tình được hay không, không để ý xuất thân của đối phương, thế nhưng đứng ở góc độ đại cứu ca lại đột nhiên lo lắng. Ra thế cũng rất trọng yếu nha. Không biết tình huống trong nhà Dư Thất Ca ra sao. Khóe môi Úc Cẩn hơi vện. Đại cứu ca tiến vào trạng thái còn rất nhanh nha. Chương 112, mưa to lưu khách. Hai tay Úc Cẩn đặt ở đầu gối, nhìn rất thành khẩn. Hắn kỳ thật rất muốn bày ra bộ dáng thành thực trung hậu kia, nhưng sinh ra không có khả năng đó, ngụy trang quá khó khăn. Nhà ta xem như vọng tộc, có điều lứa này của ta huynh đệ tỷ muội đông đảo, ta hàng bảy, không được coi trọng. Úc Cẩn thản nhiên cười cười, nói cách khác, tương lai sống tốt hay xấu chủ yếu dựa vào chính mình. Đương nhiên phụ mẫu quản thúc ta so với các huynh đệ được coi trọng khác cũng ít hơn nhiều, xem như có lợi có hại đi. Khương Trạm không khỏi gật đầu. Không quá được phụ mẫu coi trọng chính là ưu điểm nha. Hắn chính là quá được lão cha coi trọng, trưởng thành còn bị nhìn chằm chằm đến như thế, một lời không hợp liền bị đánh. Cho nên Dư Thất Ca liền đến kinh thành lang bạt. Úc Cẩn liền giật mình, thuận thế mượn con lửa phá xuống dốc núi, đúng vậy, dự định ở kinh thành đứng vững gót chân. Như vậy, sau khi cưới vợ cũng không cần ở cùng phụ mẫu. Khu khu, hoàng tử sau khi thành thân nếu như ở trong cung, vậy vấn đề liền lớn rồi, nước miếng của ngự sử cũng để dìm ngập hoàng cung rồi. Hai mắt Khương Trạm sáng lên. Tứ muội tính tình lạnh lùng, không biết giấu người, nếu như gả đi không ở chung với cha mẹ chồng thì tốt quá rồi. Khương nhị đệ, đệ còn có gì muốn hỏi sao? Khương Trạm thanh thanh nhất hầu, vừa rồi chỉ là tùy tiện tâm sự, ta không có suy nghĩ gì cả. Hỏi nhiều, lại có vẻ như hắn thật sự để ý lắm. Mặc kệ như thế nào. Tứ muội ta vẫn còn nhỏ đó. Khương Trạm nghiêm mặt đứng lên, trở về ngủ. Khương Trạm sau khi trở về phòng ngã đầu xuống giường nhìn chằm chằm nóc nhà thở dài. Thật là phiền, nghĩ đến tương lai tứ muội gả cho nam nhân hoàn toàn xa lạ liền hoảng hốt, nhưng cứ nghĩ đến nàng gả cho Dư Thất Ca lại muốn đạp cho Dư Thất Ca mấy cước. Làm ca ca thật đúng là buồn rầu mà. Khương Tử lúc này cũng không chìm vào giấc ngủ. Dày vò đến nửa đêm đã mệt mỏi rồi, nàng lại còn nôn nóng nóng trông bình minh để đi gặp Lý cô nương một hồi nữa. Manh mối của nữ thi trong vườn hoa trường Hưng Hầu Phủ, 89 phần 10 phải rơi vào trên đầu Lý cô nương. Nghe tiếng Khương Tự trằn trọc, A-man ngủ ở trên sạp nhịn không được hỏi, cô nương, ngài ngủ không được sao? Tiếng nói của nàng vừa rơi, đồng nhiên một đạo sấm sét vang lên, theo sát là ánh sáng vạch phá bầu trời đêm, chiếu lên cửa sổ sáng như tuyết. Trong nháy mắt đó, đại địa phảng phất như đều rung động mấy lần, cực kỳ doa người. Nam chuyện đề cử, Nam. A-man giật nảy mình. Chở mình một cái xoay người xuống giường, ngay cả giày đều chưa xỏ đã chạy tới bên người Khương Tự, lo lắng hỏi, cô nương, ngài không có sao chứ? Khương Tự ngồi dậy, thần sắc bình tĩnh, không có việc gì. Á, cô nương, ngài không sợ sét đánh sao? Khương Tự dứt khoát đứng dậy xỏ giày đi đến bên cửa sổ, đưa tay đẩy ra cửa sổ, nói khẽ không sợ. Nàng từ nhỏ sợ sét đánh, tật xấu này A-man cùng A-xảo đều biết, chỉ có điều sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy đã sớm không sợ rồi. Xét đánh nào đáng sợ bằng lòng người. Gió vù vù lùa vào, thổi đến tóc dài cùng váy áo nàng phất qua phất lại. Bầu trời cao xa, cả khối màu mực phủ kín bị từng tia sáng chiếu lên sáng ngời, cảnh sắc ngoài cửa sổ ở dưới màn sáng ngời này trở nên rõ ràng không bỏ sót. Rất nhanh hạt mưa liền rơi xuống. Đầu tiên là một giọt tiếp một giọt, lại không phải lất phất như mưa xuân, mà là mang theo mạnh mẽ đặc thù của ngày hè, hạt mưa như hạt đậu rất nhanh liền xuyên thành một đường. Lại là một tiếng sấm chớp vang lên, mưa càng lúc càng lớn, ngoài cửa sổ trắng xóa không nhìn rõ thứ gì, chỉ có tiếng mưa rơi như thiên quân vạn mã, quấy nhiễu vô số giấc mộng của người khác. Đây mới thực là mưa rào tầm tã. Dưới cơn gió trợ lực, nước mưa từ cửa sổ nhẹ nhàng tạt vào. A-man vội vàng đóng kín cửa sổ. Cô nương, coi chừng lạnh, vẫn là nằm đi thôi. Khương Tự đứng ở chỗ cũ không hề động, mặc dù đóng cửa sổ, nhưng ánh mắt vẫn nhìn ngoài cửa sổ. A-man thấy thế dứt khoát châm đèn, trong phòng lập tức sáng lên. Cơn mưa này tới còn rất nhanh. Trong mắt Khương Tự mơ hồ có ý cười, lại không ai phát giác. A-man cầm kiện áo ngoài đi tới phủ thêm cho nàng, có hơi phát sầu. Cô nương, mưa lớn như vậy, ngày mai chúng ta có thể đi được nữa không nha? Khương Tự lườm A-man một cái, cười nói, gấp cái gì? A-man trừng lớn mắt, người chết đó, mặc dù bản án đã phá, thế nhưng ngẫm lại hung thủ lại là trụ trì tạm thời của chùa Linh Vụ, nhiều cách đứng mà. Nói đến chỗ này A-man bĩu môi, vẻ mặt khinh thường, nếu năm đó chùa Linh Vụ đã gặp người, thì có thể thấy được hương hỏa cũng không linh nghiệm, vậy cái loại miếu nhỏ hoang vu này còn có gì ngốc đầu? Kinh thành khắp nơi đều có. Gặp Khương Tự chỉ cười, tiểu nha hoàn nháy mắt mấy cái, cô nương, tiểu tỷ nói không đúng sao. Ngươi nói có đạo lý. Nghe mưa rơi gió lớn bên ngoài, tâm tình Khương Tự không tệ, đi ngủ đi. Nàng dẫn đầu đi hướng giường ngủ, thoát áo ngoài rồi nằm xuống. Trời mưa, mưa rơi so với trong dự liệu của nàng còn lớn hơn, nàng rốt cục có thể an tâm ngủ rồi. A-man thấy Khương Tự nằm xuống, vội vàng thổi đèn, nhẹ chân nhẹ tay bỏ lên giường nằm. Mưa to tùy ý vỗ vào cửa sổ. Cùng phong thổi bay hoa mùa cào hào rung động, trong phòng lại rất nhanh vang lên tiếng hít thở đều đều của hai chủ tớ. Khi Khương Tự mở mắt, chuyện thứ nhất chính là nghiêng tai lắng nghe. Nàng cần cơn mưa lớn này để khiến Lý cô nương cùng ở chùa Linh Vụ tự nhiên lưu lại, như vậy thì có thể miễn đi không ít phiền phức. Cũng may trời chiều lòng người, bên ngoài vẫn là tiếng mưa rơi gió lớn, trái tim Khương Tự rốt cục yên tâm. Rửa mặt trang điểm này nọ tỉ mỉ xong, Khương Tự mới đi ra khỏi cửa, liền gặp một người khoanh tay đứng im trên hành lang. Nghe được động tĩnh, người kia nhìn qua, khẽ mỉm cười với Khương Tự. Thiếu niên ngũ quan tuấn lãng, nụ cười sạch sẽ, chính là Úc Cẩn không thể nghi ngờ. Không đợi Khương Tự có phản ứng, Khương Trạm đã không biết từ chỗ nào chui ra, vừa vặn ngăn ở trước người Úc Cẩn, ngăn cách ánh mắt của hai người. Khương Tự hơi ngạc nhiên, nhìn về phía màn mưa. Nhị ca hôm nay trúng gió gì vậy? Chẳng lẽ là chạy hết cỡ trong mưa? Thần sắc Úc Cẩn không có mảy may biến hóa. Đêm qua quyết định thẳng thắn với Khương Trạm. Một bước này không có đi sai. Khương Trạm lúc ấy không có đánh hắn mấy quyền, có thể thấy được đối với vị chuẩn muội phu là hắn vẫn rất hài lòng. Về phần một ít động tác nhỏ hiện tại, ha ha, vùng vây dây chết mà thôi, hắn gặp nhiều rồi. Khương Trạm cảnh cáo Trương Úc Cẩn một chút, xài bước đi hướng Khương Tự, tứ muội, đêm qua ngủ có ngon không? Vẫn được, nhị ca thì sao? À, ta cũng được. Ánh mắt Khương Trạm lấp lóe. Quần thâm to tướng trên mắt đen khiến hắn thoạt nhìn như là đêm không về ngủ đi dạo một vài nơi tốt vậy. Khương Tự nhíu mày, muội thấy nhị ca hình như ngủ không được ngon giấc. Khương Trạm vội vàng nói sang chuyện khác, chúng ta nhanh ăn cơm đi, bụng đều kêu họ tỏ rồi. Cơn mưa này thật là đáng ghét, rơi từ giữa đêm đến bây giờ còn chưa ngừng, xem ra trong chốc lát là không đi được rồi. Một bữa cơm ăn xong, huyện úy bên kia phái người đến mời mấy người đi uống trà, Úc Cẩn và Khương Trạm đối với vị huyện úy nhìn rõ mọi việc kia rất có hảo cảm. Loại ngày mưa này cũng nhàn rỗi, liền không có khước từ. Khương Tự lại tìm cái cớ lưu lại, chờ hai người vừa đi, đi đến trước cửa phòng Lý cô nương nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Ai? Trong phòng truyền đến thanh âm của Lý cô nương, khó nén khàn khàn cùng khẩn trương. Ta là muội muội Tưởng Nhị. Khương Tự lời ít mà ý nhiều trả lời một câu. Nàng không phải một người am hiểu kiếm cớ, có điều cũng không sao, nói đến càng ít, có lẽ đối phương càng hiếu kỳ. Không đợi bao lâu, cửa quả nhiên cọt kẹt một tiếng rồi mở ra. Ba nay chỉ có một trường, bữa nào ta sẽ gắng ngủ, hù hù, quá buồn ngủ ấy mà. 3. Chương 113, tìm chết. Thiếu nữ ngoài cửa thần sắc bình thản, khoe môi nết lên ý cười nhạt nhẽo. Lý cô nương một tay giữ chặt cánh cửa, thần sắc đề phòng, chuyện gì? Khương Tự tận lực để cho mình thoạt nhìn ôn hòa vô hại, huynh trưởng cùng bằng hữu đi uống trà, nghĩ đến trong chùa chỉ có hai người chúng ta là cô nương, liền tới tìm Lý cô nương trò chuyện. Thật có lỗi, thân thể ta không thoải mái. Vẻ tươi cười trên mặt Lý cô nương biến mất, liền muốn đóng cửa. Thiếu nữ ngoài cửa đưa tay đẩy, thoải mái đi vào, lưu lại Lý cô nương sửng sốt tại chỗ một hồi lâu mới cuống quýt đóng kỹ cửa lại. Ngươi làm gì? Khương Tự dứt khoát ngồi xuống bên bàn, đưa tay cầm lấy ấm trà rót cho mình một ly trà. Chén trà sứ trắng bị nàng nắm trong tay, ngón tay trắng như ngọc, so với sứ trắng còn tinh tế hơn mấy phần. Ngươi còn không ra ngoài, ta sẽ gọi người. Tuổi tác của Khương Tự làm Lý cô nương thiếu đi vài phần e ngại, thoạt nhìn có chút tức hổn hển. Lý cô nương làm gì nổi giận như thế, ta chỉ muốn tìm ngươi tâm sự mà thôi. Ta không quen biết ngươi. Khương Tự sắc mặt bình tĩnh, ngước mắt nhẹ nhàng lườm Lý cô nương một chút, hỏi, như vậy ngươi quen biết chỉ cô nương chứ? Còn ngươi Lý cô nương đột nhiên co rụt lại, rất nhanh phủ nhận nói, không biết, ngươi lập tức ra ngoài. Khương Tự nhẹ nhàng cười một tiếng, chuyển động chén trà trong tay, Lý cô nương cũng coi như xuất thân thư hương môn đệ. Có khách đến cửa mà thái độ như vậy, sẽ chỉ làm ta cảm thấy đã làm chuyện gì trột dạ. Sắc mặt Lý cô nương trắng nhợt, tức giận đến toàn thân run rẩy, ngươi đừng có nói hiệu nói vượng. Ta với ngươi bèo nước gặp nhau, hoàn toàn không có giao tình, ngươi xông tới như thế còn không cho ta tức giận. Là nên tức giận, có điều nếu như Lý cô nương không muốn trò chuyện về chỉ cô nương, vậy chúng ta có lẽ có thể tâm sự về Lưu Thắng. Lý cô nương hoa dung thất sắc, liên tiếp lui về phía sau, khí thế đã yếu xuống, ngươi ra ngoài. Khương Tự chống cằm, khí định thần nhàn, Lý cô nương sẽ không cho rằng chỉ có huyện úy đại nhân đoán được quan hệ của ngươi với Lưu Thăng chứ. Ngươi nói này nọ người ta như vậy, đến tột cùng là có ý gì? Lý cô nương như kiều hoa trong gió run rẩy không ngừng, phảng phất như nghĩ đến cái gì, dùng sức tháo vòng kim trên tay xuống, có phải ngươi muốn chỗ tốt hay không? Ngươi nói, muốn bao nhiêu? Khương Tự cười lên, Lý cô nương, ngươi thật quá khẩn trương. Ta không phải dân bản xứ, đợi mưa cạnh liền sẽ rời khỏi đây. Nói này nói nọ người ta không chút nào hứng thú. Ta chỉ là có hứng thú với một số việc mà ngươi biết, sau khi hiểu rõ tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngươi nữa. Khương Tự biết cách làm này của mình chọc người ghét, nhưng trạng thái trước mắt của Lý cô nương nếu như còn muốn bày ra vẻ dịu dàng của tiểu thư khuê các, vậy đừng nghĩ từ trong miệng nàng ta thăm dò được chuyện của chỉ cô nương. So với việc bắt cóc như loại xuất sinh Trường Hưng hầu thế tử, thì chọc người chán ghét như này tính là gì? Lý cô nương chăm chú nhìn Khương Tự, thần sắc trên mặt không ngừng biến hóa. Sau một hồi mới cắn môi hỏi, thật sẽ không quấy rầy ta nữa. Khương Tự khẽ thả lỏng một hơi, lộ ra tươi cười chân thành tha thiết, với chuyện của Lý cô nương ta sẽ giữ kín như bưng. Được, ngươi hỏi đi. Lý cô nương ngồi xuống chỗ cách Khương Tự xa xa, châm cho mình một ly trà, tay vẫn run nhẹ nhẹ. Ta muốn biết lần trước ngươi đến chùa Linh Vụ, có phải gặp một vị cô nương họ Chỉ hay không? Ừ, Lý cô nương siết chặt chén trà. Lý cô nương tận lực nói kỹ càng về chuyện của Chỉ cô nương một chút đi, phàm là ngươi biết. Lý cô nương ngưng mi suy tư một lát, mở miệng nói, lúc ấy khi Chỉ cô nương vào chùa là nữ giả nam trang, ta liếc mắt một cái liền nhìn ra, tăng nhân sắp xếp chùa ở cũng đã nhìn ra, thế là đem nàng an bài ở sát với ta. Chỉ cô nương rất hay nói đùa, tuổi tác lại nhỏ, ta thật thích, cũng không lâu lắm chúng ta liền thân quen. Nàng nói với ta phụ thân làm buôn bán, thường xuyên đi xa nhà, nàng liền lặng lẽ chạy ra ngoài chơi sáu. Một tiểu cô nương tuổi không lớn chạy ra ngoài chơi, không mang theo hạ nhân sao. Trong nhà sẽ không có người tìm. Ta lúc ấy cũng đã hỏi nàng những điều này. Chỉ cô nương nói nàng biết công phu, người bình thường không làm gì được nàng. Phụ thân nàng không ở nhà, mẫu thân mất sớm, nàng chạy ra ngoài chơi đã quen, chơi mấy ngày liền sẽ trở về, hạ nhân trong nhà nhiều lần không tìm thấy người, cũng thành thói quen. Chỉ cô nương có nói với ngươi nhà ở nơi nào không? Hỏi ra vấn đề này, Khương Tự không khỏi khẩn trương lên. Đây là mấu chốt có thể tìm được người nhà của chỉ cô nương hay không? Lý cô nương rất nhanh cho nàng kinh hỉ, nói. Lúc ấy chúng ta trò chuyện ăn ý, liền hẹn cơ hội gặp lại, nàng liền nói cho ta biết chỗ ở chỉ cô nương là người ở huyện Bảo Tuyền Bắc Hà Thành, nhà trụ ở Yến Tử Trấn của Bảo Tuyền huyện. Xuân hạ hàng năm phụ thân nàng sẽ xa nhà buôn bán, đến mùa đông thì về nhà đoàn tụ. Ta nhớ rõ ràng, nàng nói suốt mùa đông nàng đều sẽ thành thật ở nhà, bảo ta nếu như đi tìm nàng chơi, thì hãy đi vào mùa ấy. Huyện Bảo Tuyền Bắc Hà Thành, Khương Tự thì thào đọc, hơi hơi mất khái niệm. Kiếp trước, thẳng đến khi nàng lưu lạc phía Nam mới tính là ra khỏi kinh thành, về sau quay về kinh thành thì thân phận đã khác, lại càng không thể chạy khắp nơi. Có điều có thể hỏi ra nhiều tin tức như vậy thì thu hoạch đã tương đối khá rồi, Khương Tự cũng không muốn bức bách nữ tử trước mắt quá mức, liền cười đứng lên, đa tạ Lý cô nương. Không cần. Lý cô nương nhìn Khương Tự muốn nói lại thôi. Ý tứ rất rõ ràng, nên nói đều nói rồi, ngài nhanh nhanh đi đi. Khương Tự đi tới cửa bỗng nhiên quay người. Dọa Lý cô nương sợ đến mức toàn thân căng cứng, run giọng hỏi, còn có việc. Khương Tự trịnh trọng thi cái lễ với Lý cô nương, vừa rồi có nhiều đắc tội, ta xin bồi tội không phải với Lý cô nương, hy vọng ngươi chớ để ở trong lòng. Chuyện về chùa Linh Vụ. Nàng nhìn thiếu nữ sắc mặt tiểu tụy, thành tâm thực lòng nói, đều quên đi. Vẻ mặt Lý cô nương chấn động, khóe mắt lại không khỏi ướt át. Nàng cuống quýt lau lau mắt, lại không biết nên nói gì với Khương Tự. Khương Tự lần nữa hạ thấp người, đẩy cửa đi ra ngoài. Muội muội. Thanh âm ngoài cửa đột nhiên ngừng lại, Khương Tự nhìn Lý công tử vẻ mặt kinh ngạc trước mắt, khẽ gật đầu nghiêng người đi qua. Lý công tử nhịn không được quay đầu, thẳng đến khi Khương Tự đi vào trong phòng mình mới đẩy cửa vào, giọng mang hưng phấn, "Muội muội, muội với vị cô nương kia làm sao quen biết nhau?" Lý cô nương nhíu mày, ngữ khí lãnh đạm, "Không quen." Đối với hành vi bức bách nàng vừa rồi của Khương Tự, đương nhiên trong lòng nàng còn có bất mãn. Trong lòng Lý công tử như mèo cào, mưa rơi lớn như vậy dù sao cũng không đi được, muội với nàng lui tới nhiều cũng thành bạn. Vị cô nương kia dung mạo xuất chúng, khí chất bất phàm, nghe giọng nói là người kinh thành, đại ca chớ có nghĩ nhiều. Muội muội nghĩ đi đâu vậy? Lý công tử đương nhiên sẽ không thừa nhận hắn coi trọng mỹ mạo của Khương Tự, một trái tim kỳ thực vẫn đang đập thình thịch theo lần gặp gỡ này. Rời khỏi chỗ Lý cô nương hắn liền đi đến chỗ ở của Khương Trạm, đúng lúc gặp phải Khương Trạm cùng Úc Cẩn trở về, đang chuẩn bị tự mình trở về phòng. Thường huynh. Lý công tử ôm quyền, nhiệt tình chủ động, mọi người có thể ghé vào nơi này là duyên phận khó được, tiểu đệ muốn mời Thường huynh uống chén trà. Khương Trạm là người thích kết giao bằng hữu, mặc dù mới uống một bụng trà ở chỗ huyện úy nhưng không muốn cự tuyệt, được đó, trời mưa to như vậy xác thực phiền muộn, Lý huynh mời vào đây. Động tác đưa tay đẩy cửa của Úc Cẩn dừng lại. Tìm Khương Trạm uống trà. TNZ trùng lên não này lẽ nào đang đánh chủ ý lên A Tự. Ha ha, thật sự là tìm chết. Úc Cẩn nhanh chân đi về phía hai người. Chương 114, sau này còn gặp lại. Úc Cẩn mặt không biểu tình đi tới, Khương Trạm không khỏi ra đầu tê dần. Dư Thất Ca sao đằng đằng sát khí thế? Không phải là uống quá nhiều trà nên nghẹn đến hoảng chứ? Mưa to vang ào ào, hợp thành dòng theo mái cong chảy xuống. Khương Trạm lóe lên ý nghĩ này, đang vui sướng nghe tiếng mưa rơi hai chân không khỏi cặp chặt, đột nhiên cảm thấy nhu cầu cấp bách là đi nhà xí một chuyến. Dư Thất Ca, huynh trước bồi Lý huynh trò chuyện, ta đi tịnh phòng một lát. Khương Trạm vừa đi, Úc Cẩn híp mắt đánh giá Lý công tử. Trong chốc nhoáng này, Lý công tử có loại cảm giác như bị thợ săn để mắt tới. Và uống trà. Úc Cẩn không chút khách khí đẩy ra cửa phòng Khương Trạm, khóe môi nết lên nụ cười yếu ớt. Lý công tử chớp chớp mắt, cảm thấy vừa rồi suy nghĩ nhiều, đi theo sau lưng Úc Cẩn đi vào. Cửa khép lại, phát ra một tiếng vang quả kẹt, rơi vào trong thai Lý công tử có chút chói tai. Hắn không khỏi quay người, liền thấy thiếu niên tuấn mỹ phi phàm ấy chẳng biết lúc nào đã đứng ở đằng sau, gọn gàng mà dứt khoát cài chốt cửa. Ngươi làm gì? Đến lúc này Lý công tử còn không cảm nhận được không thích hợp thì đúng là choáng váng rồi. Úc Cẩn miễn cưỡng dựa vào cửa, hai tay vẫn ôm trước ngực, tục ngữ nói vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích, nói mục đích ngươi tới uống trà đi xem nào. Lý công tử hơi thay đổi sắc mặt, có chút tức giận lại có chút chột dạ, mục đích. Huynh đài nói đùa, bèo nước gặp nhau cũng là duyên, uống chén trà có thể có mục đích gì. Ha ha. Một tiếng cười khẽ từ trong cổ họng Úc Cẩn bật ra, mang theo đùa cợt, đã không có mục đích gì, vì sao lại tìm Tưởng Nhị uống trà, mà không phải ta. Lý công tử há to miệng. Này cũng là vấn đề. Úc Cẩn nhíu mày, ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra nguyên nhân ngươi làm ra lựa chọn sai lầm như thế. Lý công tử có chút tức giận, thốt ra, đương nhiên là bởi vì Tưởng huynh có, mà ngươi không có. Thần sắc đối phương bỗng nhiên băng lãnh đánh gãy lời nói đắc ý của hắn. Ta đã biết. Úc Cẩn nhẹ nhàng gật đầu, đi vào phía trong. Ngươi biết cái gì? Úc Cẩn dừng lại, duỗi tay để lên bàn khẽ dùng sức, liền nghe răng rắc một tiếng, góc bàn rớt xuống. Hắn nhấc chân nghiền nghiền. Góc bàn trong nháy mắt biến thành bột gỗ, để lại trên mặt đất như một đống tro tàn nhỏ. Lý công tử sắc mặt đại biến, nhìn thiếu niên dáng vẻ lạnh như băng phảng phất như thấy được yêu quái ăn người, co cẳng chạy ra cửa. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta gọi người đó. Một thanh chùy thủ hàn quang lập lòe xuất hiện ở trong tay Úc Cẩn, ngươi có thể thử một chút, xem những người đó tới nhanh, hay là chùy thủ trong tay của ta nhanh. Ngươi dám giết người? Huyện úy còn ở nơi này đó. Nghĩ đến huyện úy xử án lợi hại. Lý công tử giáng chống đỡ dũng khí nói,